Q2 chương 168, đánh tàn phế Q2 chương 168, đánh tàn phế quyền 2, bách luyện thành tiền chương 168, đánh tàn phế bắt đầu. Thấy toàn bộ đệ tử đã tập trung đầy đủ, gã nội môn đệ tử liền hô lớn, đồng thời kích hoạt viêm lôi đài. Cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi, chỉ thấy mặt đất đột nhiên hóa thành màu đỏ hồng, trông như vừa mới bị một luồng nhiệt khí đốt cháy lên vậy. Nhìn xung quanh thì khói lửa không ngừng xuất hiện, trông giống như lôi đài này được xây dựng trên miệng một tòa núi lửa. Mặc dù giám thị đã cho bắt đầu cuộc chiến, tại 9 lôi đài khác, các trận chiến đã bắt đầu cả, chỉ duy nhất tại viêm lôi đài vẫn chưa có bất kỳ một người nào có ý định động thủ cả. Thay vào đó, pháp bảo tuy rằng đã lấy ra, thế nhưng mọi ánh mắt đều tập trung vào vị trí của tinh hồn. Tạp chủng, còn nhớ bổn đại gia không? Từ trong đám đệ tử đi ra một gã thanh niên da đen, không phải Đoạn Ngụy thì còn ai vào đây? Vừa mới gặp được một lúc trước đó, cư nhiên bây giờ lại đụng độ trên viêm lôi đài. Không biết là ngẫu nhiên hay lại có ai đó sắp xếp. Đoạn Ngụy gương mặt gian xảo, trên tay cầm một thanh đại kiếm màu vàng, ánh mắt nhìn tinh hồn đầy bất thiện, nói: "Thật ngạc nhiên à, cư nhiên gặp lại tại viêm lôi đài, lần này đừng hòng người nào ngăn cản ta biến ngươi thành phế nhân được nữa." Ha ha ha. Gương mặt của Đoạn Ngụy lần đó bị Chu Ân tát gãy mất mấy cái răng, vết sưng trên mặt vẫn còn chưa xẹp xuống, thế nhưng Đoạn Ngụy vẫn rất hách dịch, biểu cảm rất khinh nhẫn. "Các minh đệ nghe đây, ta không biết tại viêm lôi đài này các ngươi thuộc về bang phái nào, thế nhưng chỉ cần giúp ta biến hắn thành phế nhân, ta nhất định sẽ ban thưởng mỗi người 2000 khối linh thạch hạ phẩm cùng một bản trung phẩm vũ khí." Nghe Đoạn Ngụy nói, 98 người khác gương mặt kinh biến. Một trong số đó gương mặt vẫn còn chưa tin nổi, hỏi Đoạn Ngụy lại một lần nữa: "Đoạn Ngụy, ngươi nói thật?" "Ừ, lấy Đoạn Ngụy ta đảm bảo, chỉ cần xong việc, các ngươi liền đến tổng bộ Thiên Hội nhận thưởng." Đoạn Ngụy biểu cảm chắc chắn, hắn đã dám lấy danh dự của Thiên Hội ra làm vật đặt cược, những người khác dĩ nhiên liền tin ngay. Ở bên ngoài, chúng nhân không nghe thấy bên trong viêm lôi đài đang nói gì, thế nhưng nhìn sơ qua thì liền biết rằng, nhất định Đoạn Ngụy đang muốn dở trò gì đó, mục tiêu nhắm đến dĩ nhiên chính là tinh hồn. Đương nhiên chuyện này chẳng có ai hứng thú quan tâm cả, bởi quy tắc quần đấu không hề cấm chuyện các đệ tử liên thủ lại đối phó với một người khác. Chuyện này trước đây đã từng xảy ra vô số lần, dĩ nhiên chưa có lần nào các vị trưởng lão thượng tọa kia để mắt đến. Bắc Cung Thanh Đan và Hạng Hạo đứng một chỗ nhìn lên, chỉ có điều cả hai đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Đoạn Ngụy, trong đầu còn đang muốn liên tưởng đến Đoạn Ngụy sẽ có kết quả thế thảm. Tại một chỗ khác, dĩ nhiên là nơi mà mấy người Hoắc Tôn đang đứng quan sát. Hoắc Tôn số thứ tự hơn 5 vạn con số, còn rất lâu mới đến lượt hắn tiến lên lôi đài. "Hoắc Tôn sư minh, đám Thiên Hội cư nhiên lại sử dụng trò hủ bại như vậy." Một thành viên Thiên Hội tức giận nói. Hoắc Tôn dĩ nhiên trong lòng cũng đang rất khinh bỉ, thế nhưng ngoài mặt vẫn bình thường. "Không sao, đừng lo lắng. Tinh Hồn là người được Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan đánh giá rất cao, ta không nghĩ chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy lại có thể gây khó dễ cho hắn. À còn nữa, khi thượng đài, các ngươi nhớ liên thủ với nhau đối phó với hai bang hội còn lại, khi đã có kết quả thì hãy quyết đấu với nhau." Trở lại viêm lôi đài, Tinh Hồn vẫn đứng trầm ngâm một chỗ, gương mặt không xuất hiện bất kỳ một biểu cảm nào khiến cho Đoạn Ngụy càng thêm khó chịu. "Hừ, bổn đại gia ghét nhất tên nào làm bộ làm tịch. Huynh đệ, tiến lên đánh quẻ dò hắn cho ta." Cùng xông lên. Trong số 99 người này, thành viên Thiên Hội có, chiến bang có, và ngay cả Nhân Hội thành viên cũng chiếm một phần không nhỏ. Tuy rằng Tinh Hồn là người thuộc về Nhân Hội, thế nhưng có câu, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, bọn họ chẳng quen biết gì với Tinh Hồn cả. Và lại, lợi ích mà Đoạn Ngụy đưa ra thật sự rất hấp dẫn, tại sao lại vì một gã không hề quen biết mà từ bỏ đi một cái lợi ích rất lớn chứ? Đáp án là không thể. Tinh Hồn từ đầu đến cuối không nói một câu nào cả, chỉ dùng ánh mắt giống như xem những thằng hề đang nhảy múa. Đối với mấy tên này, Tinh Hồn thậm chí chẳng buồn gọi ra đồ lục, chỉ đơn giản dùng một quyền duy nhất, thổi bay tất cả những đệ tử có ý đồ bất chính này. Hải Kinh Cực Lãng Trưởng. Thời gian cuối cùng trước khi thí luyện diễn ra, Tinh Hồn đã thành một đoạn thời gian để tu luyện mấy cái vũ kỹ này một cách thuần thục, đạt đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh. Một trường xuất ra, chỉ thấy phảng phất một đầu kình ngư ngoài biển khơi đang vùng vẫy hung dữ, không gian như tồn tại một sức ép khổng lồ. Một tiếng nổ ầm vang, kèm theo đó là những tiếng hét thảm, toàn bộ những đệ tử tại viêm lôi đài, chỉ trừ duy nhất một mình Đoạn Ngụy là không bị đánh bay ra khỏi lôi đài mà thôi. Đây không phải là do Đoạn Ngụy lợi hại, mà là Tinh Hồn cố tình làm như vậy. Nhìn Đoạn Ngụy lúc này vô cùng thê thảm, gương mặt tái nhợt không còn chút máu, áo bào rách nát, trên cơ thể làn da nhiều chỗ bị rách ra, máu tươi chảy xuống trông rất thảm thiết. Nhìn ánh mắt Đoạn Ngụy đang vô cùng sợ hãi, hắn không ngờ rằng thực lực của Tinh Hồn lại khủng khiếp đến như vậy. Chỉ một trường duy nhất đã thổi bay toàn bộ đệ tử tại viêm lôi đài, chỉ trừ lại duy nhất một mình hắn mà thôi. Tại sao lại như vậy được? Ta không tin. Đoạn Ngụy lắp bắp nói. Chỉ thấy Tinh Hồn từng bước chậm rãi đi đến, trong mắt Đoạn Ngụy, lúc này Tinh Hồn chẳng khác nào một sát tinh muốn đòi mạng. Ta nhận TH. Quy tắc trên lôi đài, chỉ cần nhận thua thì sẽ bị tước đi tư cách đứng trên lôi đài. Dĩ nhiên, Đoạn Ngụy đang muốn sử dụng quyền hạn này để bỏ chạy. Bất quá, hắn chưa kịp nói xong thì vô hình có một luồng sức ép khóa chặt hắn lại, không cho hắn mở miệng nói thêm bất kỳ một câu chữ nào nữa. Đoạn Ngụy cơ thể run rẩy, nội tâm sợ hãi tột độ. Thậm chí hắn sợ hãi đến mức dưới đũng quần nước từ lúc nào không biết. Nội tâm của hắn chỉ muốn hét lên hai chữ cứu mạng thật lớn, đáng tiếc lúc này Đoạn Ngụy làm gì có năng lực làm chuyện này được chứ. Thế nhưng, khi Tinh Hồn vừa mới đến gần Đoạn Ngụy, còn chưa kịp làm gì thì một giọng nói vang lên, "Đoạn Ngụy đã thua, ngươi cần gì phải làm ra thủ đoạn đuổi tận giết tuyệt như vậy? Làm chuyện gì cũng cần chờ lại một con đường lui, đó mới là hành động của người thông minh." Người có thể lên tiếng tại viêm lôi đài này, ngoại trừ những vị trưởng lão kia thì chỉ còn lại duy nhất chính là gã nội môn đệ tử làm giám thị trên viêm lôi đài. Trông thấy giám thị, tuy rằng Đoạn Ngụy nội tâm vẫn còn đang vô cùng sợ hãi, tuy nhiên trong bụng vẫn không giấu mừng rỡ. Dù sao chấp sự đã mở miệng, hắn tin rằng Tinh Hồn không thể không nể mặt mũi. chỉ thấy gã nội môn đệ tử kia xuất hiện trên Viêm Lôi Đài, ý định dùng thần niệm để phá vỡ sức ép mà tinh hồn đang tạo ra trên người Đoạn Ngụy. Cũng giống như Đoạn Ngụy, hắn tin tưởng tinh hồn sẽ không ngu ngốc đến mức khước từ ý tứ của hắn. Thế nhưng, chuyện mà hắn nghĩ là dĩ nhiên lại không thể xảy ra. Khi thần thức còn chưa kịp chạm đến thì vô hình có một luồng kiếm khí sắc bén đánh vỡ nát thần niệm của hắn. Thần niệm bị công kích, gã nội môn đệ tử kia giật mình, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, đồng thời lui về phía sau một bước. Ngươi dám? Cư nhiên lại bị một gã ngoại môn đệ tử khinh thường, gương mặt của hắn trông cực kỳ khó coi, miệng gằn giọng từng chữ. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Tinh hồn nghiêng đầu lãnh đạm nói, đồng thời vừa nâng chân lên, đạp thẳng vào bụng Đoạn Ngụy. Chỉ thấy Đoạn Ngụy miệng búng ra ngụm máu lớn, cảm giác bên trong cơ thể có một đạo lãnh khí không ngừng tàn phá cơ thể, khiến cho gương mặt Đoạn Ngụy vặn vẹo nhăn nhó, miệng hét thảm thê lương. Thật tàn độc. Đều là đồng môn, ngươi lại dám phế đi Đoạn Ngụy. Gã nội môn ánh mắt phẫn nộ, quát lớn. Quy định nói chỉ cần không giết đối phương, còn lại đều tùy ý, ta vẫn chưa giết hắn mà. Tinh hồn sau khi phế đi Đoạn Ngụy, sắc mặt vẫn lãnh đạm như thường, giống như việc hắn vừa mới làm là một chuyện rất đỗi bình thường. Vừa nói, tinh hồn vừa thuận chân đá vào bên hông Đoạn Ngụy, một lần nữa Đoạn Ngụy phun ra thêm một ngụm máu, hô hấp càng lúc càng không ổn, bất quá chắc chắn Đoạn Ngụy sẽ không chết, ít nhất là thời điểm hiện tại. Đoạn Ngụy bị đá ra khỏi Viêm Lôi Đài, cảnh quang lập tức biến đổi, trở lại không gian bình thường. Đứng chính giữa lôi đài, tinh hồn và gã nội môn đệ tử kia đối mặt với nhau, không gian như vang lên những âm thanh va chạm điện xẹt, tựa hồ vô hình cả hai đang giao chiến. Ngươi là tinh hồn đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bị một gã ngoại môn xem thường, tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Nếu chẳng phải giờ phút này đang có rất nhiều người chú mục đến, chỉ sợ hắn ta đã rút kiếm chém chết tinh hồn rồi. Chỉ thấy tinh hồn xoay người bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm đến gã nội môn đệ tử kia đứng nói nhảm. Đứng bên dưới, Bắc Cung Thanh Đan và Hạng Hạo đã quá quen với tính cách này của tinh hồn, chỉ biết lắc đầu cười khổ. So với ta thì hắn vẫn muốn bá đạo hơn. Một gã đáng ghét chiếm hết hào quang của người khác. Bắc Cung Thanh Đan mồm thì nói vậy, bất quá trên gương mặt đầy tiêu ý còn đối với gã nội môn đệ tử kia, thiết nghĩ nếu hắn thật sự muốn giao đấu với tinh hồn, có lẽ kết quả cũng không quá khó đoán. Quả nhiên là người được Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan đánh giá cao, thực lực thật mạnh. Hoắc Tôn trông thấy tinh hồn kết thúc trận chiến so với Bắc Cung Thanh Đan còn muốn gọn gàng hơn thì gật đầu khen ngợi. Tại thượng tọa, Dương Thiên Quân sự chú ý dĩ nhiên tập trung tại Viêm Lôi Đài, những trận chiến khác hắn căn bản không quan tâm đến. Quả nhiên thực lực của tinh hồn không làm hắn thất vọng. Ý đi, chúng ta đi thôi. Đông nhiên Dương Thiên Quân đứng dậy, ánh mắt vẫn đang nhìn tinh hồn ngự kiếm rời khỏi Viêm Lôi Đài, miệng cong lên một nụ cười tà dị. Q2 chương 169, một nụ cười khắc cốt ghi tâm. Q2 chương 169, một nụ cười khắc cốt ghi tâm. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên. Chương 169, một nụ cười khắc cốt ghi tâm. Sau đó không lâu, Lục Phong từ một lôi đài trở về, rơi vào một lôi đài không có người nào nổi bật. Sau một hồi giao chiến quyết liệt, cư nhiên Lục Phong lại chính là người trụ vững đến cuối cùng, vì vậy hắn liền đạt được tư cách tiến vào vòng thứ hai. Bất quá, bởi vì trải qua một cuộc chiến khá khốc liệt, thế nên Lục Phong trên người thương thế khá nặng, ít nhất phải điều dưỡng 5 ngày thì mới phục hồi lại bình thường được. Lượt thi đấu lôi đài lần thứ 7 thì đến lượt Hạng Hạo, cũng giống như tinh hồn và Bắc Cung Thanh Đan, Hạng Hạo rất nhẹ nhàng quét sạch được mấy gã ngoại môn đệ tử khác, với thực lực mạnh mẽ bước thẳng vào vòng đấu thứ hai. Ngoài ra, mấy người như Chu Ân, Hoắc Tôn, Trương Vĩ, Ân Tiếu Ngạo, Tống Đế Bính, những kẻ thực lực được đánh giá cao đều dễ dàng vượt qua vòng quần đấu sơ loại này. Ngẫu nhiên cũng có một vài người thực lực mạnh đối đầu với nhau, đương nhiên sẽ có kẻ thắng người thua. Có điều người thua vẫn có một quyền thách đấu, thế nên chỉ cần thể hiện tốt ở vòng thách đấu thì vẫn có cơ hội để tiến vào vòng sơ loại trực tiếp. 1000 trận đấu được diễn ra, cơ hội phải mất đến gần 2 tháng trời mới kết thúc vòng sơ loại thứ nhất. Vậy nên sau khi đạt được tư cách giành chiến thắng, có người thì lựa chọn ở lại để quan sát, có người thì trở về động phủ của mình tiếp tục tu luyện. Trong số 4 người thì tinh hồn, Lục Phong và Hạng Hạo đều lựa chọn trở về động phủ. Lục Phong bị thương khá nặng, cần phải điều dưỡng thật tốt, đồng thời trong lúc giao chiến, hắn mơ hồ cảm nhận dấu hiệu đột phá, thế nên chào hỏi 3 người tinh hồn một lúc thì liền rời đi ngay. Còn Hạng Hạo và tinh hồn cảm thấy những trận chiến kia thực sự quá nhạt nhẽo, chẳng mang giá trị tham khảo gì cả, thế nên sau khi Hạng Hạo kết thúc trận đấu thì cả hai cùng rời đi. Về Bắc Cung Thanh Đan thì hắn lại bận đi sân si cổ vũ cho Chu Ân. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chia tay Hạng Hạo trên đường trở về động phủ, từ đằng xa, đột nhiên tinh hồn nhìn thấy một bóng người vừa lạ vừa quen. Phi kiếm giữa trời bỗng cực lại, ánh mắt hóa thành vô thần nhìn vào cái bóng lưng kia. Đó là một cô gái nhỏ bé, đứng giữa không gian tựa như một bông hoa anh đào vừa mới nở, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua là khiến cho sinh mệnh bị tan biến. Nó cũng giống như ngày hôm đó vậy. Cảm giác như đang có người nhìn về phía mình chằm chằm, cô gái đột nhiên chuyển người lại thì phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, cách nàng khoảng chừng 100 thước, có một gã thanh niên ngự kiếm giữa trời đang nhìn mình chằm chằm. Hồng y nữ tử này, dĩ nhiên lại chính là Tiêu Yiye, cô gái từ vóc dáng đến gương mặt trông giống hệt như Tô Hân như vậy. Khi nhìn thấy tinh hồn, ban đầu Tiêu Yiye thoáng qua một tia ngạc nhiên cùng ngại ngùng, sau cùng thì lại nở một nụ cười. Dưới ánh nắng rực rỡ, nụ cười ấy chẳng khác gì một đóa hoa vừa mới nở rộ khiến cho lòng người say đắm. Còn tinh hồn, trong đầu hắn như bị một cái đại truy vô hình đập thẳng vào đầu, đầu óc chợt trở nên choáng váng, thậm chí còn không giữ vững được thanh phi kiếm nữa, thiếu điều suýt chút nữa đã ngã từ trên cao ngã xuống. Tại sao lại giống đến như vậy được? Hắn tinh thần bị chấn động mãnh liệt, không chỉ bởi gương mặt của Tiêu Yiye, mà còn cả nụ cười của cô ta nữa, một nụ cười mà hắn khắc cốt ghi tâm, như trở thành một vết sẹo vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa được. Hắn bị sao vậy? Tiêu Yiye trông thấy sắc mặt của tinh hồn thoáng chốc biến thành trắng bệnh thì ngạc nhiên. Tinh hồn đứng ngây ra một lúc thì hô hấp một nhịp lấy lại tinh thần rồi ngự kiếm đi đến chỗ Tiêu Yiye đang đứng. cô đến đây làm gì? Mặc dù hắn đang cố làm ra gương mặt lãnh đạm vô tình, thế nhưng đôi mắt của hắn lại đang phản bội chính hắn, bởi Tiêu Y Y đã nhìn thấy bên trong đó là một cô bi thương, hắn đang nhìn nàng, mà lại có cảm giác như đang muốn nhìn về một ai khác. Từ lúc gặp tinh hồn, chính xác là thời điểm tinh hồn tỉnh lại từ trong vô minh tại Vẫn Kiếm Uyên, Tiêu Y Y cảm giác tinh hồn luôn có gì đó rất kỳ lạ mà chính mình không thể giải thích nổi. Bây giờ gặp lại, cảm giác đó thủy chung vẫn không hề thay đổi. Ta đến để. Tiêu Y Y vốn định trả lời, thế nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt của hắn thì như có một thứ gì đó chặn ngang cuốn họng lại, khiến cho nàng không thể nói ra hết ý của mình được. Gương mặt thì càng lúc càng đỏ lên, cuối cùng thì chạy lách qua khỏi tinh hồn, ném ra phi kiếm rồi bỏ chạy mất. Tinh hồn đứng yên một chỗ, ánh mắt mãi nhìn cho đến lúc Tiêu Y Y khuất đi hoàn toàn. Tiêu Y Y xuất hiện tại nơi này, có lẽ hắn đã đoán được nguyên nhân bên trong rồi. Một khoảng khắc vừa rồi, tâm của hắn dao động dữ dội, thậm chí hắn có cảm giác chỉ cần thêm một chút gì đó nữa, hắn nhất định tiến vào lần vô minh thứ ba. Đáng tiếc, đến cuối cùng Tiêu Y Y lại chạy đi mất. Chỉ thở dài một tiếng, rồi sau đó bước vào động phủ tu luyện. Vào bên trong, tầng thứ nhất thì vẫn bình thường, nhưng tầng thứ hai lại rất bừa bộn, đồ đạc quăng lung tung khắp nơi. Mà những đồ đạc này, đa số đều là vật phẩm cá nhân của nữ nhân. Không cần đoán cũng biết, đây chính là tác phẩm mà Tiểu Ứng Long bày ra. Thả thần thức ra nhưng không phát hiện ra bóng dáng Tiểu Ứng Long đâu, xem ra nó vẫn đang chăm chỉ với công việc trộm đồ lót của những nữ đệ tử Thiên Kiếm Tông rồi. Chuyện này, không sớm thì muộn cũng có chuyện mà coi. Lắc đầu thở dài, tinh hồn thả ý niệm ra, cách không nhất vật, ném toàn bộ những thứ đồ đó để dồn thành một đống trong góc. Kế tiếp đi đến phòng linh trùng. Chỉ thấy trong gian phòng có rất nhiều xác khô của quỷ diện trùng, toàn bộ đều không còn một tia sinh mệnh nào. Bất quá tại vị trí gốc cây màu vàng bám rất nhiều những viên đá nhỏ xíu, phát ra đủ loại ánh sáng nhìn rất đẹp mắt. Đó chính là trứng của quỷ diện trùng. Sau khi cắn nuốt tâm hình thảo xong thì cả bảy quỷ diện trùng sinh ra một loại năng lượng ở dưới bụng, toàn bộ năng lượng này bị con đầu đàn cắn nuốt hết cả. Mất đi năng lượng nọ, cả bảy đều chết đi, chỉ còn duy nhất con quỷ diện trùng đầu đàn. Cắn nuốt năng lượng thỏa thích xong, con quỷ diện trùng đầu đàn lập tức ký sinh lên gốc cây màu vàng kia, đẻ trứng trên thân cây, xong sau đó cũng chết luôn. Nhìn gốc cây màu vàng, ước chừng có khoảng 1 vạn quả trứng bám lên. Chẳng biết trong vạn quả trứng này sẽ có bao nhiêu quả trứng nở ra thành quỷ diện trùng đời tiếp theo đây. Nhận thấy sinh cơ của gốc cây màu vàng như bị suy yếu, tinh hồn bèn sử dụng thần long vệ khí công mở ra một cái long khẩu dẫn thẳng linh khí từ linh mạch đến chỗ rễ cây để bồi dưỡng lại gốc cây màu vàng này. Có lẽ bởi vì bị những quả trứng của quỷ diện trùng ký sinh, thế nên gốc cây này sinh cơ mới bị mất đi. Giải quyết xong chuyện quỷ diện trùng, tinh hồn quay trở lại phòng tu luyện, mở ra long khẩu và không ngừng thôn vệ linh khí. Bất quá, tâm trạng của hắn lúc này đang cực kỳ bất ổn, dù cố gắng tập trung đến mấy, hắn cũng không thể nào tu luyện nổi. Ngồi nửa ngày trời, nhìn ra bên ngoài thì ánh tà dương bắt đầu buông xuống. Thở dài một tiếng mệt mỏi, tinh hồn bèn đứng dậy, đi ra bên ngoài hít thở không khí hồng áp chế tâm tình xuống. Đột nhiên nhìn thấy một gốc cây được trồng trước đột phủ, hắn đi tới gần, đầu ngón tay gõ gõ vài cái vảy thân cây, đôi mắt nhắm lại, như đang cảm nhận một thứ gì đó trong thân cây. Vài giây sau, hắn mở mắt ra, đầu hơi gật nhẹ, tựa hồ rất hài lòng. Ngay sau đó, tinh hồn đống vật lực, trên đầu ngón tay xuất hiện một đạo kiếm khí màu vàng. Đống dương tinh hồn dùng kiếm khí màu vàng chém về phía thân cây, quét chính giữa thân cây thành một hình vuông, thứ hắn cần đến, dĩ nhiên lại chính là phần gỗ vừa mới quét xong. Một lần nữa vận chuyển nguyên lượng, bất quá lần này không phải để quét thêm một khối gỗ nữa, mà là để chữa lành vết thương do mình vừa mới làm ra, bồi dưỡng lại một phần sinh cơ cho nó. Sau đó, tinh hồn ôm khối gỗ ngồi xuống. Nhìn khối gỗ này màu đen đặc từ bên trong, lại rất cứng nữa, tuy rằng không thể chế thành pháp khí, thế nhưng dùng làm vũ khí bình thường thì vẫn có khả năng. Khối gỗ này vừa mới bị tách ra, thế nên toàn bộ vẫn còn rất ẩm ướt, thế là tinh hồn nhẹ nhàng dùng lực thổi qua khiến cho gốc cây hoàn toàn trở nên khô khan và cứng cáp. Kế tiếp, hắn lại lấy ra một cây dao nhỏ nhìn khá sắc bén, ngồi dựa lưng vào gốc, bắt đầu dùng con dao nhỏ đéo đục khúc gỗ một cách chậm rãi, cẩn thận và tỉ mỉ. Trời đêm đã buông xuống, tiên kiếm trường bóng người dần thưa thớt, cho đến đêm khuya thì không còn một bóng người nào nữa. Vừa mới đó đông người, chỉ trong giây lát biến thành cô đơn hiu quạnh. Bầu trời đêm nay không có mặt trăng, thế nhưng trên trời lại là một dãy ngân hà lấp lánh tuyệt đẹp, phát ra vô số ánh sáng lấp lánh. Tinh hồn hắn ngồi đéo đục khối gỗ đen cho đến tận đêm khuya, bất quá chỉ mới hoàn thành được một phần nhỏ mà thôi, ước chừng phải cần thêm một đoạn thời gian dài nữa mới hoàn thành xong. Đột nhiên tinh hồn dừng tay lại, đặt khúc gỗ xuống, ánh mắt u buồn nhìn lên bầu trời đêm. Vẫn bầu trời đêm đầy ánh sao, thế nhưng nó lại vô cùng xa lạ và lạnh lẽo. Đã từng có người ngồi bên cạnh hắn cùng ngắm những khung cảnh này. Ngày đó thật thơm mộng ấm áp biết bao, nhưng bây giờ ôi sao mà lạnh lẽo trống vắng như thế này. Hình như hết nợ rồi, 66, vài tháng này không biết có ngày lễ lớn nào không nhỉ? Lý hệ Quy 2 chương 170, Ủy khuất Quy 2 chương 170, Ủy khuất Quy 2, Bách luyện thành tiên chương 170, Ủy khuất Nhật Nguyệt luân chuyển, đêm tàn trời sáng, thoáng chốc đã 3 ngày trôi qua. Tại Tiêm kiếm trường, vô số đệ tử đang tụ tập, có người thì kịch chiến trên lôi đài để giành một suất tiến vào vòng thứ hai, có người thì hò reo cổ vũ, phân tích những đối thủ mạnh, hoặc có người ngồi trong động phủ của bản thân, dốc sức tu luyện để chuẩn bị thật đó. Còn tinh hồn, suốt 3 ngày, hắn vẫn lặng lặng ngồi một chỗ tựa lưng vào gốc cây, ánh mắt chăm chú nhìn vào khối gỗ, tay liên tục gọt đi những phần gỗ thừa một cách rất tỉ mỉ. Dần dần, khối gỗ đen đã bắt đầu được định hình. Thứ mà hắn đang muốn tạo thành từ khối gỗ này chính là một cây cầm. Bàn tay chưa một phút giây nào nới lỏng, cứ liên tục cầm cây dao nhỏ gọt liên tục, cho đến khi trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Người đó chính là Tiêu Y Y Y. Việc Tiêu Y Y Y đến đây, tinh hồn gương mặt không có chút gì gọi là ngạc nhiên cả, thậm chí còn cho rằng đó là một việc dĩ nhiên phải xảy ra. Hắn đứng dậy, thu lại cây cầm vào nhận chữ vật, sau đó nâng bàn tay lên, nhìn Tiêu Y Y Y nói, cùng ta đi dạo được chứ? Tiêu Y Y Y ban đầu hơi ngây ra, nhưng tức khắc mỉm cười gật đầu, tuy nhìn nụ cười của nàng có hơi miễn cưỡng, thế nhưng thủy chung trong mắt của tinh hồn lại vô cùng đẹp đẽ, tựa như một đóa hoa nở rộ buổi sớm mai. Bàn tay nhỏ bé ngọc ngà đặt vào bàn tay khô ráp cứng như thép nguội, nhưng không hiểu sao từ bàn tay khô cứng ấy lại truyền đến một cô ấm áp lạ thường, tựa như đang nâng niu một thứ gì đó vô cùng quý trọng. Trước đây chỉ có một mình Dương Tiên Quân là đối xử dịu dàng, ấm áp với nàng như vậy, nhưng so với Dương Tiên Quân, Tiêu Y Y không rõ vì sao so với tinh hồn, Dương Tiên Quân vẫn hơi kém sắc đi một chút. Có điều chính vì sự nổi trội hơn một điểm này lại khiến cho Tiêu Y Y ở nội tâm sinh ra một cảm giác không ổn, nhưng lại không biết cảm giác không ổn này nằm ở đâu. Tinh hồn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, ngoại trừ Dương Tiên Quân ra, tinh hồn là người khác giới thứ hai nắm lấy bàn tay của nàng. Đi thôi. Tinh hồn ôn nhu nói, sau đó cùng Tiêu Y Y sải bước đi trên con đường dài. Không biết Tiêu Y Y trong lòng đang suy nghĩ thế này, nhưng đối với tinh hồn, người bên cạnh hắn không phải Tiêu Y Y Y, mà là Tô Hân Nhi, người đã vì hắn mà quên sinh. Đi thẳng một mạch, trên đường đi không ai nói một lời nào, nhưng không khí không hề nặng nề, mà ngược lại rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Bất giác, tinh hồn chợt dừng lại, nhìn Tiêu Y Y Y hỏi, hôm nay nàng là ai? Đôi mắt tinh hồn như đang nhìn sâu vào tâm hồn Tiêu Y Y Y, ta là Tô Hân Nhi. Tiêu Y Y Y ngữ điệu tự nhiên đáp lại, cái miệng nhỏ vừa nở một nụ cười tuyệt đẹp. Cứ mỗi lần nhìn rõ gương mặt này, cùng với nụ cười rực rỡ này, tinh thần của hắn lại chấn động dữ dội, giống như đang bị vô số lôi điện đánh kích. Chỉ là rốt cuộc, hắn vẫn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó. Tinh hồn thở dài một tiếng, lắc đầu trả lời, cô không phải Tô Hân Nhi. Hôm nay, dừng ở đây được rồi. Hắn thả lỏng bàn tay Tiêu Y Y Y ra, xoay người lại cất bước chuẩn bị bỏ đi. Tiêu Y Y Y ngây ra như phóng, nàng còn tưởng bản thân đã hòa nhập rất tốt rồi, thế nhưng đến phút cuối, tinh hồn lại lắc đầu thở dài. Tiêu Y Y xoay người lại, nhìn tinh hồn, nàng vốn không phải là người ương ngạnh, nhưng bởi vì tinh hồn, tính cách này tự nhiên lại xuất hiện. Chẳng phải ta đã làm rất tốt sao? Ngươi nói không phải là ở chỗ nào? Cô không phục. Tinh hồn bước chân thực lại, có điều hắn không quay lại nhìn Tiêu Y Y Y, chỉ lặng lẽ vang lại giọng nói. Phải, ta không phục. Từ lúc bắt đầu, ta chưa làm sai gì cả. Đúng, cô đã làm rất tốt. Nhưng tâm của cô không tốt. Nói xong, tinh hồn mặc kệ Tiêu Y Y Y muốn nói gì nữa, hắn ném ra phi kiếm rồi quay trở lại động phủ của mình. Nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, Tiêu Y Y Y đứng dậm chân đầy hậm hực, gương mặt hơi nhăn lên. Kẻ đáng ghét. Có lẽ chính bản thân Tiêu Y Y Y cũng không nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên bản thân nàng lại dỗi hơn như thế này. Đợi đó, ta nhất định sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Tiêu Y Y cái miệng nhỏ quát mắng vài tiếng, sau đó trên mặt thể hiện rõ quyết tâm, hai tay siết chặt lại đấm về phía hư không vài cái. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên trở lại động phủ của mình, tinh hồn không đi tu luyện mà lại tiếp tục ngồi dưới gốc cây, lấy ra cây cầm vẫn đang gian dở để tiếp tục hoàn thành nó. Lại nói, ngày hôm nay đi bên cạnh Tiêu Y Y Y, hắn đã rất nhiều lần suýt chút nữa đã nhận nhầm Tiêu Y Y chính là Tô Hân Nhi, nhưng những lần ấy vẫn thiếu đi một thứ gì đó rất khó nói ra bằng lời. Mặc dù Tiêu Y Y đã làm rất tốt, nếu như nàng có thể thêm một chút nữa, có lẽ nàng đã thành công rồi. Tâm của hắn vẫn không thể nào bình ổn, chỉ khi hắn tập trung điêu khắc cây cầm này, hắn mới có thể bình tâm lại được. Một ngày nữa trôi qua, hắn vẫn ngồi im đó, vừa làm, lại vừa chờ đợi. Có điều, người hắn đang chờ đợi lại không đến. Vào ngày thứ hai, khi tinh hồn đang trầm tư chú tâm vào cây dao và khối gỗ thì chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Y Y đã ngồi ngay bên cạnh hắn. Ánh mắt tinh lịch của nàng nhìn cây cầm gỗ sắp hoàn thành, rồi sau đó lại nhìn tinh hồn, mỉm cười hỏi, huynh biết dùng cầm nữa à? Có biết một chút. Ngoài cầm ra thì còn biết một chút về tiêu nữa. Tinh hồn lãnh đạm đáp. Nói đến, cũng chẳng biết từ lúc nào, hắn đã không dùng lại cái thú vui này rồi. Nếu có dùng, thì cũng chỉ để đoạt mạng người khác chứ không phải ngồi một chỗ gãy một khúc nhạc du dương. Biết một chút. Nhìn tay nghề của huynh, không hẳn chỉ là một chút đâu nha. Nhìn bàn tay của tinh hồn mặc dù rất thô ráp, thế nhưng mỗi đường dao gọt vào khúc gỗ lại vô cùng thanh thoát điệu nghệ, cơ hồ đã vô số lần điêu khắc kiểu này chứ không phải là lần đầu. Bên ngoài kia bán rất nhiều mà, tại sao không mua về cho nhanh mà lại phải ngồi một chỗ phí công làm vậy? Tiêu Y Y lại hỏi. Vật do chính tay mình làm mới cảm nhận được hồn bên trong đó, đặc biệt là những loại nhạc cầm này. Chỉ khi cảm nhận được hồn của nó, người ta mới có thể tạo nên được những khúc nhạc hoàn mỹ. Hồn của nhạc cầm. Khi nào nàng tự mình làm ra một thứ gì đó, nàng sẽ hiểu được thế nào là hồn của vật. Tinh hồn khựng tay lại, nhìn khối gỗ sau gần một tuần được hắn gọt rũa, rốt cuộc bây giờ đã biến thành một cây đàn rồi, tuy nhìn rất đơn giản, nhưng lại khiến cho Tiêu Y Y đặc biệt ưa thích. Vẫn còn thiếu dây đàn nữa, ta có thể giúp mình được chứ? Để khiến cho tiếng cầm trở nên hoàn hảo, tốt nhất chính là sử dụng sợi tằm ngàn năm. Nàng có nó không? Sợi tằm. Tiêu Y Y nghiêng đầu, chợt nhớ ra trước đây mình đã được tặng một vật giống như tinh hồn nói, lập tức nàng lấy ra chuyển sang cho hắn. Huynh xem có phải là thứ này không? Tinh hồn cầm chiếc hộp gỗ, vô tình bàn tay của hắn chạm vào làn da mềm mại trắng nõn. Đột nhiên, Tiêu Y Y trong đầu xuất hiện một dòng hình ảnh kỳ lạ, chỉ thấy gương mặt trở nên trắng bệch nhìn chằm chằm tinh hồn. Nàng bất chợt phát hiện, tinh hồn hắn cũng đang nhìn chính mình. Tiêu Y Y đột ngột ngã lùi lại, tựa hồ đang muốn giữ khoảng cách với tinh hồn. Nuốt vào một ngụm nước bọt, như đang cố kiềm chế cảm xúc lại. Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn không thể kiềm chế nổi, lập tức đứng dậy bỏ chạy khỏi đây. Tinh hồn vẫn ngồi nguyên si một chỗ, trong ánh mắt ảo não hiện rõ, hắn nhìn Tiêu Y Y biến mất, rồi nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, chợt thở dài một tiếng mệt mỏi. Thấy rồi sao? Trong lòng hắn tự vấn, Có điều nhìn tâm trạng hắn bây giờ có lẽ chẳng muốn đi tìm hiểu, mà lại tiếp tục cặm cụi với chiếc đàn của mình. Ở một nơi khác, Tiêu Y Y chạy khỏi động phủ của tinh hồn, nàng trên gương mặt xinh đẹp, sắc mặt nhợt nhạt, sợ hãi cùng với bi ai trộn lẫn với nhau. Đôi mắt chợt đỏ lên, cảnh vật phía trước như nhòa đi, rồi sau đó ngồi ngã quỵ xuống đất. Tất cả chỉ bởi hình ảnh mà Tiêu Y Y nhìn thấy trong một thoáng phút giây chạm phải ấy. Trong ảo ảnh, Tiêu Y Y trông thấy một gã thanh niên cùng với một cô gái ngồi sát cạnh nhau, trong một đêm trăng tròn với ánh nguyệt quang huyền ảo, một khúc nhạc chậm rãi vang lên trong đêm tối, nghe rất hay nhưng lại có gì đó đờ đẫn. Khi Tiêu Y Y chuẩn bị ngục mặt xuống thì phía trước nàng một bóng người bước đến. Tiêu Y Y ngẩn mặt nhìn lên thì mới nhận ra, người vừa đến thì ra chính là Dương Thiên Quân. Y Y Y, ủy khuất cho nàng rồi. Dương Thiên Quân ngồi xuống bên cạnh Tiêu Y Y, nhẹ nhàng đưa tay ôm nàng vào lòng. Tiêu Y Y không hề phản kháng, ngược lại để cho Dương Thiên Quân tùy ý khi vừa mới xả vào lòng hắn, tiếng nấc đột ngột vang lên, tiếng nấc đó bi ai đến nao lòng. Tiêu Y Y đang khóc, khóc rất lớn, không rõ là nàng đang ủy khuất giống như lời Dương Thiên Quân nói hay là bởi một lý do nào khác. Mà nhìn sắc mặt của Dương Thiên Quân, rõ ràng hắn cũng đang rất không vui, chỉ là hắn không để cho Tiêu Y Y nhìn thấy mà thôi. Ý Y Y, ta xin lỗi. Ở trong vòng tay hắn, Tiêu Y Y không nói lời nào, chỉ thút thít khóc cho đến khi mệt mỏi và thiếp đi. Dương Thiên Quân cẩn thận ôm nàng đứng lên, ánh mắt âm trầm nhìn về phía động phủ của tinh hồn, có cảm giác dường như tinh hồn cũng đang nhìn về phía này vậy. Rồi ngươi cũng sẽ bị nô dịch. Dương Thiên Quân miệng cong lên nụ cười tà dị, rồi sau đó quay lưng chậm rãi bước đi. Quy 2 chương 171, Hồng La Quy 2 chương 171, Hồng La quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 171, Hồng La trên vấn kiếm phong khí thế sắc bén cùng uy nghiêm đông xuất hiện một đầu bạch hạc khổng lồ tuyệt đẹp từ xa bay đến, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Trên lưng bạch hạc, Dương Thiên Quân hai tay ôm Tiêu Y Y Y nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Sau đó thông linh với bạch hạc, để cho nó rời khỏi vấn kiếm phong. Bạch hạc hiểu ý, liền sải rộng đôi bạch vũ mượt mà óng ánh, nhẹ nhàng vỗ một cái liền bay thẳng lên bầu trời. Dương Thiên Quân ánh mắt nhìn bạch hạc bay đi, trong ánh mắt chợt hiện về một tia hồi tưởng. Chớp mắt đã hơn ngàn năm. Hơi trầm tư một giây, Dương Thiên Quân bước về phía tòa phủ đệ. Bước vào trong căn phòng riêng của mình, tuy rằng bài trí rất đơn sơ, chỉ một chiếc giường nhỏ, một bộ bàn ghế để ngồi uống trà, trên tường treo một bức tranh phong thủy cùng với một vài chậu cây, nhưng sự đơn giản này lại khiến cho người ta đặc biệt ưa thích. Căn phòng này đã gắn bó với hắn gần ngàn năm qua, kể từ lúc hắn trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông. Đặt Tiêu Y Y Y đang mệt mỏi ngủ say lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng, ánh mắt âu yếm nhìn nàng một hồi, sau đó hắn bước đến gần khung cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn. Dương Thiên Quân, khi hắn ra đời tại Dương Gia Phong Lâm Thành, đột nhiên bầu trời xuất hiện dị tượng, chỉ thấy trên trời xuất hiện vô số hư ảnh chân long phượng vũ không ngừng bay lượn, thiên địa không ngừng vang lên những âm thanh tuyệt hảo, giống như đang hò reo vui mừng vì sự ra đời của hắn. Dị tượng kéo dài 7 ngày 7 đêm thì mới dần dần biến mất. Ngay sau đó vô số các cao thủ tông môn tại Phi Lan Châu kéo đến Dương gia hắn, mong muốn có thể thu nhận hắn làm đệ tử dù rằng hắn chỉ mới là một đứa trẻ mới 7 ngày tuổi. Và cuối cùng, Thiên Kiếm Tông với những điều kiện tuyệt vời đã khiến cho Dương gia chấp nhận để cho Dương Thiên Quân sau này trở thành đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Chuyện này, gần như tất cả những người tại Phi Lan Châu đều biết đến cả. Nhưng ít ai biết được rằng, thời điểm trước khi Dương Thiên Quân tiến nhập Thiên Kiếm Tông, chính là lúc hắn vừa mới lên ba đã có một chuyện bí mật diễn ra, cũng bởi vì chuyện đó mà đã thay đổi hoàn toàn số phận của Dương Thiên Quân. Khi còn nhỏ lúc Dương Thiên Quân ở một mình, đã có một người xuất hiện trước mặt hắn. Dương Thiên Quân tuy còn nhỏ, nhưng hắn cũng được tiếp xúc qua nhiều cao thủ tại Phong Lâm Thành, thế nhưng không có người nào bị được với thần bí nhân tự xưng là Hồng La này. Hồng La kể với Dương Thiên Quân rất nhiều chuyện lạ ở trên đời, cho hắn thấy được những thứ mà chưa ai từng nhìn thấy. Hồng La với pháp thuật vô biên khiến cho Dương Thiên Quân cực kỳ sùng bái. Kể từ lúc đó, Dương Thiên Quân mới biết được rằng, bầu trời mà hắn luôn nhìn thấy chỉ là một góc rất nhỏ trên thế giới này, và hắn chỉ là một hạt bụi trong thế giới đó mà thôi. Và rồi, Hồng La hỏi Dương Thiên Quân rằng có muốn trở thành đệ tử của y hay không. Ngay lập tức, Dương Thiên Quân quỳ xuống bái Hồng La làm sư. Nhưng Hồng La không ngay lập tức mang hắn trở về nơi ở thực sự của y, mà nói với hắn rằng hãy bắt đầu ở một nơi nhỏ bé như hư thần tinh, hãy xem như hư thần tinh này là một cái thử thách nho nhỏ, một cái bước đệm để bước lên trời xanh. Đây là một hồi khảo nghiệm, đợi đến khi thích hợp, Hồng La sẽ đích thân đến đón hắn đến nơi ở thực sự của y trước khi rời đi. Hồng La đã chuyển cho Dương Thiên Quân một bộ công pháp gọi là Đại Thiên Chủng. Đại Thiên Chủng là công pháp cực kỳ cổ xưa, theo như lời Hồng La nói, trên đời này chỉ có một mình Dương Thiên Quân mới có thể học được nó, những người khác, bao gồm cả chính Hồng La cũng không thể học được. Đồng thời còn nhắc nhở một điều, đó là tuyệt đối không được để ai biết được điều này. Dương Thiên Quân đáp ứng, sau đó toàn tâm tu luyện Đại Thiên Chủng. Tu luyện Đại Thiên Chủng cần có đạo tâm vững chắc, khi thành công sẽ trong cơ thể sẽ sinh ra một vật gọi là Đại Thiên Chi Tâm. Dương Thiên Quân một phần dựa vào Tiên Phú Tuyệt Luân, nhưng nhiều nhất chính là dựa vào Đại Thiên Chủng. Khi tu luyện Đại Thiên Chủng, trong cơ thể Đại Thiên Tâm sẽ sinh ra một thứ tên là thần cổ, gieo thần cổ này vào những người có Thiên Phú Tuyệt Luân và đạo tâm vững chắc, đợi đến khi thần cổ sinh trưởng hoàn toàn thì Đại Thiên Tâm trở nên lớn hơn, cũng đồng nghĩa với tu vi của Dương Thiên Quân biến mạnh. Ngàn năm qua, đã có vô số thiên tài vẫn lạc vì bị Dương Thiên Quân gieo xuống thần cổ, và hiện cũng đang có vô số thiên tài đang bị thần cổ ký sinh bên trong cơ thể. Thiên Kiếm Tông không thiếu những người như vậy, có thể kể đến như Hạng Hạo, Tuy Kiếm, Hoắc Tôn, Tống Thiên Đô, số lượng người bị hắn gieo xuống thần cổ hiện nay có gần nửa vạn người. Từ khi tu luyện Đại Thiên Chủng đến nay, những người bị Dương Thiên Quân tiếp xúc qua một lần liền bị hắn phá vỡ đạo tâm, gieo xuống thần cổ. Tuy nhiên, hắn cũng đã gặp phải thất bại khi gieo thần cổ hai lần. Người thứ nhất Dương Thiên Quân thất bại, đó chính là đệ nhất thiên tài Kim Lan Đế Đô Dung gia Tam công tử Dung Trần. đạo tâm của Dung Trần thật quá vững mạnh, Dương Thiên Quân trong thời gian ngắn khó có thể phá hỏng được dù chỉ một chút. Còn người thứ hai, đó chính là tinh hồn. Cũng giống như Dung Trần, Dương Thiên Quân không thể tìm ra được cái hở. Nhưng cho đến một lần, chính là lúc hắn và Tiêu Y cưỡi Bạch Hạc tiến về Tiên Kiếm Trường, lúc ấy, Dương Thiên Quân đã phát hiện được tâm của tinh hồn không thịnh. Nguyên nhân không quá khó đoán, chính là bởi vì Tiêu Y Dương Thiên Quân thật sự rất tò mò, hứng thú muốn nô dịch tinh hồn so với Dung Trần còn muốn cao hơn. Có thể nói trong số những hạt giống hắn gặp qua, tinh hồn chính là hạt giống tốt nhất. Chỉ cần gieo được thần cổ vào tâm tinh hồn, Dương Thiên Quân khẳng định sẽ phá vỡ được bình cảnh, một bước lên trời. Vì vậy, hắn mới thông qua Tiêu Y mà công kích đạo tâm tinh hồn, và có lẽ, tinh hồn cũng nhận ra được điều này. Đây chính là cuộc so đấu giữa tinh hồn và Dương Thiên Quân, còn chiến trường, đó chính là Tiêu Y quần 2, bách luyện thành tiên lại một tuần nữa trôi qua, các trận thí luyện quần đấu vẫn chưa chấm dứt. Một ngày nọ, Tiêu Y lại xuất hiện tại động phủ của tinh hồn. Nàng ở bên cạnh hắn làm rất nhiều thứ, tựa hồ đang muốn biến bản thân trở thành Tô Hân Nhi thật sự vậy. Ngày nào Tô Hân Nhi cũng đến gặp hắn, từ sáng sớm cho đến đêm khuya thì mới chịu rời đi. Nàng làm ra rất nhiều chuyện, nhưng mỗi lần đều thiếu đi một thứ gì đó, vậy là phải bắt đầu lại từ đầu. Gặp thất bại nhiều lần, Tiêu Y không hề ủ rũ buồn bã mà ngày càng thể hiện rõ quyết tâm, nhất định phải khiến cho bản thân không còn là chính mình, mà là trở thành Tô Hân Nhi, nữ nhân của tinh hồn. Có lẽ chính nàng cũng không phát hiện ra rằng, bản thân nàng dần dần đã thay đổi, từ một cô gái nhút nhát trở nên tinh nghịch tràn đầy sức sống. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Tiêu Y đã ở cùng tinh hồn gần 2 tháng. Cho đến một ngày, thời gian thí luyện quần đấu kết thúc, tiếp theo chính là vòng thách đấu. Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan và Lục Phong cả ba người như thường lệ đi cùng với nhau đến động phủ của tinh hồn. Nhưng vừa đến nơi, tên nào tên nấy trợn mắt há mồm, gương mặt như không thể tin nổi chuyện đang diễn ra ở trước mắt mình. Tiêu Y, nữ nhân đi cùng với Dương Thiên Quân, cư nhiên lại ở cùng với tinh hồn, lại còn rất thân mật nữa. Tinh hồn, chuyện này là thế nào vậy? Bắc Cung Thanh Đan kéo tinh hồn ra một góc, ghé tai hỏi với biểu cảm không thể tin nổi. Thế nào là thế nào? Tinh hồn hỏi lại. Tiêu Y, chẳng phải cô ấy là nữ nhân của Dương Thiên Quân, tại sao cô ấy lại ở đây, lại rất thân mật với mình nữa? Hạng Hạo cũng không thể tin nổi chuyện đó là sự thật, buộc bạch nói. Tiêu Y, là ai vậy? Tinh hồn lại nghi hoặc hỏi, giống như thật sự không biết Tiêu Y là người nào. Cả ba người Hạng Hạo ngẩn ra, ánh mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Đúng lúc đó thì Tiêu Y bước gần đến, hai bên má căng phồng lên, gương mặt sụt xuống, bất quá nhìn vô cùng dễ thương. Nàng trừng mắt nhìn ba người bọn họ, hai tay chống hông, cơ bộ ngực vẫn chưa phát triển hết lên, đành đã nói, ta không phải là Tiêu Y, tên của ta là Tô Hân Nhi, có biết chưa? Sau này phải xưng hô cho đúng đó. Tô Hân Nhi. Cả ba người Hạng Hạo đồng thanh hô lớn, nhìn tinh hồn, lại nhìn Tiêu Y, cuối cùng lại nhìn nhau, thủy chung vẫn không thể tin nổi, đứng ngây ra như trời trồng. Chỉ thấy Tiêu Y bước đến bên cạnh tinh hồn, bám lấy cánh tay hắn, vui vẻ nói, hình như hôm nay diễn ra vòng thách đấu, chúng ta đi chung chứ? Dĩ nhiên. Hân Nhi, đi cùng ta. Tinh hồn gật đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen bóng của nàng. Mà Tiêu Y trái lại không hề phản ứng như trước đây, gương mặt rất thích thú, miệng nở nụ cười đầy ý xuân. Đến đây, mặc dù trong lòng vẫn thấy có gì đó sai sai, nhưng ba người Hạng Hạo đã ngầm tin rằng nữ nhân kia không phải Tiêu Y, mà là Tô Hân Nhi. Nhưng từ lúc nào bên cạnh tinh hồn xuất hiện một nữ nhân tên là Tô Hân Nhi vậy? Mang theo nghi hoặc, cả ba cùng với tinh hồn tiến về phía Tiên Kiếm Phong. Bắt đầu từ đây đã có những chuyện không hay xảy ra. Bởi vì hơn 2 tháng trước, Tiêu Y đi cùng với Dương Thiên Quân, lại rất thân mật nữa, được Dương Thiên Quân rất cưng chiều. Nhưng 2 tháng sau, Tiêu Y lại đi cùng với tinh hồn. Mà cũng 2 tháng trước, tinh hồn lại chặn đường Dương Thiên Quân, nguyên nhân cũng bởi vì Tiêu Y, ngươi đúng là một nữ nhân đê tiện. Trên Tiên Kiếm Trường, một cô gái áo vàng dáng người hoàn mỹ, tiểu đồn to tròn, gương mặt mỹ nhân bỗng nhiên bước đến chặn đường mấy người tinh hồn lại. Cô gái này, không phải là Điển Diệp thì còn ai vào đây? Q2 chương 172, kiếm ý Q2 chương 172, kiếm ý quyển 2, bách luyện thành tiền chương 172, kiếm ý 2 tháng trước, Điển Diệp trông thấy Tiêu Y được Dương Thiên Quân nắm tay trước trốn đông người, hành động cử chỉ rất thân mật, thậm chí lúc Điển Diệp chỉ mới có chút ý tứ không vui với Tiêu Y thôi mà đã bị Dương Thiên Quân lạnh giọng nhắc nhở. Dĩ nhiên Điển Diệp sẽ không dám đi oán hận Dương Thiên Quân, bởi nàng không có tư cách đó. Thậm chí, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, hoặc là cả Phi Lan Châu này, không một kẻ nào có tư cách oán hận Dương Thiên Quân cả. Vì vậy, mọi sự căm ghét đều đổ dồn lên Tiêu Y cả. Bất quá, bởi vì Tiêu Y luôn ở cùng Dương Thiên Quân, thế nên Điển Diệp không có cơ hội để trả thù. Nhưng bây giờ thì khác, Tiêu Y không còn đi cùng với Dương Thiên Quân nữa, mà là đi cùng với một kẻ vô danh. Điển Diệp há có thể bỏ qua cơ hội này, nàng lập tức đến trước mặt Tiêu Y, chỉ tay chửi thẳng. Không chỉ có một mình Điển Diệp, mà cả những nữ nhân đem lòng ái mộ Dương Thiên Quân đều đồng dạng xuất hiện, dùng ánh mắt căm ghét, khinh bỉ nói, Dương sư huynh chỉ đùa giỡn với ngươi thôi. Ngươi nghĩ mình là ai, ngươi xứng đứng bên cạnh Dương sư huynh sao? Đúng là được cười. Bị Dương sư huynh vứt bỏ, thế mà ngươi lại dám xuất hiện ở đây, thật khiến cho chúng ta khâm phục cả ha ha, hôm nay lại đi cùng với kẻ nào thế kia? Nhìn kỹ coi bộ hợp với một tà đê hèn như ngươi. Dựa vào thân phận của Điển Diệp chính là đệ tử của Tư Mặc Kiếm Tiên, có một lá chắn vững chắc như vậy, những nữ nhân này tội gì không hùa theo để hạ đục Tiêu Y được. Sắc mặt Tiêu Y đột nhiên tái nhợt, nàng lần đầu tiên phải đối diện với áp lực lớn như vậy, làm sao có thể chịu được nổi. Cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy, nhưng ngay sau đó, một bàn tay ấm áp dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, một luồng nhiệt khí từ bàn tay tinh hồn truyền vào cơ thể nàng, nhờ vậy mà Tiêu Y Y Y mới trụ bước được. Đi cùng với Tinh Hồn, Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan và Lục Phong sắc mặt trầm xuống. Mấy câu nói khó nghe này, đừng nói là một cô gái, ngay cả những nam nhân như bọn hắn cũng khó mà lọt tai. Nữ nhân các ngươi sao có thể ăn nói hỗn sười? Bắc Cung Thanh Đan tức giận, chuẩn bị thẳng mặt quát mắng bảo vệ cho Tiêu Y Y Y Y những một chiếc búa văng lên, tuy âm thanh không quá lớn, nhưng cũng vừa đủ để tất cả những người đang đứng xem kịch đột ngột im lặng. Chỉ thấy trên gương mặt kiều diễm của Điền Diệp xuất hiện một dấu tay màu đỏ nóng hổi, mà đứng trước mặt Điền Diệp, đồng thời chính là người tát vào mặt nàng ta một cái thật đều, không ai khác ngoài Tinh Hồn. Điền Diệp thân thể ngây ra như phỗng trong vài giây, sau đó ánh mắt chuyển thành tức giận, trừng mắt nhìn Tinh Hồn, trong ánh mắt đầy lửa giận sát khí. Ngươi người dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không mà dám? Nhưng Điền Diệp còn chưa nói hết câu thì lại một tát nữa giáng thẳng vào gương mặt. Lần này cú tát của Tinh Hồn mạnh đến nỗi máu từ hai lỗ mũi chảy xuống, khiến cho đầu góc Điền Diệp tròn váng, té lăn ra đất. Một lần đã đủ khiến cho người ta chấn kinh rồi, mà đằng này Tinh Hồn lại tát Điền Diệp đến hai lần, lần sau mặt hơn lần trước cơ hồ gấp 10 lần. Sau vài giây lặng thinh, lập tức những nữ tử hùa theo Điền Diệp ánh mắt độc địa nhìn Tinh Hồn. Điền Diệp sư tỷ chính là đệ tử của Tư Mặc Kiếm Tiên, ngươi dám đánh Điền Diệp sư tỷ, ngươi quả thực chán sống rồi. Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng đang tiếc lựa chọn sai đối tượng rồi. Điền Diệp sư tỷ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đôi nam nữ đê tiện như hai người bọn ngươi. Vô số những câu nói đe dọa nhắm thẳng vào Tinh Hồn và Tiêu Y Y Y. Đối với Tinh Hồn thì hắn chẳng quan tâm đến chuyện này, nhưng Tiêu Y Y thì lại vô cùng sợ hãi. Không phải nàng đang sợ hãi mấy câu đe dọa đó, mà sợ hãi vì áp lực đè ép lên người rất lớn. Đột nhiên ngay lúc đó, vô hình một áp lực khủng bố chẳng biết từ đâu xuất hiện, trong phạm vi 20 thước bất thình lình giáng lâm, cảm giác trên vai đang có một tòa núi nhỏ đang không ngừng chèn ép họ. Khoảng khắc áp lực giáng xuống áp chế những người đứng trong phạm vi 20 thước, vô số người ngã quỵ xuống đất, gương mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp, có người thì vẫn trụ vững hai chân, thế nhưng cơ thể run bần bật, sắc mặt so với những kẻ đang quỳ trên đất kia cơ hồ còn muốn thê thảm hơn, tựa hồ phải trả giá rất nhiều mới có thể trụ vững được trước áp lực khủng bố này. Kiếm ý. Đây là kiếm ý trong số những người đứng trong phạm vi 20 thước, ngoại trừ Tinh Hồn ra thì chỉ còn 4 người Tiêu Y Địa Y Địa, Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan và Lục Phong là không bị áp lực kia áp chế lên người. Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan cả hai đều là những người xếp vào những ngoại môn đệ tử mạnh nhất, đối với kiếm ý đã có vài lần tiếp xúc qua, ngay lập tức phát hiện ra cỗ uy thế này dĩ nhiên chính là kiếm thế do kiếm ý tạo thành. Kiếm ý chính là thứ mà mọi kiếm tu đều muốn hướng đến, Thiên Kiếm Tông chủ tu kiếm đạo, vậy nên kiếm ý càng khiến cho các đệ tử Thiên Kiếm Tông thiết tha mơ ước. Có điều, trong 1000 đệ tử chưa chắc có người lĩnh ngộ được kiếm ý, phạm là những đệ tử ngộ ra kiếm ý liền được Thiên Kiếm Tông đặc biệt chú trọng bồi dưỡng. Kiếm ý, đây chính là kiếm ý sao? Thật bá đạo. Lục Phong cũng là một kiếm tu, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy được kiếm ý thực sự, ánh mắt nhìn Tinh Hồn đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Cả Tiêu Y Y Y cũng không ngoại lệ. Không ngờ rằng Tinh Hồn lại lĩnh ngộ được kiếm ý, khoảng khắc Tinh Hồn thi triển kiếm ý, chúng nhân gương mặt kinh biến, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Tinh Hồn. Đúng lúc đó, đột nhiên trong đôi mắt của Tinh Hồn tự nhiên biến đổi kỳ lạ. Hai con ngươi giữa trong mắt từ hình tròn biến thành hình trăng non, bên ngoài có 4 dấu ấn giống như hình con nòng nọc đang xoay tròn xung quanh trăng non. Nguyệt thuật. Trong mô hình, Tinh Hồn thi triển nguyệt thuật lên những kẻ đã buông lời thoá mạ Tiêu Y Y Y, ngay cả nội môn đệ tử Điền Diệp bởi vì kinh hãi nên cũng bị chúng phải nguyệt thuật. Nguyên đám người hét lên một tiếng bi thảm rất lớn, âm thanh vang lên khiến cho gần như tiên kiếm trường phát sinh sự chú ý trên thượng tọa. Nguyên tử chân nhân và rất nhiều trưởng lão đang luận bàn với nhau tâm đắc tu luyện cũng như những chuyện lạ xảy ra tại hư thần tinh những năm gần đây thì bị tiếng hét thất thanh đó làm gián đoạn. Nguyên tử chân nhân hai hàng chân mày như núi nhướng lên, giọng nói chậm rãi, bên đó có chuyện gì mà lại ồn ào vậy? Không lẽ các đệ tử đang gây chiến? Nguyên tử sư minh, để ta đến đó xem thử. Vậy làm phiền Vân Dịch làm sư đệ dẫn theo hình kiếm đội đến đó xem thử. Nếu có ai gây rối thì cứ trừng phạt theo tông quy. Tuân lệnh sư minh. Vân Dịch Lam trưởng lão ôm quyền nhận lệnh, sau đó truyền âm gọi theo 5 gã đệ tử áo đỏ, chính là những đệ tử hình kiếm đường đi theo sau, trong giây lát liền đến chỗ phát ra tiếng hét thảm ban nãy. Khi đến nơi, sắc mặt Vân Dịch Lam trưởng lão biến đổi, gầm lớn giọng, "Các người, rốt cuộc có đặt Thiên Kiếm Tông vào mắt hay không?" Trước mắt, một hiện trường với gần ngàn ngoại môn đệ tử sắc mặt tái nhợt, hô hấp hôn loạn mới, chẳng khác gì vừa mới trải qua một trận chiến kinh thiên động địa. Cũng có không ít những đệ tử ngã lăn xuống đất, ngất ngay tại chỗ. Đặc biệt trong số đó còn có thêm một nữ đệ tử áo vàng nữa. "Bái kiến Vân trưởng lão." "Tham kiến Vân trưởng lão." Trông thấy Vân Dịch Lam trưởng lão xuất hiện cùng với những đệ tử hình kiếm đường, gương mặt rất nhiều người hoảng sợ, nội tâm mong sao đừng dính líu vào chuyện này. "Hừ, có ai giải thích cho lão phu chuyện gì vừa mới xảy ra ở đây?" Vân Dịch Lam trưởng lão ánh mắt phẫn nộ quét nhìn quanh một vòng, đột nhiên ánh mắt hướng sự chú ý về phía Tinh Hồn cũng với 4 người Tiêu Y Y Y, Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan và Lục Phong. Đột nhiên từ trong đám đông, một nữ tử đệ chạy ra quỳ trước mặt Vân Dịch Lam trưởng lão, gương mặt sự sợ hãi vẫn chưa tán đi mất, ánh mắt nghiến lệ, biểu hiện như rất bị khuất, giọng nói bi thương vang lên, "Khởi bẩm Vân trưởng lão, chuyện lần này Vân trưởng lão nhất định phải ra mặt bảo vệ cho Điền Diệp sư tỷ." "Điền Diệp?" Vân Dịch Lam trưởng lão nhìn về phía nữ đệ tử áo vàng đang được một vài đệ tử đỡ dậy, thoáng giây lát thì liền nhớ ra, Điền Diệp không phải chính là nữ đệ tử mà Tư Mặc Kiếm Tiên mới thu nhận gần đây hay sao? Tuy rằng tu vi của Điền Diệp không cao, thế nhưng bởi vì là đệ tử của Tư Mặc Kiếm Tiên, thế nên liền được đưa vào nội môn tu hành. Tại Thiên Kiếm Tông, Tư Mặc Kiếm Tiên có thể không phải là người địa vị cao nhất, thế nhưng uy danh cùng với thực lực thì không thể xem thường. Nghe nói thực lực của Tư Mặc Kiếm Tiên so với Nguyên Tử chân nhân còn mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng Vân Dịch Lam trưởng lão lóe lên một tia linh quang. Nếu như chuyện này có thể giải quyết thật tốt, để lại ấn tượng với Tư Mặc Kiếm Tiên, vậy chẳng phải tiền đồ tương lai càng thêm rộng mở hay sao? Đây chính là một cơ hội trời cho, bởi vậy Vân Dịch Lam trưởng lão liền nắm bắt. Bất quá, gương mặt vẫn bình thường, lại nhìn nữ tử đệ tử nọ hỏi tiếp, nói rõ cho lão phu biết, chuyện này nhất định lão phu sẽ xử lý thỏa đáng. Quy 2 chương 173, bắt giam. Quy 2 chương 173, bắt giam. Quyền 2, bắt luyện thành tiên. Chương 173, bắt giam. Thế là nữ đệ tử này bèn thuật lại toàn bộ sự việc đã diễn ra cho Vân Dịch Lam trưởng lão nghe. Trong lúc đó thì Điền Diệp cũng dần hồi tỉnh, định thần trở lại. Nhìn gương mặt Điền Diệp hai bên má sưng hút lên, cơ hồ muốn biến dạng. Vân trưởng lão, tên tạp chủng đó dám đánh ta, Vân trưởng lão phải giúp ta lấy lại công bằng. Điền Diệp chạy đến trước mặt Vân Dịch Lam trưởng lão, hai tay ôm mặt, ánh mắt cùng ngữ điệu vô cùng ủy khuất. Bất quá không cần Điền Diệp phải nói, Vân Dịch Lam trưởng lão sớm đã có dự tính trong lòng rồi. Bất kể tinh hồn đúng hay sai, Vân Dịch Lam đều sẽ đứng về phía Điền Diệp cả. Điền Diệp sư chất yên tâm, ta sẽ làm rõ mọi chuyện. Ngữ điệu ôn hòa an ủi Điền Diệp, sau đó nhìn sang tinh hồn bằng ánh mắt nghiêm nghị, bên trong ẩn chứa một tia sát khí. Ngươi chính là kẻ đã đánh Điền Diệp. Tinh hồn gật đầu, bất quá lại trầm ngâm, gương mặt không lộ ra bất kỳ biểu tình nào. Thấy vậy, Vân Dịch Lam trưởng lão càng thêm ngứa mắt với tinh hồn, dù sao thì lão ta thân phận chính là ngoại môn đại trưởng lão, cư nhiên lại bị một gã đệ tử có thái độ bất kính, dù là ai nội tâm đều khó chịu. Hừ, tông quy cấm đệ tử đánh nhau, ngươi lại ngang nhiên dám đánh Điền Diệp mà không chút kiêng kỵ. Đệ tử hình kiếm đường đâu, bắt hắn lại, giam vào kiếm ngục cho lão phu. Tuân lệnh trưởng lão. Mấy gã đệ tử hình kiếm đường đáp một tiếng, sau đó tiến gần đến tinh hồn, khí thế bộc phát hồng áp chế tinh hồn lại. Đệ tử hình kiếm đường, tu vi ít nhất đều phải tiến vào địa tiên cảnh, ngoài ra đều là những đệ tử thực lực rất xuất chúng, tuyệt đối không thể khinh thường được. Có điều những đệ tử này tuy lợi hại, nhưng nếu chỉ sử dụng khí thế để áp chế thì hoàn toàn không có chút tác dụng nào cả. Gương mặt Điềm Nhiên không đổ một giọt mồ hôi hay một chút biến sắc mặt cũng không có chính là minh chứng cho điều này. Thấy khí thế không có tác dụng, mấy đệ tử hình kiếm đường chuẩn bị xông đến thì Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan bước đến bên cạnh tinh hồn. Hạng Hạo biểu cảm khó chịu nhìn Điền Diệp, rồi sau đó chuyển sang nhìn Vân Dịch Lam trưởng lão, nói: "Vân trưởng lão, chuyện này rõ ràng là Điền Diệp làm sai trước. Tại sao Vân trưởng lão lại không xử lý nàng mà lại bắt giam tinh hồn huynh đệ? Điền Diệp và bọn họ vốn là người đi kiếm tinh hồn và Tiêu Y Y gây chuyện. Vân trưởng lão chưa làm rõ mọi chuyện mà đã đưa ra quyết định, chuyện này thật khiến cho bọn ta trong lòng giá lạnh." Vân Dịch Lam trưởng lão ánh mắt biến đổi, tròng râu trắng trước ngực run run. "Chuyện này lão phu tự mình làm chủ, còn các ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử nhỏ nhỏ, có tư cách gì can thiệp vào quyết định của lão phu?" Vân Dịch Lam trưởng lão cả giận, khí thế tiên giả linh tiên cảnh bộc phát, gắt gao áp chế xuống chô ba người tinh hồn, Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan. Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan hừ lạnh một tiếng. Trưởng lão chính là trưởng bối trong tông môn, quả thực đáng nhận được sự kính trọng của đệ tử hậu bối. Nhưng đó là những vị tiền bối công tư phân minh, phân rõ đúng sai. Còn Hạng trưởng lão giống như Vân Dịch Lam, cả hai người bọn hắn khinh thường. Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan vận chuyển nguyên lực chống lại khí thế của Vân Dịch Lam trưởng lão, nhưng khi mà uy áp của lão ta áp xuống thì vô hình bị một cỗ lực lượng ba động đẩy lùi lại. Kiếm ý, còn là kiếm ý đệ nhị trọng. Người đẩy lùi uy áp của Vân Dịch Lam trưởng lão dĩ nhiên chính là tinh hồn. Trong mắt Vân Dịch Lam trưởng lão bộc lộ kinh ngạc, một gã ngoại môn đệ tử lại lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa chính là kiếm ý đệ nhị trọng. Kiếm ý đệ nhị trọng bộc phát, vô hình tạo nên một cảnh tượng chấn động nhân tâm. Chúng đệ tử đứng xung quanh, kiếm trong tay trở nên run rẩy sợ hãi ảnh hưởng trực tiếp đến nội tâm mỗi người, ngay lập tức bọn chúng lùi lại phía sau, tạo thành một khoảng trống ước chừng hơn 50 thước thì mới không còn bị cảm giác đáng sợ đó uy hiếp nữa. Kiếm ý đệ nhị trọng, tuy chưa có khả năng chấn áp kiếm của người khác, thế nhưng vẫn tạo nên một loại áp chế. Đương nhiên, kiếm ý đệ nhị trọng vẫn chưa có khả năng áp chế được Vân Dịch Lam trưởng lão, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại uy áp của lão ta mà thôi. Bất quá, kiếm ý xuất hiện bốn thanh thế đã rất lớn, đằng này còn là kiếm ý đệ nhị trọng, làm sao không gây sự chú ý được. Trên thượng tọa, ngay lúc tinh hồn bộc lộ hoàn toàn uy lực kiếm ý đệ nhị trọng, Nguyên Tử chân nhân cùng với những vị trưởng lão ngồi cùng đã chú ý đến. Không chỉ là kiếm ý, mà còn là kiếm ý đệ nhị trọng, lại rất tinh thuần nữa. Rốt cuộc là vị đệ tử nào đây, thật khiến ta tò mò. Nguyên Tử chân nhân gương mặt nở nụ cười ôn hòa, phóng tầm mắt nhìn về phía kiếm ý xuất hiện. Nguyên Tử chân nhân vốn là một người yêu tài, đối với những đệ tử có tài năng rất là ưu ái. Hướng đó không phải là chỗ mà Vân Dịch Lam trưởng lão vừa mới đến sao? Một vị trưởng lão khác nhướng mày nói, thời gian thí luyện sắp diễn ra còn dài, hay là chúng ta đến đó quan sát xem ai bộc lộ kiếm ý đệ nhị trọng. Được, vậy cùng đi đi. Nguyên Tử chân nhân gật đầu, sau đó cùng với những trưởng lão khác đứng dậy, dưới chân xuất hiện một tầng khí vụ nhàn nhạt, cuối cùng lăng không rời đi. Quyền 2, bách luyện thành tiên trở lại chỗ tinh hồn đang chống chọi với Vân Dịch Lam trưởng lão. Chỉ thấy gương mặt Vân Dịch Lam trưởng lão lộ ra sự giận dữ. Hừ, lại còn dám chống đối cả trưởng lão, các ngươi quả thật là những đệ tử tốt. Đệ tử hình kiếm đường đâu, còn đứng đó làm gì, mau bắt giam tất cả bọn họ lại. Vân Dịch Lam trưởng lão tức giận lớn tiếng nói, uy áp càng thêm mạnh mẽ hỏng phá vỡ đi kiếm ý, đồng thời ra lệnh cho những đệ tử hình kiếm đường xuất thủ. Có lệnh của Vân Dịch Lam trưởng lão, đám đệ tử hình kiếm đường bèn rút kiếm ra, thực lực địa tiên cảnh hoàn toàn triển lộ, chuẩn bị xông đến thì trên bầu trời xuất hiện mấy chục đạo tinh quang. Đồng thời một cỗ khí thế ôn hòa truyền xuống, nhẹ nhàng hóa giải đi uy áp của Vân Dịch Lam trưởng lão cùng kiếm ý đệ nhị trọng, còn khiến cho mấy gã đệ tử hình kiếm đường không thể xuất thủ. Bái kiến phó tông chủ. Người vừa mới ra tay hóa giải dĩ nhiên chính là Nguyên Tử chân nhân. Chỉ thấy Nguyên Tử chân nhân lăng không trên trời, mái tóc màu xanh lam tung bay trong gió, chính giữa mi tâm ẩn hiện ấn ký hình thanh kiếm, gương mặt trẻ tuổi, trên người phản phất khí tức ôn nhu, nhưng lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác sùng bái phiêu dật, quả thật là thâm sâu khó dò. Trông thấy Nguyên Tử Chân Nhân đích thân xuất hiện, không cần đoán cũng biết là do kiếm ý đệ nhị trọng hấp dẫn đến. Bái kiếm phó tông chủ. Vân Dịch Lam ôm quyền hành lễ, đồng thời chúng đệ tử cũng hành động tương tự. Tinh Hồn, Bắc Cung Thanh Đan, Hạng Hạo, Lục Phong và Tiêu Y Y dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, mau chóng ôm quyền thi lễ ngay. Chỉ thấy Nguyên Tử Chân Nhân nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ khí lực chậm rãi nâng đỡ chúng đệ tử đứng thẳng lưng dậy. Nguyên Tử Chân Nhân ánh mắt điềm đạm nhìn chủ nhân của kiếm ý vừa rồi, chính là Tinh Hồn, hỏi: "Ngươi là người lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa là kiếm ý đệ nhị trọng. Ngươi làm được chuyện này từ bao giờ vậy?" "Hơn 100 năm trước, tại Vẫn Kiếm Nguyên." Tinh Hồn nhìn Nguyên Tử Chân Nhân đáp lời. Dĩ nhiên hắn sẽ không nói là hắn thức tỉnh lúc tiêu diệt đám thế gia đệ tử thiên tài, mà là nói tại Vẫn Kiếm Nguyên để tránh đi một số rắc rối. "Hơn 100 năm trước tại Vẫn Kiếm Nguyên." Nguyên Tử Chân Nhân nhướng mày nghi hoặc. Lúc này, một gã trưởng lao khác bèn góp miệng giải thích: "Phó tông chủ, hắn ta là người 100 năm trước được Tần lão bảo lãnh thu về Thiên Kiếm Tông. Suốt 100 năm đó hắn luôn ở tại Vẫn Kiếm Nguyên, gần đây mới chính thức được xác nhận thân phận. Khi ấy, Phó tông chủ đang có việc cần làm tại Huyền Lan Châu nên mới không biết sự việc này." "Thì ra là vậy." Được giải thích, Nguyên Tử Chân Nhân gật đầu, đồng thời nội tâm sinh ra ưa thích với Tinh Hồn. Vẫn Kiếm Nguyên là một trong những địa phương nguy hiểm tại Thiên Kiếm Tông, dù là tiên giả linh tiên cảnh cũng bị trọng thương nếu như xuất hiện tại khu vực Vẫn Kiếm Nguyên, cư nhiên một gã đệ tử ngoại môn lại ở lại đó suốt 100 năm, đồng thời còn lĩnh ngộ được kiếm ý nữa, thật khiến cho y khâm phục. Trong lúc Nguyên Tử Chân Nhân thưởng thức, còn chuẩn bị nói tiếp gì đó thì Vân Dịch làm trưởng lão đã mở miệng trước. "Khởi bẩm Phó tông chủ, hắn chính là người đã đánh trọng thương Điền Diệp, đệ tử của Tư Mặc Kiếm Tiên sư minh. Tuy rằng đệ tử này lĩnh ngộ được kiếm ý, thế nhưng hắn đã cố tình vi phạm tông quy, chuyện này không thể bỏ qua được." "Ồ, có chuyện này." Nguyên Tử Chân Nhân ồ một tiếng. Mặc dù Nguyên Tử Chân Nhân là một người yêu tài, nhưng ngoài tài năng ra còn cần có đức độ nữa. Tiêu ngạo một tí cũng không sao, nhưng quá tiêu ngạo không xem ai ra gì, đây chính là loại người mà y ghét nhất. Vừa nói, Nguyên Tử Chân Nhân vừa nhìn Điền Diệp, nội thương không có vấn đề, nhưng ngoại thương cùng tâm lý rất bất ổn. Đúng lúc đó, Bắc Cung Thanh Đan đúng nói: "Bẩm Phó tông chủ, sự việc không giống như Vân trưởng lão nói hử, chỗ trưởng bối đang nói chuyện, ai cho phép ngươi xía miệng vào?" Vân Dịch Lam đông quát lớn, đồng thời phất tay xuất ra một trưởng về phía Bắc Cung Thanh Đan, trong trưởng này sát ý rõ ràng, tựa hồ muốn tiêu diệt Bắc Cung Thanh Đan vậy. Quy 2 chương 174, nhắm mắt làm ngơ. Quy 2 chương 174, nhắm mắt làm ngơ. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 174, nhắm mắt làm ngơ. Bắc Cung Thanh Đan gương mặt biến đổi, trong lòng thầm chửi lão già Vân Dịch Lam chết tiệt. Có điều, đạo trưởng ấn kia nhanh chóng bị Nguyên Tử Chân Nhân hóa giải, đồng thời ngữ điệu khó chịu nói: "Vân trưởng lão, ngươi làm gì vậy?" Vân Dịch Lam trưởng lão giật mình, sau đó vội ôm quyền giải thích: "Phó tông chủ, tên đệ tử này vô lễ nên lão phu chỉ muốn dạy dỗ một chút thôi, xin Phó tông chủ bớt giận." Chỉ thấy Nguyên Tử Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô tình đảo nhìn Bắc Cung Thanh Đan thì ánh mắt bất ngờ biến đổi. Trong lúc đó thì Vân Dịch Lam trưởng lão vẫn tiếp tục liên tiếp: "Phó tông chủ, có thể Điền Diệp thái độ hơi quá, nhưng gã đệ tử kia lại rất kiêu căng ngạo mạn, lão phu đề nghị chuyện này tạm ngừng, sắp tới giờ quyết đấu rồi, mau trở về chỗ ngồi thôi." Vân Dịch Lam trưởng lão chưa nói hết thì đã bị Nguyên Tử Chân Nhân ngắt lời, bất quá nhìn sắc mặt cùng ngữ điệu có chút kỳ lạ. "Phó tông chủ, nhưng còn chuyện Điền Diệp thì ta đã bảo là tạm ngừng, Vân trưởng lão không lẽ muốn kháng lệnh?" "Lão phu không dám, xin Phó tông chủ bớt giận." Nguyên Tử Chân Nhân thường ngày rất ôn hòa hiền lành, được nhiều người ưa thích, rất hiếm khi người ta trông thấy Nguyên Tử Chân Nhân nổi giận. Thế nhưng không ngờ hôm nay chỉ là một chuyện hết sức bình thường lại khiến Nguyên Tử Chân Nhân động nộ. Vân Dịch Lam trưởng lão nội tâm giật mình sợ hãi, sắc mặt biến đổi vội vàng thành khẩn xin tha: "Tuy kiếm, chuyện này ngươi giúp ta xử lý, thế nào?" Nguyên Tử Chân Nhân lãnh đạm nói, đồng thời ánh mắt nhìn vào gốc cây đại thụ gần đó. Trong lúc chưa ai hiểu gì thì một giọng nói hề hoải vang lên: "Đệ tử tuân lệnh Phó tông chủ đại nhân." Cùng lúc với âm thanh hề hoải đó, từ trên cành cây một gã thanh niên đầu tóc bù lù tán loạn, trên đầu còn dính lại mấy chiếc lá cây nhỏ, gương mặt đầy râu, ánh mắt leo nheo như người say rượu, quần áo thì lượm thượm không đâu vào đâu, đích thị chính là đệ tử Hình Kiếm Đường Tùy Kiếm. Tùy Kiếm xuất hiện đột ngột, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi. Trình độ thu liễm khí tức của Tùy Kiếm thật đáng kinh ngạc, thật không hổ là một trong những đệ tử mạnh nhất nội tông Hình Kiếm Đường. Chỉ thấy Nguyên Tử Chân Nhân gật đầu, sau đó phất tay dẫn theo Vân Dịch Lam trưởng lão và những trưởng lão khác rời khỏi đây, quay lại vị trí thượng tọa của bọn họ. Thấy Vân Dịch Lam trưởng lão đi mất, Điền Diệp gương mặt hậm hực tức giận, ánh mắt cay nghiệt đầy lạnh ý nhìn Tiêu Y Y và Tinh Hồn, sau đó nhìn Tùy Kiếm, đanh đá nói: "Tùy Kiếm, ngươi phải lấy lại công đạo cho ta, bằng không ta sẽ mách lại chuyện này với sư tôn." Đột nhiên, Tùy Kiếm thân hình như hóa thành một làn gió phiêu dật xuất hiện trước mặt Điền Diệp, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi Điền Diệp khiến cho gương mặt nàng ta cau có khó chịu. Bên hai vang lên giọng nói như trêu chọc: "Mách sư phụ cơ à? Thử mách xem nào." "Tùy Kiếm, ngươi..." Điền Diệp tức giận, đúng lúc đó thì từ trong đám đông người một gã thanh niên áo vàng bước ra. Người thanh niên áo vàng này gương mặt tuấn dật bất phàm, ánh mắt sắc bén như kiếm, chân mày hơi nhạt trông giống như được vẽ lên, môi hồng mặt trắng, mái tóc bóng mượt như được chăm sóc rất kỹ càng. Giọng nói gã nam tử này nghe có gì đó hơi thục nữ, nhìn Tùy Kiếm cảnh cáo: "Sâu rượu, tránh xa Điền Diệp ra." "Ồ, còn tưởng là ai? Không ngờ Điền Thanh yêu nhân cũng đến đây, thật bất ngờ à?" Tùy Kiếm miệng nhếch lên vừa cười vừa gãi đầu, trông giống như một kẻ ngờ nghệ vậy. "Bất quá, ánh mắt người tên Điền Thanh kia lại vừa kiêng kỵ vừa khó chịu." "Sâu rượu, cẩn thận miệng lưỡi một chút đi." "Hắc hắc, ta chỉ nói sự thật thôi." "Ma yêu nhân à, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ để Lôi Thần điều tra rõ ràng." Tùy Kiếm há miệng cười lớn, sau đó xoay người rời đi. Khi Tùy Kiếm vừa rời đi mất thì Điền Thanh đến gần Điền Diệp, Bàn tay thon gọn như bàn tay nữ tử nhẹ nhàng đặt lên đầu Điển Diệp xoa xoa, đồng thời dịu dàng nói, "Muội đừng lo, kẻ dám làm tổn thương muội, ta sẽ không cho hắn yên ổn." "Đa tạ sư minh." Điển Diệp ngân một tiếng cảm tạ Điển Thanh, đồng thời hướng ánh mắt nhìn mấy người tinh hồn đầy bất thiện. Chỉ thấy Điển Thanh cũng đang nhìn tinh hồn, giọng nói nghe hơi chói tai, "Ngươi sẽ hối hận vì cả gan đánh tiểu muội ta." Nói xong, Điển Thanh kéo theo Điển Diệp và những người khác rời khỏi đây với gương mặt trầm lạnh. Khi cao thủ dần tán đi thì Lục Phong thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, đằng sau lưng chẳng biết từ lúc nào mồ hôi đã ướt đẫm loan thành một vùng lớn, trông cứ như vừa được phen trải qua kịch chiến khốc liệt vậy. "Ta xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người." Tiêu Y Y Y đứng kế bên Lục Phong, gương mặt u buồn túi nhìn xuống đất, hàm răng trắng như ngọc cắn nhẹ lên môi, đôi bàn tay nhỏ nhắn vâu lấy ống tay áo xiết lại, giọng nói thút thí khẽ vang lên. Thấy vậy, Lục Phong cười khổ an ủi, "Cô nương đừng như vậy, mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi mà." Bắc Cung Thanh Đan lẫn Hạng Hạo đều đồng dạng trấn an, "Lục Phong nói đúng. Chuyện này Hình Kiếm Đường điều tra rõ ràng, hơn nữa nghe nói Túy Kiếm sư Minh xử lý rất rõ ràng công bình, lỗi hoàn toàn là do Điền Diệp gây chuyện trước, cô nương đừng ấy nấy. Chúng ta không làm sai, việc gì phải suy nghĩ nhiều cho mệt." Tinh hồn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá so với mấy gã Lục Phong thì hành động nhu tính hơn. Hắn tiến đến gần Tiêu Y Y Y, thò tay đến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm yếu kia, một luồng hơi ấm truyền vào cơ thể Tiêu Y Y Y để giúp nàng bình tĩnh lại. Ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn thẳng Tiêu Y Y Y mà nói, "Hân Nhi đừng sợ, ai dám hại nàng, ta lấy đầu kẻ đó." Mặc dù là an ủi, nhưng nghe xong câu nói sặc mùi sát khí của hắn, khóe miệng Lục Phong, Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan giật giật. Trong lòng không hẹn mà có cùng chung suy nghĩ, gã này ăn nói bá đạo thật. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên trở về thượng tọa, Vân Dịch Lam trưởng lão biểu cảm trên gương mặt khó chịu, vừa rồi nếu Nguyên Tử chân nhân không đến thì hắn đã xử lý tốt mọi chuyện, tạo được thiện cảm với Tư Mặc Kiếm Tiên rồi. Bất quá, trước mặt Nguyên Tử chân nhân, Vân Dịch Lam trưởng lão nào dám ý kiến ý có gì? Có điều, từ sau khi quay trở lại thượng tọa thì nhìn Nguyên Tử chân nhân có gì đó hơi kỳ lạ. "Hiếu Kỳ," một gã trưởng lão bèn hỏi thăm, "Phó tông chủ, có gì không ổn sao?" Có người lên tiếng, Vân Dịch Lam trưởng lão liền chen miệng vào, "Phó tông chủ, Điền Diệp là đệ tử của Tư Mặc Kiếm Tiên đại nhân, nếu xử lý không ổn sẽ khiến cho Tư Mặc Kiếm Tiên đại nhân trong lòng nguội lạnh. Các ngươi thực sự không nhìn thấy gì sao?" Đột nhiên Nguyên Tử chân nhân mở miệng, bất quá không phải trả lời câu hỏi mà lại chuyển sang một vấn đề khác. "Nhìn thấy? Không lẽ là kiếm ý đệ nhị trọng?" Vân Dịch Lam và những trưởng lão khác nghi hoặc. Tuy rằng hắn lĩnh ngộ được kiếm ý rất tinh thuần, thế nhưng Thiên Kiếm Tông chúng ta không thiếu những thiên tài như vậy, so với hắn còn yêu nghiệt hơn rất nhiều. Thiên tài đáng được bồi dưỡng, nhưng tên đệ tử đó lại quá kiêu căng ngạo mạn, không chỉ xuất thủ với đồng môn mà còn vô lễ với trưởng bối nữa. Chỉ thấy Nguyên Tử chân nhân lắc đầu, bất giác thở ra một hơi dài mệt mỏi, ngón tay vuốt vuốt sống mũi, sau đó mới nói, "Ta không nói tên đệ tử đó, mà là nữ đệ tử được bọn chúng bảo vệ." "Nữ đệ tử đó? Mấy ngày trước nàng ta đi cùng với Dương Thiên Quân đến đây, nhưng cũng chỉ là đệ tử bình thường thôi mà, đâu có gì đặc biệt. Tuy rằng có quan hệ gì đó với Dương Thiên Quân, nhưng không vì vậy mà bỏ qua được. Hôm trước còn ngồi đây vui vẻ với Dương Thiên Quân, hôm sau lại đi với một gã kiêu căng ngạo mạn, ta đoán nàng lao chẳng phải nữ nhân gì tốt đẹp." Đám trưởng lão lắc đầu, dường như có nhận định không tốt gì với Tiêu Y Y cả. Thấy vậy, Nguyên Tử chân nhân càng thêm thất vọng. "Các ngươi đúng là thử suy nghĩ xem, Dương Thiên Quân nhắm mắt làm ngơ để mặc cho nữ nhân của mình đi cùng người khác, rốt cuộc là vì cái gì?" Nghe Nguyên Tử chân nhân hỏi, đám trưởng lão kia mới ngẩn ra, ánh mắt đảo qua nhìn nhau, bất quá chỉ nhìn thấy đều là một hồi nghi hoặc khó hiểu cả. "Nguyên nhân bên trong, ta không đoán được, có thể đây là do Dương Thiên Quân cố tình nhắm mắt làm ngơ. Ngoài ta, nữ đệ tử đó, không lẽ các ngươi thực sự không đoán ra?" "Xin Phó tông chủ nói thẳng." Đám trưởng lão đồng thanh nói. Trong Nguyên Tử chân nhân thở một tiếng, trong ánh mắt thoáng ùa về sự hồi tưởng. Trước đây nhìn nàng hơi quen mắt, bất quá ta không để ý, giờ nghĩ lại, nàng ta nhất định là đứa bé năm xưa mà người đó mang về. Khi Nguyên Tử chân nhân nhắc đến người đó, tất cả các trưởng lão không ai ngoại lệ sắc mặt đều cả kinh, dường như trong lòng ai nấy đều đang rất ý kỵ. Giờ nghĩ đến cũng phải, chỉ có nhi nữ của người đó mới có thể khiến cho Dương Thiên Quân động lòng. Thời gian như én đưa thôi, một cái trước mắt, nàng ta bây giờ lại trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Được rồi, không bàn đến vấn đề này nữa. Các ngươi, nhất là Vân trưởng lão không nên nhúng tay vào việc này nữa, cứ để cho đám hậu bối bọn hắn tự mình giải quyết. Bằng không hậu quả khi khiến người đó không vui, các ngươi biết rõ mà. Quy 2 chương 175, quyết đấu. Quy 2 chương 175, quyết đấu. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 175, quyết đấu. Cả đám trưởng lão bị Nguyên Tử chân nhân trầm giọng nhắc nhở đều rơi vào im lặng, không người nào hó hé thêm nửa lời. Bất quá, bao nhiêu người thật sự có hiểu được khuyên răn của Nguyên Tử chân nhân hay không thì vẫn khó mà đoán trước được. Mà lúc này, vòng thách đấu đã bắt đầu. Trước đó 10 vạn đệ tử ngoại môn chia thành 1000 trận đấu hỗn chiến, lựa chọn ra 100 có thực lực mạnh nhất. Tuy nhiên, bởi vì trong 1000 trận đấu này, ngẫu nhiên có một vài đệ tử thiên tài có thực lực mạnh bị trùng lôi đài với nhau. Bởi vì vậy mới có vòng thách đấu, miễn cho những đệ tử có thực lực không tồi đó bị thui chột tài năng. Tuy nhiên, mặc dù bất kỳ những đệ tử thất bại nào cũng có quyền được thách đấu, nhưng nếu thách đấu cùng một người lại thành ra xa luân chiến, dẫn đến đệ tử bị thách đấu trong lòng nguội lạnh. Vì vậy, muốn thách đấu thì phải thỏa mãn hai quy tắc. Thứ nhất, người thách đấu chỉ được nhận lợi thách đấu không quá 10 lần. Thứ hai, muốn thách đấu thì phải bỏ ra 2 vạn linh thạch hạ phẩm. Thỏa mãn hai quy tắc trên thì trận thách đấu liền được cho bắt đầu. Hai quy tắc này nhằm hạn chế đi việc người thách đấu bị xa luân chiến, đồng thời để cho những người có năng lực thật sự mới có quyền thách đấu, giành lấy cơ hội của bản thân tiến vào vòng loại trực tiếp thứ hai. Sau khi trưởng lão công bố quy tắc của vòng thách đấu này, toàn bộ 1000 đệ tử tiến lên 1000 lôi đài đã được chuẩn bị sẵn đang bay lơ lửng trên bầu trời. còn 10 lôi đài kia đã được cao tầng Thiên Kiếm Tông thu hồi lại từ trước đó. Lục Phong, cố lên, hy vọng thấy huynh ở vòng loại trực tiếp. Thấy Lục Phong hô hấp hơi loạn, gương mặt biểu tình nghiêm túc, Bắc Cung Thanh Đan bèn vô vai trấn an hắn. Ta nhất định sẽ cố hết sức. Lục Phong nở nụ cười hơi miễn cưỡng, nhưng có lẽ nhờ lời an ủi của Bắc Cung Thanh Đan mà trong mắt Lục Phong một chút tự tin xuất hiện trở lại. Hừ, phế vật như hắn cũng lọt vào vòng thách đấu, đúng là nực cười. Đứng cách đó không xa, Dương Khai nhếch mép cười khinh bỉ. Nhớ lại trước đây, khi Dương Khai tiến đến Vĩnh Dạ Thâm Nguyên để thu hoạch thú hải quả, lần đó hắn cũng dẫn theo Lục Phong. Khi ấy, mục đích mà Dương Khai mang theo Lục Phong chính là để biến Lục Phong thành con mồi, tranh thủ một chút thời gian cho Dương Khai mà thôi. Rốt cuộc cuối cùng tinh hồn xuất hiện khiến cho mọi kế hoạch bị đảo lộn. Mà bây giờ, Lục Phong trông rất thân thiết với tinh hồn, điều này khiến cho Dương Khai trong lòng rất khó chịu. Lại nói, trong số mấy người tinh hồn thì có lẽ Dương Khai chỉ có thể dùng miệng lưỡi để bắt nạt Lục Phong mà thôi. Còn tinh hồn, Bắc Cung Thanh Đan và Hạng Hạo thì chỉnh cỡ Dương Khai hoàn toàn không có tư cách. Dương Khai, ngươi cũng nên cẩn thận, kẻo lại bị ai đánh đá đít khỏi lôi đài, làm cho Dương Tiên Quân bị mang tiếng có một thằng em trai phế vật. Bắc Cung Thanh Đan miệng lưỡi không vừa, đã xéo Dương Khai một tiếng. Bắc Cung Thanh Đan, chuyện của ta không cần ngươi xế bảo. Chúng ta đi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng với mấy người khác đi cùng với hắn rời khỏi. Khi Dương Khai đi mất, Hạng Hạo vừa đến gần Lục Phong, gương mặt nghiêm nghị khuyên đủ, Lục Phong, ngươi thực sự rất có tài, nhưng bởi vì hơi nhút nhát nên mới không bộc lộ khả năng thật sự. Ha ha, Hạng Hạo, huynh không cần ăn ủi, ta tự biết khả năng của mình đến đâu mà. Lục Phong nở nụ cười khổ, miễn cưỡng đáp. Đúng lúc đó thì tinh hồn cũng chen vào một câu, Hạng Hạo nói không sai, ngươi đích thực có chút thiên phú, chỉ là chưa bị người ta nhìn ra thôi. Nói xong, tinh hồn ngự kiếm tiến về lôi đài mà hắn đã được trưởng lao phân công canh giữ tại đó. Hạng Hạo lẫn Bắc Cung Thanh Đan vỗ vai giúp Lục Phong lấy tinh thần, rồi cũng lần lượt đi về phía lôi đài của mình. Còn lại một mình Lục Phong, hắn nhìn ba người tinh hồn bằng ánh mắt hâm mộ, bởi trên người ba người kia hắn cảm giác bọn họ có một trái tim của cường giả, rồi nhìn lại bản thân mình thì lắc đầu cười khổ, hắn quay mặt lại, ôm quyền với Tiêu Yiye rồi sau đó cũng rời đi. Nói đến Tiêu Yiye, từ lúc bị Điền Diệp Sĩ và đến giờ, nàng thủy chung không mở miệng nói một câu nào. Nhìn gương mặt dường như đang có tâm sự nào đó ở trong lòng. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên 1000 đệ tử trấn giữ 1000 lôi đài đều đã tập trung đầy đủ. Đa số đứng trấn thủ những lôi đài này đều là những người thực lực mạnh mẽ, có thể kể đến như Tinh Hồn, Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan, Chu Ân, Tống Đế Bính, Hoa Tôn, Ân Tiếu Ngạo, đương nhiên lẫn trong đó cũng có không ít những đệ tử nhờ sự kiên trì trụ vững đến phút cuối cùng, nhờ vậy mà giành được nửa tấm vé tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Đã là người trấn thủ, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Vòng thách đấu bây giờ đã có thể bắt đầu. Như quy tắc lão phu đã công bố trước đó, các ngươi cứ như vậy mà làm theo. Vậy bây giờ những ai muốn thách đấu mới xuất hiện? Vị trưởng lão áo tím đứng lơ lửng trên không trung, giọng nói chậm rãi nhưng tràn ngập uy thế, ánh mắt quét quanh một vòng rồi hô lớn. Mặc dù quy tắc đặt ra dùng để hạn chế đi số lượng đệ tử tham gia thách đấu, thế nhưng có không ít đệ tử đã chuẩn bị sẵn. Nhất là những đệ tử bên phía Thiên Hội và Chiến Bang, trong số những đệ tử tham gia thách đấu thì hai bang này chiếm số lượng đông nhất. Còn Nhân Hội thì chỉ có vài chục người mà thôi. Tốt lắm, chiếu theo quy tắc mà làm. Trước hết nộp lại bạc, sau đó lựa chọn lôi đài muốn thách đấu. Vị trưởng lão này lại nói tiếp. Mấy gã đệ tử thách đấu bèn ném nhẫn chứa vật đựng 2 vạn linh thạch hạ phẩm về phía trưởng lão. Sau đó hô lớn lôi đài muốn thách đấu, đệ tử Thượng Quan Minh thách đấu lôi đài số 5, đệ tử Lý Phục thách đấu lôi đài số 27, đệ tử Thủy Triệt thách đấu lôi đài số 296. Đệ tử. Số lượng đệ tử tham gia thách đấu ước chừng khoảng hơn 1500 người, sau đó tự do hô lớn lôi đài mình muốn thách đấu. Nếu như lôi đài bản thân muốn đã vượt quá 10 người thì có thể lựa chọn lôi đài khác, hoặc nếu không muốn tiếp tục thì sẽ được trưởng lão bàn giao lại 8 phần linh thạch hạ phẩm đã nộp trước đó. Bởi vì số lượng người tham gia thách đấu chỉ có khoảng hơn 1500 người, có người muốn chắc ăn lựa chọn những người thực lực yếu kém nhất, lại có người thì đứng im một chỗ chờ thời gian kết thúc bởi không có ai thách đấu mình. Trên lôi đài số 21, đó chính là lôi đài nơi tinh hồn trấn giữ. Hắn nhắm mắt ngồi giữa lôi đài thiền định, tuy nhiên hắn vẫn biết được rằng có không dưới 30 người muốn thách đấu lôi đài của hắn. Thậm chí bởi vì quá muốn chiến đấu với hắn mà lựa chọn bỏ ra thêm một số lượng linh thạch nhất định nữa. Cho này, xem ra đằng sau có bàn tay Thiên Hội đúng chạm vào. Bất quá, tinh hồn sẽ không quan tâm đến. Đột nhiên một gã đệ tử xuất hiện trên lôi đài của tinh hồn. Người này thực lực không tệ, là một gã hậu kỳ phụ tiên cảnh, hơn nữa cảnh giới rất vững chắc, xem ra tu luyện đã có thâm niên. Tại hạ Tề Hạt đến đây thách đấu, xin chỉ giáo. Lôi đài của tinh hồn chính là một trong những lôi đài được chú ý nhất trong số 1000 lôi đài tại đây. Bởi khoảng thời gian tinh hồn xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông, hắn khiến cho Thiên Hội không ít lần gặp phải rắc rối, mà vụ lớn nhất đó là Chu Diệt Chu Văn Thành, điều này làm cho danh tiếng của tinh hồn đẩy cao lên. Mấy tháng trước, tinh hồn lại cản đường Dương Tiên Quân, làm cho tiếng tăm tinh hồn càng được nhiều người biết đến. Vì vậy, không ít người muốn nhìn xem rốt cuộc thực lực của tinh hồn mạnh đến cỡ nào. Tế Hạt, ngoại môn đệ tử thực lực xếp thứ 22, đáng tiếc vòng quần chiến đụng phải Chu Ân, bị nàng đá bay khỏi lôi đài, mất đi tư cách trấn thủ tại vòng thách đấu. Trên thượng tọa, Vân Dịch Lam trưởng lao chú mục hướng nhìn lôi đài của tinh hồn, đồng thời giải thích: "Tế Hạt thực lực không sai, nhưng Chu Ân kia thực lực quá biến thái. Theo lão phu dự đoán, Chu Ân rất có thể thông qua khảo hạch lần này tiến vào bên trong nội môn. Nếu Tế Hạt thể hiện tốt, hắn có khả năng đánh bại được gã đệ tử trấn giữ lôi đài kia." Người đệ tử tên Tinh Hồn lĩnh nộ kiếm ý đệ nhị trọng, ta thấy Tế Hạt hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vì tinh hồn để lộ kiếm ý đệ nhị trọng, thế nên hắn rất được các vị trưởng lão tại đây chú ý đến. Kiếm ý đệ nhị trọng quyết đấu với đệ tử thứ hạng thứ 22, đây nhất định là một trận đấu rất đáng xem. Ngay cả nguyên tử chân nhân cũng không ngoại lệ, dường như y đối với tinh hồn tràn ngập hứng thú. Trên lôi đài, tinh hồn chậm rãi đứng dậy, áo bào, mái tóc trắng nhẹ nhàng bay trong gió, gương mặt lãnh đạm nhìn Tề Hạt, dường như không có chút cảm giác nào cả. Điều này khiến cho Tề Hạt cảm thấy khó chịu, cứ như chính mình cư nhiên đang bị coi thường vậy. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài trông thấy cả hai dường như đã sẵn sàng cho trận quyết đấu thì liền hô lớn. Chỉ thấy Tề Hạt trên tay bảo kiếm tế ra, ánh hào quang màu xanh lục tán ra trông rất đẹp mắt, khí thế bộc phát trên người không hề tầm thường. Toàn phong trạm. VS, dạo này bị ý chữ quá, bù ổng, kỳ quy 2 chương 176, như cuồng quyết quy 2 chương 176, như cuồng quyết quyền 2, bách luyện thành tiên chương 176, như cuồng quyết. Tề Hạt xuất kiếm chém ra một đạo long quyền phong, gió xoáy cuốn bay đất bụi, tốc độ gió xoáy rất nhanh, cơ hồ được tạo nên bởi rất nhiều đạo phong nhận sắc bén. Trung phẩm vũ khí toàn phong trạm đã được Tề Hạt luyện đến mức đại thành, uy lực so với thượng phẩm vũ khí chỉ kém một chút. Lúc Tề Hạt giao đấu với Chu Ân, hắn không hề thi triển toàn phong trạm, có lẽ biết không thể đánh bại Chu Ân nên mới giữ lại dùng vào trận thách đấu này. Tề Hạt được xếp hạng thứ 22, thực lực dĩ nhiên bất phàm. Lốc xoáy lao đến, chỉ thấy trên mặt đất lôi đài xuất hiện một đường rãnh dài, dĩ nhiên chính là do lốc xoáy tạo thành, phối hợp với tốc độ di chuyển rất nhanh. Chỉ thấy tinh hồn gương mặt lãnh đạm, hắn chẳng buồn sử dụng đến kiếm của mình, bàn tay siết lại thành quyền, tư thế hạ xuống thành tấn. Đột nhiên khí tức dâng trào lên, đấu khí lộ ra mạnh mẽ, một quyền xuất ra, phản phất như một đầu kính ngư đang giận dữ húc đầu đến. Một tiếng bạo tạc nổ vang, cuồng phong hỗn loạn bắn ra tứ phía khiến cho lôi đài nổi lên vô số bụi bặm, tầm nhìn vì vậy bị che khuất đi. Tề Hạt gương mặt nhướng lên, thực lực của tinh hồn dường như nằm ngoài dự kiến của hắn. Đấu khí lại bùng nổ, thần thức tản ra muốn dò xét xem tinh hồn đang ở đâu thì bất ngờ một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Ngươi tìm ta?" Giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai khiến cho Tề Hạt khiếp hãi, hắn giật mình chuyển người nhìn lại thì một cước vừa nhanh vừa mạnh húc vào trước ngực. Tề Hạt hét thảm một tiếng, miệng thổ ra một ngụm máu lớn, thân thể như một hòn đá bị người ta ném đi. Nhưng hắn còn chưa tiếp đất thì một làn khói đen xuất hiện bên cạnh hắn, Tề Hạt một lần nữa cả kinh, bởi làn khói đen đó dĩ nhiên là do tốc độ kinh khủng của tinh hồn tạo thành. Hải kinh cực lãng trưởng, cánh tay phải co lại, bàn tay siết thành quyền, nguyên lực vận chuyển rồi đánh xuống một trường như trời giáng. Một trường này rất mạnh, chỉ nghe âm thanh xương cốt vỡ nát vang lên nghe rất dở người, nhìn mặt đất thì biến thành một cái lỗ hỏng, lấy vị trí Tề Hạt đang nằm đo ván ra xung quanh, chỉ thấy có vô số vết nứt chi chít như mạng nhện. Còn Tề Hạt, tình huống không cần phải nói, hắn bị đánh bại một cách nhanh chóng, ngay cả thời điểm xin thua cũng không có thì đã nằm đo đất rồi. Tề Hạt, ngoại môn đệ tử thực lực xếp thứ 20, cư nhiên lại bại trận thảm hại như vậy. Nhìn tình huống của Tề Hạt, nếu không dưỡng thương 10 năm 20 năm thì đừng mong tiếp tục cầm kiếm. Trọng tài quản lý lôi đài tinh hồn gương mặt ngơ. Hắn ta tuy biết thực lực của tinh hồn rất mạnh, nhất là lúc lộ ra kiếm ý đệ nhị trọng. Thế nhưng không ngờ, kiếm ý đệ nhị trọng tinh hồn thậm chí không cần dùng đến thì đã dễ dàng đánh nhanh diệt gọn, không cho Tề Hạt bất kỳ một cơ hội nào để phản kháng lại. Tề Hạt bại. Người đâu, đưa Tề Hạt đến đan đường dưỡng thương. Thấy Tề Hạt trọng thương rất nặng, trọng tài sau khi tuyên bố phần thắng dành cho tinh hồn thì liền gọi người đưa Tề Hạt đi cứu chữa. Trên thượng tọa, Vân Dịch Lam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, có thể nhìn ra lão ta đang rất bất mãn. Đồng môn với nhau nhưng ra tay độc ác như vậy, lão phu cảm thấy nên tước bỏ quyền trấn thủ lôi đài của hắn. Vân trưởng lão, tuy hắn ta hơi quá tay, nhưng lại không làm trái với quy tắc, chỉ cần không khiến đối phương mất mạng, những chuyện còn lại, dù là trọng tài cũng không thể nhúng tay vào. Một trưởng lão khác phản bác. Dù là vậy, nhưng rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn Tề Hạt, chỉ cần áp chế khiến Tề Hạt nhận thua là được. Đằng này hắn khiến cho Tề Hạt nằm trên giường ít nhất 20 năm mới mong hồi phục. Hành vi của hắn, so với lũ ma đạo khác gì nhau? Vân trưởng lão, chỉ là một gã đệ tử ngoại môn mà thôi, đâu cần phải để bụng đến như vậy. Lão phu lại đi chấp nhất với một gã đệ tử. Chỉ là thấy tâm tính của hắn quá tàn độc, chỉ sợ sẽ khiến Thiên Kiếm Tông bị mang tiếng xấu. Được rồi, cứ quan sát tiếp, không phải nói nhiều. Ai cũng ngầm hiểu được lý do vì sao Vân Dịch Lam trưởng lão tại sao lại để bụng với tinh hồn, bất quá chỉ không tiện nói ra mà thôi. Mãi đến khi Nguyên Tử Chân Nhân nhẹ giọng nhắc nhở thì Vân Dịch Lam trưởng lão và những vị trưởng lão khác mới thôi không bàn đến nữa. Nguyên Tử Chân Nhắc lắc đầu, ánh mắt lơ đãng muốn quan sát những lôi đài khác thì hàng chân mày nhướng lên. Chỉ thấy Nguyên Tử Chân Nhân chậm rãi đứng dậy, dường như đang muốn đi đâu đó. Một vị trưởng lão thấy vậy bèn hiếu kỳ hỏi, "Phó tông chủ, ngài muốn đi đâu vậy?" "Đi dạo một lúc, ta sẽ quay lại ngay thôi." Nguyên Tử Chân Nhân chậm rãi giải thích, sau đó lắc người nhẹ một cái, bóng hình trong chớp mắt đã tiêu thất. Trên lôi đài, tinh hồn hạ gục xong Tề Hạt thì nhắm mắt lại. Bên hai, giọng nói của trọng tài lại vang lên, "Ngươi muốn nghỉ ngơi hay tiếp tục trận chiến tiếp theo?" "Không cần, trọng tài cứ cho tiếp tục." Trọng tài gật đầu, sau đó hô lớn, "Người thách đấu tiếp theo, mời lên lôi đài." Sau tiếng hô lớn của trọng tài thì đống ầm một tiếng, một bóng người cao lớn vạm vỡ tựa như một tòa núi nhỏ, gương mặt bặm trợn hùng dữ, mái tóc căng ngắn, hàm râu quai nón, da màu cổ đồng, không phải Kim Đồng Phúc thì còn ai vào đây nữa? "Ta Kim Đồng Phúc đến đây thách đấu." Nghe ngữ điệu của Kim Đồng Phúc rất cao ngạo, cơ hồ đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác. "Lần trước gặp may có lôi thần gần đó, nhưng hôm nay chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, bởi vì ngươi sẽ bị lao tử đánh bại." Nhớ lại trước đây, Kim Đồng Phúc chờ đợi tinh hồn từ vũ kiếm cắt trở ra thì vô tình bị lôi thần phát hiện, xuất ra một kiếm khiến Kim Đồng Phúc trọng thương nặng, không thể không trở lại tổng bộ thiên hội dưỡng thương. Cũng nhờ thiên hội tài lực mạnh mẽ, không những Kim Đồng Phúc thương thế phục hồi rất nhanh, mà vô tình khiến cho thực lực Kim Đồng Phúc bạo tăng một tầng. Vì tinh hồn mà Kim Đồng Phúc trọng thương nặng, thế nên Kim Đồng Phúc nội tâm rất căm ghét tinh hồn. Thậm chí Kim Đồng Phúc trong trận quần chiến chấp nhận thất bại chỉ để tại vòng thách đấu này quyết chiến với tinh hồn một trận. "Yên tâm, lão tử sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ làm cho ngươi cảm thấy sống không bằng chết. Nói xong, Kim Đồng Phúc khí thế bạo tạc, áo bào đột nhiên nổ tung, còn cơ thể thì lớn hơn gấp đôi, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, cảm giác giống như hóa thành một con quái vật vậy. Ngưu Cuồng Quyết, Kim Đồng Phúc cư nhiên sử dụng Ngưu Cuồng Quyết. Ngưu Cuồng Quyết chính là thượng phẩm công pháp, được phòng theo sự cuồng nộ của Thanh Ngưu thú, trong thời gian ngắn khiến chiến lực tăng gấp 2 lần mà không để lại hậu họa. Bất quá, tu luyện Ngưu Cuồng Quyết lại rất khó khăn, không chỉ yêu cầu thân thể cường hãn mà còn có tâm tính cứng rắn, nếu không sẽ bị cắn trả. Kim Đồng Phúc thực lực cường hãn, nếu vận dụng cả Ngưu Cuồng Quyết chẳng phải thực lực so với tiên giả địa tiên canh chỉ kém một chút thôi sao? Ta đoán trận này Kim Đồng Phúc 8 phần giành chiến thắng. Ngươi quên tinh hồn còn chưa thi triển kiếm ý đệ nhị trọng à? Kiếm ý đệ nhị trọng mặc dù lợi hại, nhưng nó không phải bản năng. Nếu bình thường, thiết nghĩ kiếm ý đệ nhị trọng sẽ khiến thực lực Kim Đồng Phúc bị áp chế, nhưng Kim Đồng Phúc đã sử dụng Ngưu Cuồng Quyết, kiếm ý đã không còn quá nhiều tác dụng nữa. Đúng vậy, trận này Kim Đồng Phúc thắng chắc rồi. Chỉ thấy Kim Đồng Phúc sau khi sử dụng Ngưu Cuồng Quyết thì bên ngoài ẩn hiện một luồng khí đỏ, đôi mắt trắng dã, trông chẳng khác gì một con hung thú vừa mới bị xung chuồng. Tinh hồn, lão tử khiến ngươi thành phế nhân. Thanh Ngưu Húc. Kim Đồng Phúc gầm lớn, khí thế hung hãn lao đến, tuy rằng thể hình của hắn rất đồ sộ, nhưng tốc độ không vì thế mà giảm sút, ngược lại so với bình thường còn nhanh hơn gấp đôi. Chỉ thấy Kim Đồng Phúc lao đến, ẩn hiện sau lưng ảo ảnh một đầu thanh lưu đang húc đến vậy. Tinh hồn chân mày nhướng lên, xem ra Kim Đồng Phúc cái danh hộ pháp thiên hội không phải để gọi chơi. Thực lực Kim Đồng Phúc đúng là rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để tinh hồn phải xuất ra kiếm của mình. Nếu như Kim Đồng Phúc đã tự tin sức mạnh thân thể như vậy, dĩ nhiên tinh hồn cũng liền dùng sức mạnh cơ thể để đối phó với đối thủ. Chấn ngục huyền thể vận chuyển, một làn khói trắng nhàn nhạt từ cơ thể hắn bốc lên, dưới chân mặt đất bị một tầng băng đóng lại. Khi Kim Đồng Phúc lao đến, tinh hồn không những không tránh né giống như tưởng tượng của mọi người, mà ngược lại còn dùng hai tay ngăn cản thế công dũng mãnh. Hắn điên rồi sao? Thắng được tề hạt thì cho rằng bản thân mình vô địch chắc. Lực lượng thân thể của Kim Đồng Phúc lúc này rất mạnh, cơ hồ có thể phá vỡ một tòa núi nhỏ, vậy mà hắn lại dám lấy dùng cứng đối cứng, thật điên rồi. Đây chính là lấy trứng chọi đá trong truyền thuyết sao? Ha ha ha, Kim Đồng Phúc cư nhiên lại giành thắng lợi một cách đơn giản như vậy. Tề hạt mà biết được chắc sẽ tức ói máu. Ai cũng cho rằng hành động của tinh hồn là điên rồi, nhưng trái với dự đoán của chúng nhân, chỉ thấy thân thể khổng lồ hung hãn của Kim Đồng Phúc bị tinh hồn chặn lại. Khi cả hai chạm nhau, không gian vang lên một tiếng đổ vỡ, mặt đất bị lún xuống sâu khoảng một găng tay, xung quanh lan ra vết nước nẻ giống như mạng nhẹ, kình phong thổi lan ra tứ hướng, đủ để biết khi cả hai va chạm đã tạo thành một kinh động lớn đến như thế này. Quy 2 chương 177, thu làm đồ đệ. Quy 2 chương 177, thu làm đồ đệ. Quyền 2, bách luyện thành tiên chương 177, thu làm đồ đệ. Cách đó không xa, trên một tòa phủ cao ốc, có một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt tròn trịa hường hào, dáng người lùn tịt mập mạp, trông chẳng khác gì một tên tiểu bản tử cả. Ông lão này dĩ nhiên lại là ông lão quản lý vũ kiếm các tầng thứ hai. Chỉ thấy ông lão trên tay cầm một chiếc bánh không ngừng ngấu nghiến, vừa ăn vừa quan sát các trận chiến đang diễn ra. Lại nói, khu vực tòa cao ốc này chỉ có những người có chức phận, địa vị cao cấp mới được tiến vào, tuy nhiên ông lão lại xuất hiện tại đây, có thể thấy được thân phận của ông lão này không hề tầm thường. Đột nhiên không gian truyền đến một đạo ba động khí tức, cùng với đó là một cơn gió nhẹ thổi qua. Sau lưng ông lão nhẹ nhàng vang lên tiếng nói, "Nguyên tử bái kiến Hạo Côn tôn giả." Cái tên đó đã lâu không có ai gọi lại. Nguyên tử chân nhân xuất hiện dường như không ngoài dự kiến của ông lão. Bây giờ lão phu là Hồng Chấp Sự, một gã quản lý vũ kiếm các mà thôi, ha ha ha. Hồng Chấp Sự há miệng cười lớn, trông gương mặt dường như rất thông khoái, vừa cười vừa ăn chiếc bánh còn nóng hổi không ngừng nấu nghiến. Nhìn dáng vẻ này của Hồng Chấp Sự, Nguyên tử chân nhân thở dài một tiếng. Trong đầu dường như đang nhớ đến chuyện xưa, có điều nhìn Hồng Chấp Sự hiện tại, Nguyên tử chân nhân cũng chẳng muốn bàn luận chuyện cũ của năm đó nữa. Nguyên tử chân nhân bước đến gần lan can gỗ, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lôi Đài Tiên Kiếm Trưởng, lại nói tiếp, tiền bối đến đây, không lẽ là vì hắn ta? Phải, gã tên tinh hồn đó tiềm lực rất mạnh, nếu như có khả năng, ngươi liền thu hắn làm đồ đệ đi. Hồng Chấp Sự không giấu giếm, gật đầu đáp. Chỉ thấy Nguyên tử chân nhân lắc đầu, quả thật tiềm lực của hắn rất tốt, thực lực so với đồng giai mạnh hơn rất nhiều, bất quá nội môn đệ tử không thiếu những người như vậy. Nếu như hắn tiến vào Bắc Cường, Nguyên tử có thể suy nghĩ đến chuyện thu hắn làm đồ đệ. Nguyên tử, lão phu hiểu suy nghĩ của ngươi, nhưng nếu hiện tại ngươi không thu nạp hắn, sau này chỉ sợ rất khó khăn. Việc này, Nguyên tử cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng mới quyết định. Dù sao Nguyên tử cũng là phó tông chủ Thiên Kiếm Tông, một hành động nho nhỏ cũng khiến nhiều người chú ý đến. Nguyên tử chân nhân trầm ngâm, bất quá gương mặt không để lộ ra suy nghĩ, tạo cho người khác cảm giác thâm sâu khó dò. Quyền 2, bách luyện thành tiên, một tiếng nổ vang lên, âm thanh kinh thiên động địa, kình phong tán loạn bay tứ tung. Kim Đồng Phúc ánh mắt không thể tin nổi, hắn không ngờ tinh hồn lực lượng thân thể lại cường hãn đến như vậy, hắn đã sử dụng đến 7 thành như của quyết, vậy nhưng lại bị tinh hồn ngăn cản một cách dễ dàng như vậy. Đừng vội mừng, lão tử chỉ mới sử dụng 7 thành công lực mà thôi, xem đây. Thực lực của Kim Đồng Phúc, dù là những đại cao thủ bên ngoại môn chiến bang cũng phải e ngại 4-5 phần, thế nhưng lại bị một gã thua một gã sơ kỳ phụ tiến cảnh, điều này khiến cho Kim Đồng Phúc cảm giác bị khinh thường. Trên trán Kim Đồng Phúc gân xanh nổi lên, trong đôi mắt đầy tia máu đỏ, khí lực càng lúc càng mạnh mẽ cuồng bạo. Vậy ư? Tinh hồn lãnh đạm nói, đột nhiên hắn nơi lòng sức mạnh, bước chân lùi lại phía sau, tạo thành một cái đà khiến cho Kim Đồng Phúc theo quán tính ngã người về phía trước. Kim Đồng Phúc cả kinh, hắn chưa kịp nghĩ gì thì đã bị một cước của tinh hồn đá thẳng vào bụng. Thân thể khổng lồ vạm vỡ bị một cước sút thẳng lên trời. Quy ảnh thân hành, tinh hồn hóa thành một đạo khí đen, trong giây lát xuất hiện phía trên bầu trời. Chân phải hướng lên cao rồi đạp thẳng xuống vào giữa lưng Kim Đồng Phúc. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, Kim Đồng Phúc từ trên cao mấy chục thước rơi thẳng xuống đất với tốc độ rất nhanh. Mặt đất rung chuyển dữ dội, âm thanh ầm ầm vang lên liên hồi, đất đá cắt bụi văng tứ tung. Dĩ nhiên chưa dừng tại đó, tinh hồn nguyên lực vận chuyển, tay siết lại thành quyền, thân thể từ trên cao lại ra tốc lao xuống. Hải Kinh Cực Lãng Trưởng. Uy lực của Hải Kinh Cực Lãng Trưởng được tinh hồn xuất ra toàn lực, chỉ thấy trên bầu trời mờ ảo hiện ra một đầu kinh ngư đang vô cùng giận dữ húc đầu xuống dưới. Không gian vang lên âm thanh ầm ầm như đổ nát, kình phong lan tràn ra tứ phương bát hướng, khí thế mãnh liệt không gì sánh được. Lại một tiếng nổ vang trời nữa truyền ra. Chỉ thấy từ trong đám khói bụi có hai bóng người bị hất ra. Tinh hồn thì vẫn gương mặt lãnh đạm vô sự, trên người chỉ bám một ít bụi bẩn, ngoài ra không bị gì khác. Trái lại, Kim Đồng Phúc trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, khóe miệng chảy xuống tia máu. Sau một hồi giao phong, người chịu thiệt thòi chính là Kim Đồng Phúc. Chuyện này gần như là ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả chính bản thân Kim Đồng Phúc hắn. Cứ tưởng rằng sẽ đơn giản giải quyết được tinh hồn dựa vào uy lực của Ngưu Cuồng Quyết bảy thành công lực, nhưng không ngờ không giải quyết được mà lại còn khiến bản thân trọng thương. Chuyện gì thế? Tinh hồn lại có thể làm cho Kim Đồng Phúc bị trọng thương? Không thể nào. Kim Đồng Phúc sử dụng Ngưu Cuồng Quyết bảy thành công thực, chiến đấu với tiên giả địa tiên cảnh đều có khả năng, vậy nhưng vẫn không thể động đến một góc áo của tinh hồn. Thực lực của tinh hồn sao có thể mạnh vậy được? Các ngươi có để ý, gã tinh hồn kia còn chưa sử dụng đến kiếm ý, chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh thân thể để đối kháng với Kim Đồng Phúc. Ngoại môn đệ tử, Kim Đồng Phúc là một trong những thể tu đứng đầu, kiếm tu nếu không có kiếm thì không phải đối thủ của Kim Đồng Phúc. Vậy mà chẳng lẽ tinh hồn ngoại trừ kiếm tu, hắn còn tu luyện cả thể tu? Hoàn toàn có khả năng. Tên này đúng là một gã yêu nghiệt. Kim Đồng Phúc lần này đụng phải tảng đá cứng rồi. Ngay cả những trưởng lão cũng không thể tin vào kết quả này. Bọn họ ban đầu cho rằng, tinh hồn tuy thực lực không tồi, nhưng nếu đối thủ là Kim Đồng Phúc thì cũng chỉ nhận được kết quả bại trận mà thôi. Nhưng thật không ngờ, tinh hồn không những không bị Kim Đồng Phúc làm gì được, mà còn khiến Kim Đồng Phúc thân mang thương thế. Thực lực rất mạnh. Nếu như hắn thắng được Kim Đồng Phúc, lão phu có thân cân nhắc thu nhận hắn làm đồ đệ. Hoàng trưởng lão, ông đã có bao nhiêu đồ đệ tốt rồi, lần này đừng hỏng tranh với lão phu nữa. Lão phu quyết định thu nhận hắn rồi. Tinh trưởng lão, ông so với Hoàng trưởng lão thua kém bao nhiêu? Tên đệ tử đó nhất định phải thuộc về lão phu mới được. Trông thấy tinh hồn thể hiện thực lực kinh khủng, những vị trưởng lão này trong lòng lóe lên ý tưởng muốn thu hắn làm đồ đệ. Một gã đệ tử không những thực lực cường hãn, lại còn lĩnh ngộ được kiếm ý, chỉ cần không bị chết non, tương lai nhất định biến thành tuyệt thế cao thủ, hùng bá một phương. Vân Dịch Lam trưởng lão trông thấy tinh hồn bị mấy gã trưởng lão kia tranh với nhau, thậm chí còn cãi vã nữa thì trong lòng khó chịu. Bất quá, lão ta cũng không thể không công nhận một điều rằng, tiềm lực của tinh hồn thật sự đúng là rất kinh hãi. Bất quá, suy nghĩ là một chuyện, còn thái độ là một chuyện khác. Các ngươi đừng quên hắn đã đắc tội với bao nhiêu gã thiên tài nội môn. Hắn mặc dù thực lực không tồi, nhưng nhiều đó cũng chỉ đủ giúp hắn hùng bá ngoại môn mà thôi. Nếu tiến vào nội môn, hắn nắm chắc cái chết. Vị Vân Dịch Lam trưởng lão nói thẳng, nguyên cả đám trưởng lão lập tức im lặng lại. Hoàng trưởng lão, nếu ông đã có hứng thú với hắn thì lão phu đành nhường lại vậy. Khụ khụ, lão phu nghĩ lại rồi. Đồ đệ của lão phu đã rất nhiều, nếu nhận thêm chỉ sợ không thể kham nổi. Tinh trưởng lão, vừa nãy ông rất muốn chiêu nạp hắn thì phải. Lão phu nhường ông đấy. Thôi, lão phu đã có không ít đệ tử đắc ý rồi, không cần phải có thêm nữa. Mới vừa rồi còn tranh giành khốc liệt, nhưng ngay lập tức lại đùn đẩy cho nhau. Vân Dịch Lam trưởng lão thấy như vậy thì trong lòng cười thầm. Quả nhiên đúng như dự đoán, chỉ cần hù một chút thôi mà đã sợ hãi như vậy. Chỉ cần tinh hồn không có bất kỳ một hai trong lưng, như vậy thì mới có thể dễ dàng giải quyết hắn được. Vân Dịch Lam trưởng lão nhìn sắc mặt, coi bộ đang suy nghĩ làm cách nào để ứng phó với tinh hồn đây. Trở lại phía trên lôi đài, Kim Đồng Phúc bị tinh hồn đẩy lùi lại thì gương mặt khó coi cực kỳ. Ánh mắt của hắn như bốc lên hai ngọn lửa, hàm răng nghiến chặt lại, tựa hồ càng thêm căm hận tinh hồn. Vốn chỉ định khiến ngươi nằm trên giường vài năm, nhưng lão tử đổi ý rồi. Lão tử sẽ khiến ngươi trở thành phế nhân. Ngưu Cuồng Quyết mười thành công lực. Dứt lời, Kim Đồng Phúc khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, trong giây lát như vừa mới đột phá địa tiên cảnh vậy, khí thế vô cùng hung hãn, không gian vang lên tiếng gió gào thét. Trên tay Kim Đồng Phúc lóe lên một vệt kim quang biến mất hiện ra một thanh chiến phủ khổng lồ. Ngươi rất khá, ép lao tử phải vận dụng Ngưu Cuồng Quyết mười thành công lực lẫn khai sơn chiến phủ, ngươi có thể tự hào được rồi. Đại phá chủ y. Kim Đồng Phúc gầm lớn, đôi mắt lóe lên hung quang dữ tợn, khí thế chen ép hướng về phía tinh hồn. Chỉ thấy phần múa của khai sơn chiến phủ đột nhiên dài ra, không ngờ được nối với thần cán phủ bằng một cái dây xích màu đỏ rất dài, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa giáng xuống. Không gian vang lên âm thanh đổ nát ghê rợn, lực ép lan ra xung quanh. Một kích này không đơn giản chỉ là một kích của tiên giả địa tiên cảnh nữa rồi. V.S. cảm ơn bạn Phú Mèo đã tặng đầu, tối nay sẽ bỏ nở thêm một chương nữa. 66 mấy hôm nay mất động lực quá. Kỳ. Ai đó ném cho vài trăm ca đậu chơi nào. Ngay quy 2 chương 178, phế bỏ quy 2 chương 178, phế bỏ quyền 2, bắt luyện thành tiên chương 178, phế bỏ tinh hồn đứng đối diện gương mặt lãnh đạo. Vừa rồi không phải là hắn không đánh lại Kim Đồng Phúc, mà là bởi vì giới hạn uy lực của Hải Kình Cực Lãng Trưởng quá kém. Một trưởng toàn lực, thế nhưng chỉ khiến cho Kim Đồng Phúc bị thương, không đủ để đánh bại hắn ta được. Ở đây lại có nhiều người chú ý đến như vậy, nhất là ánh mắt thần bí cách đây rất xa, thế nên tinh hồn không thể bại lộ Tiên Vũ Kỹ Diệt Long Tứ Thức được, hắn chỉ có thể sử dụng những thứ đang có mà thôi. Rốt cuộc vẫn phải dùng đến kiếm. Tinh hồn lẩm bẩm, sau đó triệu hồi cổ kiếm đồ lục ra. Cổ kiếm đồ lục lúc này đang mang hình dạng một thanh kiếm khác chứ không phải trạng thái nguyên thủy. Dù sao trạng thái nguyên thủy của nó rất cổ xưa kỳ lạ, đây cũng không phải thứ dễ dàng bị bại lộ. Vì vậy, tuy trạng thái gia trình hình dạng khác khiến uy lực của đồ lục giảm đi ba thành, nhưng tinh hồn rất tự tin, chỉ cần đồ lục trong tay, hắn tuyệt đối không thua bất kỳ một kẻ nào. Đồ lục trên tay, tuy rằng không phải hình dạng nguyên thủy, thế nhưng nó vẫn khiến khí thế của tinh hồn thay đổi hẳn, so với lúc trước khác biệt một trời một vực. Phân linh trảm, nguyên lực vận chuyển, kiếm trên tay biến đổi xuất ra một đạo kiếm quang. Chỉ thấy từ đạo kiếm quang này đột nhiên phân ra làm hai, nhưng sau khi phân ra thành hai đạo kiếm quang uy lực không bị suy giảm. Đạo kiếm quang thứ nhất chạm vào phần đầu của Khai Sơn chiến phủ. Âm một chiến, kiếm quang đông chốc vỡ nát, dĩ nhiên là do tuyệt chiêu của Kim Đồng Phúc phá bỡ. Tuy nhiên, sau khi va chạm với đạo kiếm quang thì uy lực đã bị suy giảm đi bốn thành. Tiếp tục, đạo kiếm quang thứ hai lại tiếp tục va chạm. Một tiếng nổ nữa vang lên, trên không trung phần đầu Khai Sơn chiến phủ trao đảo dữ dội, uy lực lại bị giảm đi bốn thành nữa. Còn sót lại ba thành, khí thế gần như đã bị giảm sút hoàn toàn. Chỉ còn lại bốn thành uy lực, cuối cùng chính là tinh hồn tự mình động thủ. Hư không chiến thể. Đằng sau bộ y phục ngoại môn đệ tử, làn da tinh hồn chuyển sang màu đen tím kỳ dị, sức mạnh cơ thể hắn vốn đã rất mạnh sau khi tu luyện trấn ngục nguyên thể, nay ra chỉ thêm hư không chiến thể, sức mạnh cơ thể lại trở nên vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn vượt sang như cuồng quyết 10 thành công lực. Bất quá, tinh hồn không muốn bại lộ hư không chiến thể, thế nên hắn phải suy tính, lợi dụng khí thế lúc bị đánh tan của Kim Đồng Phúc, làn khói bụi, kết giới bao quanh lôi đài cùng với kiếm thế, tất cả mục đích dùng để che đậy đi hư không chiến thể. Nguyên lực vận chuyển, đồ lục lóe lên ánh hào quang tuyệt đẹp từ bên dưới đâm thẳng lên. Chỉ nghe ầm ầm ầm, tiếng nổ vang như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến cho lôi đài trôi nổi trên không trung bị chao đảo kịch liệt. Uy lực phản vệ ngược lại, Kim Đồng Phúc phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bật ngược về phía sau. Kim Đồng Phúc gương mặt tràn đầy khiếp sợ, hắn đã bộc lộ hoàn toàn sức mạnh chân chính, thế nhưng vẫn bị tinh hồn phá vỡ đi. Chưa kịp định thần thì phía trước mặt xuất hiện một làn khói đen vô cùng lạnh lẽo truyền đến. Không thể. Kim Đồng Phúc miệng muốn nói gì đó, nhưng đáng tiếc, kiếm quang chợt lóe lên chém qua cơ thể hắn. Trước người xuất hiện mấy cái lỗ máu, một trong số đó nhắm vào đan điền và khí hải của hắn. Máu tươi bắn ra thành vòi, cơ thể khổng lồ chậm ngã xuống đất, sau đó chậm rãi biến nhỏ lại như ban đầu. Khói bụi tan biến, lôi đài chậm rãi hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy Kim Đồng Phúc hơi thở yếu ớt, máu tươi chảy loang ra xung quanh, thân thể nằm dài trên đất, trông bộ dạng vô cùng thảm hại. Còn tinh hồn, ngoại trừ một ít bụi bẩn bám lên người, còn lại không hề có bất kỳ sự thay đổi nào khác. Có chăng, sự khác biệt chỉ là đồ lục ở trên tay mà thôi. Phía trên tòa, tất cả trưởng lão gương mặt ai nấy đều không thể tin nổi. Nhất là Vân Dịch Lam trưởng lão, lão đứng bật dậy khỏi ghế với biểu cảm trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Thực lực của Kim Đồng Phúc, lão ta biết rất rõ, nếu như sử dụng 10 thành công lực như của quyết, dù quyết với tiên giả địa tiên cảnh là điều hoàn toàn có thể. Thế nhưng, cư nhiên như vậy vẫn bại dưới kiếm của tinh hồn. Không những bại, mà đan điền lẫn tiên phủ tại khí hải đều bị đập nát phế bỏ. Kể từ lúc này, Kim Đồng Phúc hoàn toàn đã trở thành phế nhân, sau này không thể nào tu luyện được nữa. Trọng tài, công bố kết quả đi chứ. Tinh hồn lãnh đạm nhắc nhở trọng tài một tiếng. Trọng tài ban đầu ngây ra, sau đó giật mình tỉnh ngộ. Hắn vội chạy đến xem tình hình của Kim Đồng Phúc, sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy trọng thương nặng, nhưng chưa đến nỗi mất mạng. Bất quá, sau này liền trở thành một phế nhân, sống một cuộc đời tầm thường. Người thách đấu Kim Đồng Phúc bại trận. Người đâu, mau đưa Kim Đồng Phúc đi trị thương. Công bố xong kết quả, trọng tài lại vội gọi người đưa Kim Đồng Phúc rời đi. Bất giác thở dài một tiếng, cả hai người thách đấu tinh hồn kết quả đều rất thảm, nhưng so với Kim Đồng Phúc thì Tề Hạt vẫn khá khẩm hơn. Đúng lúc đó, trên tòa, Nguyên Tử Chân Nhân cũng vừa mới trở về. Chỉ thấy y gương mặt trầm ngâm, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó thì bỗng bên cạnh, giọng điệu Vân Dịch Lam trưởng lão tràn đầy tức giận cùng bất mãn. Phó tông chủ, ngươi nhìn xem, hắn ta ra tay quá độc ác. Trận trước đánh trọng thương nặng Tề Hạt, trận này lại còn phế đi cả Kim Đồng Phúc nữa. Kim Đồng Phúc tiềm lực rất mạnh, tương lai sau này nhất định trở thành cao thủ Thiên Kiếm Tông chúng ta, cư nhiên tiền đồ lại bị hủy hoại như vậy. Gã tinh hồn này quá hung hăng càng quái, nhất định phải bị nhốt vào kiếm ngục để trừng phạt. Phó tông chủ, lão phu cũng cảm thấy như vậy. Thực lực mạnh, thế nhưng tính cách lại quá cực đoan, không phù hợp với Thiên Kiếm Tông chúng ta. Vẫn là nên diệt từ trong trứng nước, tránh sau này để lại tai họa ngầm. Phó tông chủ, nguyên cả đám trưởng lão hùa theo Vân Dịch Lam trưởng lão mà tố giác tinh hồn, bất quá Nguyên Tử Chân Nhân gương mặt lại rất lãnh đạm, tựa hồ không nghe thấy những gì bọn họ vừa nói. Hiện tại hắn vẫn chưa làm chuyện gì trái với quy tắc, thế nên không thể muốn bắt là bắt được, điều này sẽ khiến cho một vài đệ tử trong lòng lạnh lẽo, có thành kiến với cách làm việc của Thiên Kiếm Tông chúng ta. Thế nên tạm thời cứ đặt sang một bên, nếu như có gì đó bất ổn thì ta sẽ can thiệp. Nhưng tông chủ, nếu như các thiên tài gặp phải hắn đều trở thành phế nhân, đây chính là một tổn thất cực kỳ to lớn đối với tương lai Thiên Kiếm Tông chúng ta. Kim Đồng Phúc chính là ví dụ rõ ràng nhất, xin phó tôn chủ suy xét. Vân Dịch Lam trưởng lão gương mặt đầy lo lắng, ôn quyền thành khẩn. Vân trưởng lão nói như vậy cũng đúng. Nguyên Tử Chân Nhân gật gù xoa cằm, sau đó nói tiếp, nói với trọng tài, trong lúc giao chiến, nếu khiến đối phương trở thành phế nhân thì sẽ bị trừng phạt theo tông quy, tương đương với tội danh giết đồng môn. Tuân lệnh phó tông chủ. Vân Dịch Lam ôn quyền nhận lệnh, sau đó truyền âm cho 1000 trọng tài. Ngay lập tức, các trọng tài ngừng việc tiếp nhận khiêu chiến tiếp, đợi đến khi những lôi đài khác kết thúc trận chiến thì liền công bố thêm quy tắc mới. Đó chính là nếu đối phương chủ động nhận thua thì không được tấn công nữa, trong lúc giao chiến có thể khiến đối phương trọng thương, nhưng không được phép phế bỏ đối phương, bằng không sẽ chiếu theo tông quy mà xử phạt. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là bởi trận chiến giữa tinh hồn và Kim Đồng Phúc mà ra. Thiên Kiếm Tông không muốn bị mất đi những thiên tài mà tương lai có thể là trụ cột của Thiên Kiếm Tông, vì vậy mới ban ra quy tắc mới này. Sau khi tuyên bố xong, việc tiếp nhận khiêu chiến lại tiếp tục. Ngươi muốn nghỉ ngơi chứ? Trọng tài nhìn tinh hồn, trong mắt hiện lên vẻ ý kỵ hỏi. Một tiếng nữa ta sẽ tiếp tục khiêu chiến. Trận chiến với Kim Đồng Phúc khiến tinh hồn tiêu hao sạch sẽ nguyên lực tại đan điền cùng với một nửa nguyên lực tại không gian động thiên thứ nhất. Lại nói, dựa vào không gian động thiên, tinh hồn chưa chắc đã đánh bại Kim Đồng Phúc một cách nhanh gọn đến như vậy. Không gian động thiên tuy không gia tăng chiến lực, nhưng lại gián tiếp khiến tinh hồn có lợi thế cực kỳ to lớn. Trong lúc tinh hồn ngồi phục hồi nguyên lực từ những lôi đài khác, những đệ tử chấn giữ lôi đài đang ngồi phục hồi sức mạnh bỗng đều hướng sự chú mục vào tinh hồn. Thực lực mà tinh hồn biểu hiện ra thực là quá đỗi mạnh mẽ. Ở đây có không ít người có khả năng chiến thắng Kim Đồng Phúc, nhưng sẽ không chiến thắng dễ như tinh hồn, lại còn phế bỏ đi hắn nữa, đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đúng là một tên quái vật mà. Hạng Hạo cũng là một trong những người đang ngồi phục hồi sức mạnh, khi nhìn tinh hồn thì miệng nở một nụ cười, thốt lên một tiếng. Lại ở một góc khác, Dương Khai từ đầu buổi đến giờ vẫn đứng yên một chỗ, bởi chẳng có người nào đến lôi đài của hắn khiêu chiến cả. Chỉ thấy Dương Khai lúc này cũng đang nhìn tinh hồn, ánh mắt vừa khiếp sợ, vừa bí kỵ, lại vừa căm ghét xen lẫn với nhau. Cũng may không đi chọc hắn, bằng không sau này số ta thảm rồi. Trông thấy tinh hồn biểu hiện quá mạnh mẽ, làm sao Dương Khai không sợ hãi cho được? Thậm chí hắn còn đang cầu trời tinh hồn bằng một cách thần kỳ nào đó bị loại khỏi vòng thách đấy này, hoặc khi vào vòng thứ hai thì cũng đừng gặp ngay hắn. V.S. Cảm ơn bạn Vũ Mèo, lại tặng một ít đầu, 66 ai đó cho xin tí động lực với. Giờ mạ Q2 chương 179, biểu ca Q2 chương 179, biểu ca quyền 2, bách luyện thành tiền chương 179, biểu ca. Một tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi sử dụng đan dược và linh thạch đã có sẵn từ trước, nguyên lực bị tiêu hao khi chiến đấu với Kim Đồng Phúc đã khôi phục lại hoàn toàn. Bất quá tiêu hao lại rất nhiều, bởi so với đan điển thì số lượng tích trữ bên trong không gian động thiên lớn hơn rất nhiều. Tinh hồn không thể sử dụng tạo hóa nhất khí để luyện hóa số lượng đan dược và linh thạch này được, bởi vì tốc độ luyện hóa của tạo hóa nhất khí khá chậm, vậy nên tinh hồn liền bí mật sử dụng thần thông tốn vệ. Mặc dù số lượng linh khí bên của đan dược và linh thạch bị tiêu thất đi 2 phần, thế nhưng chỉ có cách đó mới nhanh chóng khôi phục lại được. Thấy tinh hồn mở mắt ra, sắc mặt trở lại ôn nhuận như trước, trọng tài bèn hỏi, ngươi có thể tiếp tục được không? Đã xong, trọng tài hãy cho tiếp tục. Tinh hồn thống khoái gật đầu. Thấy vậy, trọng tài liền hô lớn người kế tiếp muốn thách đấu với hắn, mời người thách đấu tiếp theo tiến lên lôi đài. Sau khi trọng tài nói xong, nhưng 2 phút trôi qua, trên lôi đài ngoại trừ tinh hồn ra thì không xuất hiện thêm người nào khác nữa. Trọng tài thấy vậy thì chân mày nhướng lên, bất quá trong lòng cũng dễ hiểu. Thực lực mạnh như Kim Đồng Phúc mà vẫn bị tinh hồn biến thành phế nhân một cách đơn giản, đủ biết thực lực của tinh hồn khủng bố như thế nào. Lựa chọn từ bỏ thách đấu, Âu cũng là một quyết định chính xác. 3 phút nữa, nếu người thách đấu không tiến lên lôi đài sẽ bị tước bỏ tư cách khiêu chiến, đồng thời bàn giao lại 8 phần linh thạch đã nộp theo quy tắc. Trọng tài một lần nữa nói lớn hòng nhắc nhở người thách đấu tinh hồn. Có điều, vẫn như lúc trước, 3 phút chậm rãi trôi qua, người thách đấu vẫn lựa chọn không chịu xuất đầu lộ diện. 3 phút đã trôi qua, người khiêu chiến bị tước bỏ tư cách. Sau khi vòng thách đấu chấm dứt, xin mời đến đại kiếm đường để nhận lại 8 phần linh thạch. Mời người khiêu chiến tiếp theo tiến lên lôi đài. Lôi đài của tinh hồn có đến 5 người muốn khiêu chiến. 3 trong số 5 người thì 2 người bại trận, 1 người từ bỏ. Nếu như 2 lượt thách đấu cuối cùng này vẫn không thể khiến tinh hồn mất đi tư cách trấn thủ giả thì tinh hồn sẽ giành được nửa tấm vé còn lại để tiến vào vòng loại trực tiếp thứ 2. Hủy bỏ tư cách khiêu chiến của thách đấu giả thứ 3, trọng tài lại hô lớn mời người tiếp theo. Cũng giống như khiêu chiến giả thứ 3, khiêu chiến giả thứ 4 cũng đồng dạng không muốn khiêu chiến, lựa chọn từ bỏ và nhận lại 8 phần linh thạch. Đến lượt khiêu chiến thứ 5, rốt cuộc khiêu chiến giả đã xuất hiện. Người này lại cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Đoạn Hải, người bấy lâu nay vẫn luôn đối với tinh hồn vô cùng căm ghét. Nói đến Đoạn Hải, tại trận quần đấu trước đó, xui xẻo thế nào lại rơi vào cùng lôi đài với Tống Đế Bính. Thực lực của Tống Đế Bính siêu quần, dễ dàng càn quét hết tất cả những người cùng lôi đài với hắn, Đoạn Hải dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Có điều, so với mấy tên ngoại môn đệ tử vô dụng khác thì Đoạn Hải là người cuối cùng bị loại, ít nhiều khiến cho Tống Đế Bính tiêu hao một chút thời gian. Sau khi bị loại, lúc đăng ký lôi đài, Đoạn Hải ban đầu định lựa chọn một lôi đài nào đó dễ đấu, nhưng lúc trông thấy tinh hồn không hiểu sao lửa giận lại bốc lên, vậy là cuối cùng hắn quyết định thách đấu. Chỉ là không ngờ, thực lực của tinh hồn so với những gì hắn tưởng tượng lại cường hãn hơn hẳn, không những đánh bại Kim Đồng Phúc mà còn khiến Kim Đồng Phúc trở thành phế nhân. Ban đầu, Đoạn Hải cũng giống như 2 thách đấu giả thứ 3 và thứ 4, lựa chọn không xuất đầu lộ diện. Nhưng đột nhiên có một gã đệ tử tìm đến hắn, tự xưng là người của Điền Thanh. Người của Điền Thanh tìm đến, chẳng quá khó đoán, nhất định là muốn mượn tay Đoạn Hải trả thù cho Điền Diệp. Lúc đầu, Đoạn Hải do dự không muốn tiếp nhận, nhưng sau khi nghe cái giá mà Điền Thanh đưa ra để đánh bại tinh hồn lại quá lớn, làm cho Đoạn Hải không thể không suy nghĩ lại. Đồng thời, để Đoạn Hải nắm chắc phần thắng, Điền Thanh ám muội giao cho Đoạn Hải một vài kiện đồ vật, trông thấy những vật này, Đoạn Hải trong lòng như nở hoa, nếu như có những vật này, hắn liền nắm chắc phần thắng. Thế là Đoạn Hải liền tiếp nhận, và lại trong chuyện Điền Thanh yêu cầu, không cần biết thành công hay thất bại, sau này Đoạn Hải trở thành nội môn đệ tử sẽ được Điền Thanh thu về dưới trướng. Đoạn Hải, thực lực của Đoạn Hải không tồi, nhưng so với Kim Đồng Phúc lại kém hơn rất nhiều. Kim Đồng Phúc thảm như vậy, chỉ sợ số phận Đoạn Hải cũng chẳng quá khó đoán. Tuy quy tắc mới không cho phép khiến phế đi đối phương, nhưng khiến đối phương trọng thương nằm trên giường 2 năm, 3 năm không phải là không thể. Ta nghĩ Đoạn Hải nhất định là có con bài tẩy, bằng không làm sao hắn dám tiến lên lôi đài chứ? Đoạn Hải là một kẻ khá cơ trí, hắn không ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết. Tại một góc tiên kiếm trường, Điền Thanh và Điền Diệp ngồi cạnh nhau, ánh mắt quan sát lôi đài nơi tinh hồn làm trấn thủ giả. Điền Diệp, chỉ cần Đoạn Hải thành công, tên tạp chủng đó liền thành một con chó tùy thời bội bóp như thế nào cũng được. Giọng nói Điền Thanh rất nhỏ nhẹ, thế nhưng phát ra từ một người đàn ông lại khiến cho trong lòng người ta cảm thấy rét lạnh giận người. Điền Diệp ngồi bên cạnh, vết thương trên mặt có lẽ nhờ Điền Thanh có linh đan rượu dược nào đó đã giúp Điền Diệp khôi phục lại dung nhan mị hoặc như lúc ban đầu. Bất quá, ánh mắt của Điền Diệp lại đáng sợ đến cực điểm, nhìn tinh hồn tràn đầy hận thù, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ngay tức khắc vậy. Điều này cũng dễ hiểu, Điền Diệp là một tiểu thư Điền gia thân phận tôn quý, bản thân lại là nữ đệ tử duy nhất của Tư Mặc Kiếm Tiên đức cao vọng trọng, nhưng thế nào lại chịu nổi sự sỉ nhục mà tinh hồn mang đến cho nàng được? Điền Thanh là biểu ca của Điền Diệp, thấy biểu muội của mình bị người khác sỉ nhục như vậy, thân là biểu can, Điền Thanh liền tự nhận trách nhiệm phải giúp Điền Diệp trả thù. Ban đầu, Điền Thanh cho rằng Kim Đồng Phúc sẽ đánh bại tinh hồn, nhưng không ngờ tinh hồn lại lợi hại hơn hắn tưởng. Vậy là Điền Thanh bèn cho người tìm đến Đoạn Hải, chỉ cần Đoạn Hải làm đúng những gì Điền Thanh giao phó thì liền ban thưởng hậu hĩnh. Với vài kiện đồ đó, Điền Thanh dám nắm chắc, nhất định tinh hồn sẽ không thể nào thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đa tạ biểu ca. Điền Diệp hướng Điền Thanh cảm tạ, sau đó to nhỏ nói gì đó vào tai Điền Thanh, chỉ thấy gương mặt đầy son phấn nở một nụ cười âm tà, liếc nhìn Điền Diệp một cái. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên trên lôi đài, một cơn gió thổi ngang qua cuốn theo đất bụi bay về phía hư vô. Đối diện với tinh hồn, dù chưa chân chính giao chiến, thế nhưng Đoạn Hải trong lòng xuất hiện một cô áp lực phi thường to lớn. Nhớ lại trước đây, tinh hồn chỉ là một gã tôm tép không đáng đặt vào mắt, nhưng bây giờ, con tôm tép này đã phát triển vượt tầm kiểm soát rồi. Cái áp lực to lớn này, giống như đang phải đối diện với một đầu mãnh sư dữ tợn. Bất quá, Đoạn Hải khá nắm chắc, chỉ cần mình thi triển mấy cái thủ đoạn mà Điền Thanh giao phó, dù không thể đánh thắng được tinh hồn, nhưng cũng sẽ không thất bại thảm hại giống như Tề Hạt hay Kim Đồng Phúc. Mắt thấy hai bên đã sẵn sàng, trọng tài bèn cho trận đấu bắt đầu. Ngay lúc trọng tài vừa nói xong, tinh hồn với thân pháp quỷ dị hóa thành một làn khói đen huyền ảo xuất hiện đằng sau lưng Đoạn Hải, tốc độ quả thực rất khủng khiếp, nguyên lực vận chuyển toàn thân, bàn tay xuất ra một trường kinh đào lãng hải, hải kình cực lãng trường. Đoạn Hải cả kinh, so với những gì quan sát thì chân chính đối diện mới biết tinh hồn đáng sợ đến mức nào. Bất quá, Đoạn Hải tuy kinh nhưng không loạn, đội vận chuyển nguyên lực chạy khắp toàn thân. Chỉ thấy y phục đệ tử căn phồng lên, một ánh lam quang tử trong cơ thể lóe lên. Âm một tiếng, trường pháp giáng thẳng vào giữa lưng Đoạn Hải, áp lực mạnh mẽ khiến cho áo bị chấn nát thành cho bụi, để lộ bên trong là một kiện áo giáp màu xanh lam. Những đạo cấm chế không những luân chuyển toát ra những làn khí lạnh. Đoạn Hải ăn chọn một trường ngã nhào về phía trước, lăn vài vòng trên đất, bất quá thương thế không quá nặng dựa vào áo giáp hộ thân kia. May quá, nếu không có Hàn Lam Khải, chỉ sợ vừa rồi bị hắn đánh bại rồi. Đoạn Hải trong lòng sợ hãi không thôi, tuy rằng có Hàn Lam Khải bảo vệ, nhưng hắn vẫn cảm giác được một trường vừa rồi mạnh đến mức nào. Hạ phẩm linh khí bảo giáp. Nhìn Hàn Lam Khải, tinh hồn nhẹ nhàng nói, với thân phận của Đoạn Hải, nhất định cái Hàn Lam Khải này không phải của hắn, mà là do người nào đó đưa cho hắn, mục đích chính là để ứng phó với trận chiến này. Việc sử dụng khôi giáp bảo vệ bản thân trong quy tắc không hề cấm, thế nên nhìn thần sắc mọi người rất bình thường. Thực lực của ngươi rất lợi hại, nhưng chỉ cần ta mặc Hàn Lam Khải, ngươi không thể đánh bại được ta. Ha ha ha. Mặc Hàn Lam Khải trên người, Đoạn Hải đắc ý ra mặt. Sau đó, trên tay Đoạn Hải xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ trông rất tà dị, không ngờ cũng là một kiện hạ phẩm linh khí được gia cố hơn 1000 đạo cấm chế công kích. Kiếm này tên là Hồng Nguyên, với tu vi của ta không thể khởi động được khí linh, nhưng nhiêu đây cũng đủ để đánh bại ngươi rồi. Q2 chương 180, huyết luyện chi bảo Q2 chương 180, huyết luyện chi bảo quyển 2. Bách luyện thành tiên chương 180, huyết luyện chi bảo Hồng Nguyên kiếm dĩ nhiên cũng là một trong những kiện đồ vật mà Điền Thanh giao cho Đoạn Hải dùng để đối phó với tinh hồn. Lai lịch của Hồng Nguyên kiếm, cơ hồ chỉ có một vài người biết được mà thôi. Tài liệu tạo thành Hồng Nguyên kiếm chính là từ xương của Hồng Nguyên xà, một đầu hậu thiên hoang thú cấp 3 chí tôn, toàn thân kịch độc, đặc biệt nhất là phần xương cốt. Khi chế tạo Hồng Nguyên kiếm, Điền Thanh còn bỏ ra thêm 24 loại tài liệu khác, mà 24 loại tài liệu này đều là loại toàn thân kịch độc, chủ yếu khiến cho chất độc của Hồng Nguyên kiếm đạt đến mức kinh khủng nhất. Tiên giả dưới linh tiên cảnh, chỉ cần bị Hồng Nguyên kiếm tạo thành vết thương, dù chỉ là một vết sức nhỏ cũng đủ khiến cái mạng nhỏ mất đi. Do quy tắc Thiên Kiếm Tông ngăn cấm đệ tử chém giết lẫn nhau, thế nên Điển Thanh mới chưa bao giờ để lộ Hồng Nguyên kiếm cả, chỉ dùng nó như một con bài tẩy mà thôi. Nhưng hôm nay, vì biểu muội Điền Diệp, Điển Thanh liền không tiếc đem Hồng Nguyên kiếm đưa cho Đoạn Hải. "Biểu ca, Hồng Nguyên kiếm toàn thân kịch độc, như vậy nếu như tên tạp chủng đó chết đi, đám trưởng lao điều tra, chẳng phải biểu ca sẽ gặp bất lợi?" Trông thấy Hồng Nguyên kiếm, Điền Diệp nghi hoặc hỏi. "Muội đừng lo lắng, trước đây khi chế tác Hồng Nguyên kiếm, ta đã đồng thời nhờ các trận đạo sư tạo ra vật có thể khống chế độc của Hồng Nguyên kiếm." Vừa nói, Điền Thanh vừa lấy ra một khối lục giác huyết ngọc, từ bên trong huyết ngọc toát ra một cỗ hơi thở âm tà quái dị, vừa mới nhìn thấy đã khiến cho sắc mặt Điền Diệp thoáng chốc tái nhợt, trong lòng ngực trái tim đập thình thịch, huyết khí như muốn phá toé sông ra ngoài vậy, kỳ dị vô cùng. Thấy vậy, Điền Thanh vội truyền một đạo lương khí vào cơ thể Điền Diệp, đồng thời áp chế lại lục giác huyết học, nhờ vậy mà Điền Diệp mới trở lại như bình thường. Huyết tâm bảo cần phải dùng huyết mạch kế ước thì mới sử dụng được. Hiện tại huyết tâm bảo do ta khống chế, đợi sau khi Đoạn Hải dùng Hồng Nguyên kiếm đả thương tên tạp chủng đó, ta sẽ dùng huyết tâm bảo khống chế độc tố trong người hắn lại. Như vậy, sau này hắn sẽ ngoan ngoãn trở thành một con chó tùy mọi chém giết. Ha ha. Nghe Điền Thanh giải thích, gương mặt xinh đẹp câu hồn của Điền Thanh vui mừng, không ngừng cảm tạ Điền Thanh. Trở lại trên lôi đài, khi Đoạn Hải triệu hồi Hồng Nguyên kiếm thì tinh hồn ngay lập tức phát hiện ra một cỗ độc khí kinh người, mặc dù đã bị những đạo cấm chế vô cùng tinh tế che giấu đi, thế nhưng với tạo nghệ cấm chế của hắn, làm sao không nhìn thấu được những cấm chế đó chứ? Người tạo ra Hồng Nguyên kiếm cũng quá mức độc ác rồi, nếu không phải chủ nhân của Hồng Nguyên kiếm, người khác sử dụng liền hóa thành kiếm lâu ngay. Huyết luyện chi bảo bán thành phẩm. Tinh hồn linh quang trong đầu lóe lên. Để chế tạo ra bảo vật huyết luyện cần phải hiến tế tâm huyết của bản thân, nếu như trong quá trình huyết luyện xảy ra một chút sơ suất là liền xảy ra phản vệ, nhẹ thì phế bỏ tu vi, trở thành phế nhân, nặng thì mất mạng lập tức. Bất quá, một khi luyện thành huyết luyện chi bảo thì pháp bảo đó cực kỳ lợi hại, theo tu vi của chủ nhân nó mà ngày càng trở nên lợi hại mạnh mẽ. Bất quá, huyết luyện chi bảo tồn tại trên đời đều là những cấm bảo nghịch thiên, được giới luyện khí sư xếp vào tà vật chí hung. Sở dĩ tinh hồn biết được huyết luyện chi bảo là bởi vì cổ kiếm đồ lục cũng là một kiện huyết luyện chi bảo. Nhưng so với Hồng Nguyên kiếm thì đẳng cấp của đồ lục cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Hồng Nguyên kiếm tuy rằng cũng là một kiện huyết luyện chi bảo, thế nhưng chỉ là một kiện bán thành phẩm cấp bậc thấp kém nhất mà thôi, chưa đủ tuổi để so sánh với đồ lục được. Ngạc nhiên cũng chỉ là bởi vì trên đời này dĩ nhiên vẫn tồn tại một kiện huyết luyện chi bảo khác. Nhưng sau đó hắn nghĩ đến đại thiên thế giới rộng lớn như vô cùng vô tận, còn sót lại những tài liệu ghi chép về huyết luyện chi bảo cũng là điều không quá khó hiểu. Thế ra hai kiện pháp bảo lợi hại nhất, Đoạn Hải gương mặt cười tà dị, nguyên lực toàn thân vận chuyển, tay cầm chặt Hồng Nguyên kiếm hô lớn, lôi xả chi kiếm. Chỉ thấy Hồng Nguyên kiếm thế kiếm liên tục huy động, xung quanh lóe lên những tia lôi điện phát ra âm thanh tí tách, cơ hồ như đang biến thành một đầu lôi xả xông thẳng đến chỗ tinh hồn. Điều trùng tiểu kỹ. Tinh hồn lạnh nhạt khẽ nói, sau đó đồ lục cũng liền xuất hiện trên tay, kiếm ý tầng thứ nhất bừng lên xông thẳng đến, vô hình tạo thành một loại áp lực để ép Đoạn Hải xuống. Mà chưa dừng lại tại đó, kiếm ý vô hình đả thương một số vị trí không được Hàn Lam Khải bảo vệ. Tuy rằng đó chỉ là những vết thương nhỏ, nhưng tổng thể vẫn khiến cho Đoạn Hải trong lòng cảm thấy khó chịu. Dù sao cảm giác bị những cây dao sắc nhọn cứa vào thân thể chẳng hề dễ chịu chút nào. Kiếm ý buộc phát khiến cho chiến lực của Đoạn Hải bị áp chế xuống, tuy nhiên thế công của hắn vẫn rất nhanh và quỷ dị. Nhưng chỉ trong mắt người khác thôi, những cái kiếm kỹ huyền ảnh này, đối với người thức tỉnh kiếm tâm thông minh thì chẳng khác gì múa rượu qua mắt thợ. Đương nhiên, với trình độ cỡ này thì chưa cần sử dụng đến kiếm tâm thông minh cũng có thể dễ dàng ứng phó được. Phân linh kiếm. Tinh hồn đứng im một chỗ, mặc cho gió lớn không ngừng thổi qua gương mặt lãnh đạm vô sắc, khiến cho mái tóc trắng bay phiêu dật, nguyên lực toàn thân không ngừng vận chuyển, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng đồ lục lên rồi chạm xuống một đường. Chỉ thấy kiếm quang chớp mắt phân ra làm hai đạo, uy lực mỗi đạo đều tương đương như nhau, lần lượt trước sau phá không chạm đến. Hơi thở nguy hiểm như bùa vây Đoạn Hải kiến nội tâm của hắn dùng lên một cơn. Âm một tiếng, đạo kiếm quang thứ nhất dễ dàng phá vỡ kiếm kỹ của Đoạn Hải, còn đạo kiếm quang thứ hai thì trực tiếp công kích đến. Đoạn Hải gương mặt cả kinh, vội đưa kiếm chắn lên trước ngực, đồng thời nguyên lực vận chuyển không ngừng thôi động Hàn Lam Khải để tạo thành một tầng phòng hộ. Khi đạo kiếm quang thứ hai chạm vào Hồng Nguyên kiếm, Đoạn Hải như có cảm giác bị một thanh cự truy giáng vào người, chứa không đơn giản là một đạo kiếm quang. Như vậy mới biết rằng, thực tế lúc Kim Đồng Phúc giao chiến với tinh hồn đã gặp phải áp lực to lớn đến mức như thế nào. Chỉ thấy Đoạn Hải mặc dù đã được Hàn Lam Khải phòng hộ, thế nhưng bởi vì lực phản chấn rất mạnh khiến huyết khí hỗn loạn, không cầm được mà thổ ra một ngụm máu tươi. Đoạn Hải bị đẩy lùi về phía sau, nếu không phải hắn cắm Hồng Nguyên kiếm xuống để giảm lại lực đẩy lùi thì có lẽ đã bụi đá bay ra khỏi lôi đài rồi. Nhìn sắc mặt Đoạn Hải bất chợt tái đi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng, càng thêm một sự căm ghét oán hận. Một kẻ mà trước đây hắn không thèm nhìn bằng nữa con mắt, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi lại kinh khủng đến như vậy, Đoạn Hải khó mà có thể chấp nhận sự thật này được. Đoạn Hải chống kiếm đứng dậy, hắn không muốn phải thất bại một cách nhục nhã như thế này thì bỗng phát hiện, cơ thể của mình không cách nào cử động nổi. Trên đầu giống như đang có một bàn tay vô hình cực đại đè hắn xuống, khiến cho hắn ngay cả ngóc đầu lên cũng không thể. Chuyện gì thế này? Tại sao Đoạn Hải trong lòng triệt để sợ hãi, mồ hôi hột toát ra toàn thân. Bước chân tinh hồn chậm rãi truyền đến bên tai Đoạn Hải, bước chân rất chậm rãi tiêu sái, thế nhưng nó chẳng khác gì âm thanh tử vong đang kêu gọi hắn vậy. Đoạn Hải sợ đến mức quy tắc mới nghiêm cấm phế bỏ đối phương. Rốt cuộc không chịu nổi, Đoạn Hải dồn hết tất cả sức mạnh còn lại, không tiếc tổn hại đến thân thể để hét lên ba chữ: "Ta nhận thua." Đã cố gắng hết sức, nhưng âm thanh vẫn quá nhỏ bé. Cũng may cho hắn là trọng tài từ đầu đến cuối quan sát mọi diễn biến hành động, âm thanh tuy rất nhỏ, nhưng chỉ cần quan sát khẩu hình là phát hiện được ngay rằng Đoạn Hải muốn nhận thua. Nếu đã nhận thua thì trọng tài lập tức can thiệp vào ngay. Người đã chiến thắng, giành nửa tấm vé còn lại bước vào vòng loại trực tiếp. Tu vi của trọng tài so với tinh hồn cao hơn một đại giai, thế nhưng khi đối diện với tinh hồn không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy hơi bị áp lực. Mặc dù rất muốn lấy đầu Đoạn Hải, nhưng quy tắc đề ra, dù là hắn cũng không thể làm trái được. Thu lại kiếm ý trên đầu Đoạn Hải, ngay lập tức Đoạn Hải phun ra một ngụm máu lớn nữa, bất quá trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Áp lực biến mất, thân thể nhẹ đi rất nhiều. Cũng may là bản thân quyết đoán, bằng không mặc dù không giống như Kim Đồng Phúc, nhưng chỉ sợ cũng sẽ rất thê thảm. Ngoại môn đệ tử tinh hồn sau 5 lần chấn thủ thành công đạt tư cách tiến vào vòng loại trực tiếp thứ 2. Đoạn Hải là người thứ 5 thách đấu tinh hồn, Đoạn Hải thất bại đồng nghĩa với việc tinh hồn thành công đạt tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Việc tiến vào vòng thứ 2 thành công, nhìn gương mặt tinh hồn trông cứ như là một việc rất hiển nhiên vậy, ngoại trừ lãnh đạm thì chẳng có một biểu cảm nào khác. Đoạn Hải ngồi hai chân ngã quỳ trên đất, việc thất bại dưới kiếm của tinh hồn làm cho hắn vô cùng bủi đủ. Trong đôi mắt Đoạn Hải, sự sợ hãi thay thế bằng oán hận, tràn đầy sát khí. Khi tinh hồn quay người định bỏ đi thì đột nhiên Đoạn Hải siết chặt Hồng Nguyên kiếm đột ngột đâm lén từ phía sau tới. "Ê, ai đó cho cái động lực tuần tới bạo chương nào?" Ngay quy 2 chương 181, thẩm thương trọng nhớ. Quy 2 chương 181, thẩm thương trọng nhớ. Quyền 2, bách luyện thành tiên chương 181, thẩm thương trọng nhớ. Đoạn Hải bất ngờ đánh lén, ngay cả trọng tài cũng không ngờ đến được. Đến lúc phát hiện thì đã muộn rồi, mũi kiếm đã gần đâm vào người tinh hồn rồi. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, thân thủ quỷ dị như biến hóa thành một làn khói đen. Khi thân thể hiện ra thì kèm theo một cước từ trên cao giáng xuống, gót chân chạm thẳng vào giữa sống lưng Đoạn Hải. Một cước này nhìn thì tầm thường đơn giản, tuy nhiên nó lại ẩn chứa lực lượng vạn cân do lực lượng trấn ngục huyền thể toàn lực bạo phát. Âm một tiếng, lôi đài rung chuyển dữ dội, mặt đất lan ra vô số vết nứt nhìn rất kinh hãi. Cùng lúc với âm thanh chấn động ầm ầm đó là một tiếng kêu la thảm thiết. Không cần nghĩ cũng biết rằng âm thanh tiếng hét thảm đó chính là của Đoạn Hải. ngay lúc tinh hồn vừa xuất thủ thì trọng tài chớp mắt xuất hiện, ngăn cản không cho tinh hồn tiếp tục động thủ với Đoạn Hải nữa. Mau kiềm chế lại, nếu không đệ tử Hình Kiếm Đường sẽ xuất thủ. Gương mặt của trọng tài rất nghiêm trọng, trầm giọng xuống cảnh cáo tinh hồn. Nhìn thái độ của y, chỉ cần tinh hồn động thủ là lập tức đệ tử Hình Kiếm Đường sẽ bao vây hắn ngay. Tinh hồn ánh mắt trầm lặng nhìn trọng tài, sau đó nhìn Đoạn Hải đang rên rỉ trên đất, rốt cuộc thu khí thế lại. Vừa lúc đó, một luồng áp lực khủng bố từ trên cao truyền xuống, cùng với đó là một bóng người hiện ra, chính là Vân Dịch Lam trưởng lão. Chỉ thấy Vân Dịch Lam trưởng lão đang rất giận dữ, đôi mắt như muốn bóp nát tinh hồn vậy, ngữ điệu âm trầm nói: "Đồng môn với nhau, ngươi lại đến 3 lần khiến đồng môn trọng thương nặng, ngươi đáng bị trừng phạt." Vân Dịch Lam trưởng lão như không muốn để cho tinh hồn bất kỳ lời giải thích nào, khí thế vận chuyển xuất thủ cực nhanh. Nhưng lão còn chưa xuất thủ kịp thì đột nhiên hét thảm một tiếng, cơ thể ngã về phía sau, chỉ thấy trên mặt đất vương lại một đạo máu tươi, chính là máu của Vân Dịch Lam trưởng lão. Bất quá bị thương thế nào, không ai có thể biết được. Tinh hồn gương mặt trầm xuống, người vừa xuất thủ nhất định là tuyệt thế cao thủ. Thân thức của hắn rất mạnh, thế nhưng đồng dạng không thể phát hiện được người nọ ra tay như thế nào. Trên thượng tọa, gần như toàn bộ trưởng lão đều độc thủ, xuất hiện ngay vị trí lôi đài của tinh hồn. Có người vội chạy đến xem thương thế của Vân Dịch Lam trưởng lão, có người thì đến xem thử Đoạn Hải sống chết ra sao. Chỉ có Nguyên Tử chân nhân là ánh mắt nhìn về hướng xa xăm, sau đó đột nhiên ôm quyền, thái độ rất thành kính. Sau đó, Nguyên Tử chân nhân nhìn tinh hồn, hỏi: "Người không sao chứ?" "Đệ tử vẫn ổn." Tinh hồn ôm quyền đáp: "Bất quá, nhìn phía bên hông áo bào đã bị chém đứt, tầng da bên trong cũng có một vết sẹo cùng với vài giọt máu tươi vẫn chưa khô." Nguyên Tử chân nhân chân mày nhướng lên, tựa hồ cảm thấy có gì đó bất thường, bất quá lại không muốn nói ra điều lạ thường này. "Về chuyện Vân Dịch Lam tự ý can thiệp, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thích đáng." Vân Dịch Lam trưởng lão đột ngột động thủ, Nguyên Tử chân nhân không lường trước được, nếu không phải vừa rồi có người động thủ ngăn cản lại, chỉ sợ tinh hồn lúc này an nguy khó đoán. Nghe Nguyên Tử chân nhân nói vậy, nếu như phản ứng thêm e rằng sẽ không hay, mặc dù là tinh hồn chiếm phần lý, nhưng chuyện có thể dừng thì nên dừng lại. Hắn cũng chẳng muốn làm cho Nguyên Tử chân nhân phải mất mặt. "Đệ tử sẽ chờ đợi câu trả lời của phó tông chủ, xin cáo lui." Tinh hồn ôm quyền, sau đó ngự kiếm rời đi. Nguyên Tử chân nhân thấy mắt thấy tinh hồn nể mặt mình thì không khỏi đánh giá cao hắn một chút. Nhưng mà Nguyên Tử chân nhân nào biết được, tinh hồn trong lòng đã ghi Vân Dịch làm trưởng lão vào danh sách phải chết rồi. Cả Đoạn Hải cũng không ngoại lệ, trong vòng 2 tháng nữa, Đoạn Hải nhất định phải chết. Bất quá, cái chết ấy theo suy nghĩ của tinh hồn thì quá mức đơn giản rồi. Và cả, kẻ đã giao cho Đoạn Hải Thanh Hồng Nguyên kiếm nữa. Nguyên Tử chân nhân liếc nhìn tình trạng của Đoạn Hải, tuy rằng được Hàn Lam Khải bảo hộ, nhưng uy lực một cước kia đúng là mạnh mẽ khiến cho nội tạng Đoạn Hải như muốn vỡ nát, không dưỡng thương vài 3 năm đừng mong khỏi hẳn. Có lẽ Nguyên Tử chân nhân cũng không đoán được, 2 tháng sau Đoạn Hải cứ như vậy mà tử vong một cách thần bí. Liếc nhìn Đoạn Hải, sau đó Nguyên Tử chân nhân bước tới chỗ Vân Dịch Lam trưởng lão. Sắc mặt của lão ta tái nhợt, trong mắt sự khiếp đảm vẫn chưa tan đi. "Phó tông chủ, chuyện này không cần giải thích, theo ta đến Hình Kiếm Đường chịu phạt." Nguyên Tử chân nhân lạnh giọng từ chối muốn nghe Vân Dịch Lam trưởng lão giải thích, ra lệnh cho liền xoay người bỏ đi. "Lão phu lĩnh mệnh." Kỳ thực, việc sẽ bị Nguyên Tử chân nhân trừng phạt Vân Dịch Lam trưởng lão đã suy tính đến, nhưng so với việc ghi điểm trong mắt Nguyên Tử chân nhân thì việc đánh đổi này rất đáng giá. Theo như dự tính của lão ta, giết chết một gã ngoại môn đệ tử, cùng lắm chỉ bị phạt diện bích vài năm, chức vụ bị giáng xuống vài bậc mà thôi. Tư Mặc Kiếm Tiên nhìn thấy lão ta vì đệ tử điền diệp của im mà lão ta phải xuất thủ, với tính cách của Tư Mặc Kiếm Tiên thế nào cũng sẽ tặng cho Vân Dịch Lam trưởng lão một cái tạo hóa lớn. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Mọi chuyện hảo hảo không như ý muốn của lão ta, chưa kịp xuất thủ đã bị một cường giả thần bí đánh trọng thương rồi, khiến cho mọi dự tính bị chết từ trong trứng nước. Trong lòng lão ta rất hối hận, đồng thời cũng càng thêm căm ghét tinh hồn hơn thảy. Bất quá, thù hận này tạm thời chỉ có thể ém xuống mà thôi. Bằng không, chỉ sợ không đơn giản chỉ là đến Hình Kiếm Đường nhận tội. Ở một góc tiên kiếm trường, hai huynh muội Điền Thành, Điền Diệp gương mặt cười hớn hở, tràn đầy phấn khích. "Hảo rất tốt, tên phế vật Đoạn Hải này rốt cuộc cũng có một chút giá trị lợi dụng, ha ha ha." Giọng cười của Điền Thành nghe rất ghê rợn, không khỏi làm cho những thuộc hạ của hắn cảm thấy rét run sợ hãi. Ngồi kế bên, Điền Diệp cũng tương tự, nụ cười tà ác không chút che giấu. Hòa chung niềm vui sướng với Điền Thanh. "Biểu ca, tên tạp chủng đó đã trúng độc Hồng Nguyên kiếm, như vậy có nghĩa là ha ha, có nghĩa là từ bây giờ hắn chẳng khác gì một con chó tùy ý chúng ta bấm nát. Đêm nay, chúng ta sẽ để hắn biết tư vị muốn sống không được, muốn chết cũng không xong là như thế này." "Biểu ca đúng là lợi hại." Điền Diệp nhìn Điền Thanh ánh mắt cực kỳ hâm mộ, lại mang theo một tia tà mị câu dẫn nam nhân nữ, đúng thật là yêu nghiệt mà. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên sau trận chiến với Đoạn Hải, tinh hồn quay trở lại vị trí lúc hắn và đám Hạng Hạo chia tay, cũng là chỗ Tiêu Y đang đứng đợi sẵn. Đáng tiếc, khi quay trở lại thì không thấy Tiêu Y ở đâu, trái ngược lại Lục Phong đang ngồi đợi sẵn. Nhìn Lục Phong bộ dáng thảm hại, trên người nhiều chỗ vết thương còn rất mới, tuy đã dùng đan dược để khôi phục nhưng vẫn bị tinh hồn nhìn ra. Trông dáng vẻ buồn bã của hắn, không cần đoán cũng biết là đã bại trận rồi, thậm chí còn bị người ta đánh trọng thương nữa. "Tinh hồn, chúc mừng huynh." Lục Phong gương mặt chỗ xương bên má vẫn chưa dịu bớt, bất quá hắn vẫn dáng dặn ra một nụ cười để chúc mừng tinh hồn đã thành công tiến vào vòng trực tiếp thứ 2. "Lục Phong, ngươi quá yếu." Tinh hồn không quan tâm đến ý tứ chúc mừng mà nhìn Lục Phong nói thẳng: "Nếu ngươi cứ như vậy, cả đời cũng đừng mong gặp lại Cố Tinh Hải." Tinh hồn lắc đầu nói, sau đó xoay người lại, ném phi kiếm rời đi. Lục Phong đứng lại đó nhìn tinh hồn rời đi, khoảng khắc tinh hồn nói ra cái tên Cố Tinh Hải thì Lục Phong cơ thể chấn động, tựa như bị ngũ lôi đánh đỉnh. Nụ cười miễn cưỡng biến mất, thay vào đó là một nét bi ai, cuối cùng hóa thành một nụ cười khổ. "Phải, Lục Phong sâu tận đáy lòng đã thầm thương trộm nhớ Cố Tinh Hải. Những ngày tại Vĩnh Dạ Thâm Uyên, mặc dù chỉ là một thoáng thời gian ngắn ngủi, tựa như gió thoảng mây bay, nhưng những phút giây ngắn ngủi ấy lại là khắc cốt ghi tâm. Hắn không biết Cố Tinh Hải có giống như hắn hay không, nhưng Lục Phong thì có lẽ cả đời này hắn không cách nào quên được. Lúc gặp lại tinh hồn, hắn rất muốn biết được rốt cuộc Cố Tinh Hải đã đi đâu, nhưng đáng tiếc tinh hồn không nói rõ. Mà tính tình Lục Phong rất nhút nhát, hắn không dám hỏi thẳng mà giấu nghẹn đi, định tìm một thời điểm thích hợp nào đó để nói thẳng, nhưng rốt cuộc lại bị tinh hồn nhìn ra. Có điều, việc nhìn thấu tâm can ấy chẳng khác gì một con dao đâm thẳng vào con tim cả. Như ý tứ của tinh hồn, hắn không có tư cách gặp lại Cố Tinh Hải được nữa. Có lẽ Cố Tinh Hải bây giờ đã là phượng hoàng trên trời, còn hắn chỉ là một con phù du trôi nổi không ai biết đến mà thôi. Thực lực, rốt cuộc vẫn là thực lực vi tôn. Nếu cứ như vậy, có lẽ đúng như ý ngầm của tinh hồn, Lục Phong vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến ngày gặp lại Cố Tinh Hải. Thở dài một tiếng, Lục Phong lủi thủi bước đi, chẳng còn tâm trạng đâu nữa mà chờ đợi hai gã Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan chiến thắng trở về. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên trở về động phủ, tinh hồn đảo ánh mắt nhìn quanh thì bất ngờ trong tầm mắt xuất hiện một bóng người quen thuộc. Người này, còn ai khác ngoài Tiêu Y Y chứ? Nhìn Tiêu Y Y, một thoáng trước khi cùng nhau đến Tiên Kiếm Phong, trông nàng rất vui vẻ hoạt bát như một đứa trẻ nhỏ, nhưng một thoáng trở lại thì nét u buồn đang vương vấn trên gương mặt xinh đẹp tựa dương mai kia. Quy 2 chương 182, tiếp tục hay từ bỏ. Quy 2 chương 182, tiếp tục hay từ bỏ. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 182, tiếp tục hay từ bỏ. Ánh tà dương của buổi dáng chiều hắt lên gương mặt nàng, phản phất một nét đượm buồn khó có thể nói nên lời. Tinh hồn tiến gần đến Tiêu Y Y Y, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Tiêu Y Y Y đảo ánh mắt trong veo nhìn hắn, sau đó đột nhiên tựa đầu vào vai hắn một cách tình tứ, bất quá cả hai lại không nói với nhau một lời nào cả. Cây cầm được tinh hồn lấy ra, là cây cầm hắn làm ra trong những ngày hắn không bình ổn được tâm trạng. Những ngón tay thần kỳ nhẹ nhàng lạ lướt trên từng dây đàn, khiến dây đàn bắt đầu ngâm lên một thứ âm thanh hoàn hảo tuyệt mỹ, nhưng đâu đó lại ẩn chứa một cái gì đó bi ai khó tả. Cứ ngồi lặng im một chỗ, không gian ngoại trừ tiếng gió nhẹ thổi vi vu, mang theo hương thơm ngọt ngào của đất trời lướt qua, cùng với âm thanh tiếng đàn du dương vừa trầm lắng, vừa u sầu. Mặt trời đỏ hồng ở hướng tây chậm rãi buông xuống, một cảnh tượng huy hoàng cuối cùng sắp sửa biến mất, nhường chỗ cho bóng đêm vĩnh hằng chuẩn bị trưởng quản thiên địa. Đột nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ nghe như tiếng nước chảy khẽ vang lên bên tai tinh hồn, khi bên cạnh ta, dường như minh rất miễn cưỡng. Vì sao nàng lại nói vậy? Tinh hồn trầm lặng một phút, dường như là để suy ngẫm về câu hỏi của Tiêu Y, hoặc cũng có thể hắn đang muốn trốn tránh. Ngoài mặt, hắn làm như không hề có chuyện gì xảy ra, vẫn lãnh đạm vô thanh như bình thường, như ai biết được rằng, trong lòng hắn bây giờ đang dấy lên một hồi phong ba to lớn. Tâm tình của hắn đang biến đổi dữ dội, giống như một ngọn đèn dầu đang bị lung lay trước bao tác phong ba, bất kỳ lúc nào cũng bị sụp đổ và biến mất mãi mãi. Huynh chưa từng nở một nụ cười nào với ta cả, từ lúc bắt đầu huynh đã luôn như vậy. Trong lòng ta thủy chung luôn có cảm giác, huynh như đang muốn chịu lỗi. Tinh hồn lại rơi vào lặng tinh, hắn muốn trả lời lại, nhưng đáng tiếc hắn không biết nên trả lời như thế nào mới thỏa đáng. Sâu thẳm trong con tim băng lạnh nhói lên một con đau âm ỉ, một cơn đau mà từ hàng trăm năm trước hắn đã biến mất, hay nói một cách chính xác hơn, đó chính là hắn đã cố che giấu nó bằng một con tim đã chết. Nhưng bây giờ, chỉ ngắn ngủi vài câu nói thôi, con tim vốn tưởng chừng như đã chết ấy, con tim như muốn xóa nhòa đi nỗi bi thương tưởng chừng như vĩnh hằng ấy một lần nữa quay trở lại. Người ngồi bên cạnh hắn, người đang tựa vào vai hắn cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn buổi chiều tà này, dường như đã không còn là Tiêu Y Y Y nữa, mà nàng chính là Tô Hân Nhi, một Tô Hân Nhi hoàn hảo không chút tì vết. Nếu trước đây Tiêu Y Y Y luôn thiếu đi một thứ gì đó khiến cho nàng không thể nào trở thành một Tô Hân Nhi thật sự trong lòng hắn, và thủy chung hắn vẫn luôn có cảm giác Tiêu Y Y Y thiếu đi một chút gì đó mà chính hắn cũng rõ. Nhưng bây giờ, trong khoảng khắc này, hắn đã hiểu rõ, thứ mà Tiêu Y Y Y bị thiếu đi là gì rồi. Ta luôn tự hỏi, ở nơi này có bao giờ hình bóng của ta tồn tại không? Tiêu Y Y Y ánh mắt thiên chân vô tạ nhưng xen lẫn một chút bi thường, kèm theo một tia hy vọng mong manh nhỏ bé, ngón tay như ngọc đặt vào lồng ngực của hắn, giọng nói mỗi lúc một nhỏ lại, như nửa muốn nói, nhưng nửa kia lại không muốn nói. Chưa từng. Nội tâm của hắn càng lúc càng chấn động dữ dội như một sinh vật nhỏ bé đang sợ hãi một con quái thú đang ẩn mình trong bóng tối, tùy thời có thể cắn nuốt sinh vật nhỏ bé bất cứ lúc nào. Giống như một bờ đê ngàn năm luôn kiên cố trước những đợt sóng dữ, nhưng dù nó có kiên cố đến mấy thì rốt cuộc sẽ có một ngày xuất hiện những vết nước nhỏ. Chính những khe nước nhỏ bé tưởng chừng như không đáng kể ấy, rồi sẽ có lúc những vết nước ấy trở thành nguyên nhân làm cho bờ đê sụp đổ. Từng câu nói đầy ẩn ý phát ra từ cái miệng nhỏ của Tiêu Y thì chính là nguyên nhân khiến cho tâm tinh hồn không ngừng lung lay dữ dội. Nhìn tình huống hiện tại chẳng khác gì quay lại thời điểm mấy trăm năm trước, khi hắn còn là một gã tu sĩ tại huyền tiên giới. Tiếng đàn đã dừng hẳn lại cùng với câu trả lời đó, hẳn cảm giác Tiêu Y ở bên cạnh thân thể nhỏ bé như run rẩy, không phải vì sợ hãi mà run rẩy, mà là vì câu nói vô tình ấy. Hắn bỗng nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Y, không còn là ánh mắt trốn tránh trước đây nữa. Sâu trong đôi mắt đẹp như nước hồ thu nhưng ẩn sâu vẻ ưu sầu kia, hắn lại nói tiếp, bất kể trước đây như thế nào, nhưng hôm nay, Hân Nhi, ta là của nàng. Hắn nhìn Tiêu Y, nhưng người hắn nhìn thấy không phải Tiêu Y, mà là người hắn mang một món nợ, là nhân quả mà có lẽ cho đến hết đời không thể nào dứt khoát được. Mà Tiêu Y, phải nói trong suốt những tháng nàng tiếp xúc với tinh hồn, đây chính là lúc mà nàng giống với Tô Hân Nhi nhất, hoàn toàn không có chút khuyết điểm nào khác cả. Có lẽ chính bản thân Tiêu Y cũng không ý thức được bản thân mình đã nhập vai mức lưu hỏa thuần thanh. Đột nhiên, khi gương mặt tinh hồn áp sát đến gần nàng thì trong một thoáng chốc, giống như trước đây, đột ngột có vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí Tiêu Y Y Y, những hình ảnh tưởng chừng như là khắc cốt ghi tâm khiến cho Tiêu Y Y Y cả kinh giật mình, trông giống như vừa mới từ trong mộng tưởng quay trở lại hiện thực. Tiêu Y Y Y hoảng hồn lập tức đẩy tinh hồn ra khỏi người mình. Trong lúc một giây khi nàng đẩy hắn ra, không hiểu sao trong lòng nàng lại đau như dao cắt, bởi khi nàng nhìn vào trong ánh mắt hắn, trong đôi mắt đó xen lẫn vô số cảm xúc, và trong vô số cảm xúc đó, không có bất kỳ một cảm xúc nào là vui sướng cả, dù chỉ là một chút. Nàng vốn không muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể theo bản năng lại không nghe theo lý trí, có lẽ bởi vì từ lúc quen biết Dương Thiên Quân, nàng đã luôn tâm niệm rằng thân thể của nàng chỉ Dương Thiên Quân mới được động vào mà thôi. Có lẽ chỉ có như vậy mới giải thích được hành động này của nàng. Xin lỗi, ta không cố ý, chỉ thấy Tiêu Y Y gương mặt tội lỗi, túi đầu không ngừng xin lỗi tinh hồn, bây giờ nàng đã quay trở lại với chính mình, không còn hòa làm một với người trong lòng tinh hồn nữa. Tiêu Y Y đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đi, khuất dần trong tầm mắt tinh hồn. Nhìn theo bóng lưng nàng, tinh hồn bất giác thở dài một tiếng. Khi Tiêu Y Y quay trở về chính mình, tinh hồn cũng tương tự. Bất quá, cái hiện thực trước mắt đúng là khiến người ta đau lòng. Nhìn cây cầm gỗ trên đùi, trong ánh mắt vô hồn chợt lóe lên ánh hào quang, tựa hồ trong đầu có ý tưởng gì đó. Những ngón tay lại bắt đầu lướt trên từng sợi dây đàn, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn dần yếu nhược, chuẩn bị để cho bóng tối bắt đầu ngự trị. Quyền 2, Bách luyện thành tiên. Một cơn gió bất chợt thổi qua, vấn kiếm phong uy nghiêm vai bệ. Bên trong phủ đệ, bên dưới gốc đại thụ khổng lồ, có một người thanh niên tuấn mỹ một thân tử y hoa bảo ngồi xếp bằng tại đó, hai mắt nhắm lại, tựa đồ đang nhập tâm tu luyện. Người thanh niên tuấn giật này, không phải Dương Thiên Quân thì còn ai nữa? Đột nhiên hàng chân mày vai bệ như long nhướng lên, Dương Thiên Quân chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia âm trầm bất định bị ẩn giấu rất sâu. Suýt chút nữa thì ta đã thành công. Dương Thiên Quân thở dài một tiếng, trong ý tứ nhẹ nói dường như có chút thất vọng, nhưng nhìn biểu cảm gương mặt hắn, sự thất vọng đó là vô cùng nhỏ bé, mà phần nhiều là sự mong đợi hơn bao giờ hết. Chỉ thấy hắn ngẩn mặt lên nhìn bầu trời, lúc này ánh hoàng hôn đã tan biến hoàn toàn, bóng tối hàng lâm và ngự trị thế giới này. Nhưng không sao, như vậy mới càng thêm thú vị. Đầu tiên là dung trần, kế đến là tinh hồn, ha ha, một cái hư thần tinh nhỏ bé, cư nhiên lại có nhiều điều thú vị như vậy. Hai trong số những hạt giống tốt nhất, nhất là ngươi, tinh hồn, ta rất mong đợi. Gương mặt tuấn giật của Dương Thiên Quân đột nhiên thoáng qua một nét âm tà quái dị, hai lọn tóc mai khẽ lay động trong gió đầy phiêu dật, càng tô điểm thêm cái tư thế thâm sâu khó lường. Quyền 2, Bách luyện thành tiên. Chạy khỏi động phủ của tinh hồn, Tiêu Y Y Y đáp xuống một ngọn đồi đầy hoa cỏ thơm tuyệt đẹp. Bất quá khi vừa đáp xuống, Tiêu Y Y Y nước mắt lại lan xuống. Nàng ngã quỵ trên thảm hoa cỏ nên thơ, bắt đầu cất lên tiếng nấc khe khe. Trong lòng Tiêu Y Y Y bây giờ đang vô cùng bấn loạn, nàng không biết việc mình đang làm thực sự có đúng hay không nữa. Ban đầu, nàng tiếp cận tinh hồn, mục đích chính là vì Dương Thiên Quân mà thôi. Tiêu Y Y Y luôn linh linh như vậy, như nào ngờ, càng tiếp xúc với tinh hồn, nàng cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa. Tiêu Y Y Y lúc bên cạnh Dương Thiên Quân lúc nào cũng rụt rè nhút nhát, nhưng khi ở bên cạnh tinh hồn thì lại hoạt bát vui tươi. Thật lòng mà nói, so với Dương Thiên Quân thì nàng thích ở bên cạnh tinh hồn hơn, bởi vì lúc ở gần hắn nàng mới thật sự là chính mình. Nhưng cũng chính vì là chính mình, Tiêu Y Y Y trong lòng mới dần xuất hiện một bóng ma sợ hãi, là bóng ma đã ám ảnh quá khứ tuổi thơ. Nàng không muốn một lần nữa trải qua cảm giác đó, cho nên nàng mới bừng tỉnh và bỏ chạy. Giờ một mình ngồi trên đồi hoa này, nàng phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời vô hạn kia. Nếu trước đây, nàng nhất định sẽ chạy đến chỗ Dương Thiên Quân, nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn ngồi một mình mà thôi. Ngồi một mình để tâm trạng ổn định, để nghĩ xem rằng, rốt cuộc bản thân có nên tiếp tục giúp đỡ Dương Thiên Quân hay không, hay là nên dừng lại tại đây. Q2 chương 183, ngươi làm ta khó chịu. Q2 chương 183, ngươi làm ta khó chịu. Quyền 2, Bách luyện thành tiên. Chương 183, ngươi làm ta khó chịu. Vĩnh Dạ Hàng Lâm, bóng đêm bao trùm bật bật. Trên bầu trời, những đám mây đen âm u quái quỷ che khuất đi bầu trời đầy ánh sao tuyệt đẹp. Nhìn lên bầu trời chỉ còn thấy lờ mờ ánh trăng tròn lấp ló đằng sau đám mây đen dày đặc đen kịt, ánh nguyệt quang yếu ớt không thể nào xuyên qua được. Gió lạnh từ hư vô thổi qua, Thiên Kiếm Tông uy nghiêm lộng lẫy. Tại một khu sâm lâm thuộc lãnh địa Thiên Kiếm Tông, vốn bình thường nơi đây rất tịch mịch lãnh đạm, không gian lạnh lẽo đầy mùi ẩm ướt khó chịu, ngoại trừ sâu bọ côn trùng ra thì hiếm khi có bước chân con người lưu lại. Đột nhiên, có những âm thanh tiếng người khe khẽ vang lên, để ý kỹ lại, trong khu vực không bóng người này chẳng biết từ đâu xuất hiện một nhóm người. Biểu ca, huynh chắc chắn huyết tâm bảo sẽ phát huy tác dụng chứ? Giọng nói dễ nghe tựa âm thanh tiếng chim hót, nghe ngữ điệu này dường như là giọng nói của một nữ nhân. Ý tứ của nàng trong câu nghi vấn, hình như đang vừa chờ đợi, vừa lo lắng. Điền Diệp, muội an tâm. Cậu tạp trùng đó đã trúng độc Hồng Nguyên kiếm, chỉ cần sử dụng huyết tâm bảo khống chế, nếu hắn muốn sống thì nhất định phải chạy đến đây quỳ lạy chúng ta xin tha. Muội thấy hắn đến giờ vẫn chưa đến, thế nên nhóm người xuất hiện tại khu vực này, dĩ nhiên lại chính là hai huynh muội Điền Thanh, Điền Diệp. Điền Diệp bị tinh hồn giữa thanh thiên bạch nhật, trước ánh mắt vô số người tát vào mặt, không những tát một cái mà đến tận hai cái. Bị thương chỉ là bên ngoài, nhưng vết thương nội tâm mới là điểm trọng yếu. Một nữ tử trước mặt bao nhiêu người bị một gã đàn ông tát thẳng một cách không thương tiếc, thể diện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm sao mà chịu đựng nổi được chứ? Nàng cực kỳ căm ghét tinh hồn, nhưng càng nhiều hơn là oán hận Tiêu Y Y, bởi vì Tiêu Y Y, nàng không chỉ bị tinh hồn đánh, mà còn bị Dương Thiên Quân thần tượng trong lòng nàng ghét bỏ. Nhưng không sao cả, hiện tại dường như Tiêu Y Y đã bị Dương Thiên Quân vứt bỏ, vì vậy nên nàng ta mới bám theo tinh hồn, chỉ ngặt một nỗi chính là Điền Diệp không rõ nguyên nhân là vì chuyện gì mà thôi. Bất quá, cái điểm nghi hoặc này chỉ thoáng qua, bởi ngay lập tức đã bị hận thù che khuất mất rồi. Tiêu Y Y thì chưa có cơ hội để ra tay, thế nên Điền Thanh mới lợi dụng địa vị cao cấp của bản thân tại nội môn, hấp dẫn sự tham lam của Đoạn Hải, rốt cuộc đã thành công khiến cho tinh hồn chúng độc. Sự việc diễn ra một cách công khai, nhưng dù là nguyên tử chân nhân cũng không hề phát giác ra được. Điền Thanh trong lòng vô cùng đắc ý, trong đầu đang tưởng tượng đến viễn cảnh tinh hồn quỷ gối, liên tục dập đầu xuống đất với gương mặt thảm hại, miệng không ngừng van xin mài nỉ hai huynh muội bọn hắn. Chỉ mới nghĩ thôi đã khiến cho cơ thể Điền Thanh dâng trào một loại cảm giác vui sướng thông khoái. Bất quá, Điền Thanh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì so với thời gian dự tính thì có vẻ như tinh hồn đến hơi trễ. Độc của Hồng Nguyên kiếm rất lợi hại, ngay cả luyện dược sư cấp tôn sư chưa chắc có khả năng giải được. Có lẽ cậu tạp chủng này có bí quyết nào đó để cầm cự được huyết độc. Vậy phải làm thế nào? Để biểu ca thử thúc dụng huyết tâm bảo, mặc dù hao tổn không ít nguyên lực, thế nhưng không sao cả. Thấy Điền Diệp gương mặt lo lắng, Điền Thanh bên nhỏ nhẹ an ủi, đồng thời đưa bàn tay vuốt ve gương mặt trắng trẻo mị hoặc của Điền Diệp, đồng thời ánh mắt lóe lên một tia dị quang. Hành động này của hắn, Điền Diệp có lẽ đã quen thuộc nên không có phản ứng nào cả, ngoại trừ gương mặt hơi chút ửng hồng lên, nhìn thập phần kích thích. Trong bóng tối mờ ảo, đột nhiên một ánh hồng quang quái dị chợt lóe lên. Vật phát ra ánh hồng quang đó, dĩ nhiên chính là huyết tâm bảo tà vật do quá trình huyết luyện mà thành. Dù đây là lần thứ hai tiếp xúc với huyết tâm bảo, thế nhưng trái tim bên trong lồng ngực Điền Diệp vẫn đập lên thình thịch liên hồi, độ ngực căn tròn không ngờ nhấp nô, nếu chỉ nhìn bình thường thì trong đầu không khỏi sinh ra một thứ hình ảnh âm tà. Không chỉ có mỗi Điền Diệp có cảm giác như vậy, những thuộc hạ của Điền Thanh cũng tương tự. So với Điền Diệp, bọn họ được tiếp xúc với huyết tâm bảo nhiều hơn, nhưng bởi vì được nhìn thấy nhiều hơn nên trong lòng bóng ma sợ hãi so với Điền Diệp khủng bố hơn rất nhiều. Chỉ thấy Điền Thanh gương mặt biểu cảm âm tà, đột ngột một luồng khí lạnh bao trùm không gian, huyết tâm bảo lơ lửng giữa trước mặt Điền Thanh, ánh hồng quang hắt vào mặt hắn, mái tóc đen mượt không gió tự bay, tạo thành một cảnh tượng rất ghê rợn. Điền Thanh song thủ kết ấn, đồng thời cắn đầu lưỡi ra một giọt tinh huyết, phun vào bên trong huyết tâm bảo, nguyên lực không ngừng thôi động, hai bàn tay đánh ra mấy đạo thủ ấn. Chấn. Điền Thanh miệng hô một tiếng, chỉ thấy đột nhiên bên trong huyết tâm bảo như đang chứa một trái tim còn sống, không ngừng vang ra âm thanh thình thịch đáng sợ. Ánh hồng quang mỗi lúc càng thêm mạnh mẽ, lóe lên như một con quái thú vừa mới bừng tỉnh. Hàng khí lạnh lẽo mỗi lúc một nhiều hơn, từng cành cây ngọn cỏ ở gần sát Điền Thanh trên bề mặt xuất hiện một tầng băng vụ. Không gian càng lúc càng trở nên quỷ dị. Nếu không phải trước khi tạo thành trường cảnh quái dị này, Điền Thanh đã bố trí một trận pháp ẩn tàng, nếu không chỉ sợ đã bị đệ tử Tiên Kiếm Tông phát hiện ra rồi. Sau khi làm xong, Điền Thanh thu hồi lại thủ quyết, nhìn gương mặt không giấu sự mệt mỏi thở dài ra một hơi. Biểu ca vẫn ổn chứ? Điền Diệp trông thấy Điền Thanh trên trán lấm tấm mồ hôi thì bèn nhẹ giọng hỏi thăm, đồng thời tiến sát tới gần, dùng tay nào giúp hắn lau đi những giọt mồ hôi đó, trông vô rất thân thiết. Ta không sao. Mọi thứ đợi thêm nửa khắc nữa, nếu hắn không chịu xuất đầu lộ diện, vậy thì biểu ca liền tiện vong hắn. Ta tin biểu ca, đợi thêm một chút cũng không xa. Điền Diệp khép cười tà mị nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên một cái bóng đen mờ ảo chẳng rõ từ nơi nào xuất hiện. Từ trong bóng đen tản ra sát khí kinh thiên động địa, đôi mắt màu đỏ tràn đầy lệ khí, tựa hồ phàm là nơi bóng đen này xuất hiện thì sinh linh sẽ chịu thảm cảnh tuyệt diệt. Ngươi làm ta khó chịu. Từ cái bóng đen phát ra âm thanh khàn khàn lạnh lẽo, mang hàm ẩn đang muốn giết người. Điền Thanh, Điền Diệp và những tên thuộc hạ đi cùng với họ sóng lưng chạy xuống một luồng linh khí, so với khoảng khắc Điền Thanh huy động huyết tâm bảo còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều. Phản phất như trước mặt bọn họ chính là quỷ môn quan, và cái bóng đen đó chính là tử thần muốn lấy mạng bọn chúng vậy. Ngươi là tinh hồn. Giọng nói khàn khàn này chính là giọng nói khiến cho Điền Diệp phẫn hận, khiến Điền Thanh bất mãn, dĩ nhiên chính là tinh hồn. Trước đây, Điền Thanh đối với tinh hồn không quá đặt chú ý, chỉ là hành động tiện tay để giúp Điền Diệp chút xuống tức giận mà thôi. Trong mắt Điền Thanh thì tinh hồn chả là cái thá gì cả, một con sâu con kiến tùy tiện một ngón tay nghiền nát. Nhưng Điền Thanh đã sai lầm, tinh hồn so với những gì hắn tưởng tượng đáng sợ hơn vô số lần. Đến lúc này, Điền Thanh mới chợt phát hiện, những gì tinh hồn biểu hiện trên lôi đài, nào là kịch chiến với Kim Đồng Phúc, Đoạn Hải đều là biểu hiện giả dối cả. Tinh hồn khi đó đã cố ý che giấu thực lực. Điền Thanh nội tâm cả kinh, thế nhưng dù sao hắn bản thân chính là cao thủ nội môn, dưới tay đánh bại vô số đối thủ, tuy kinh nhưng không loạn, ngay lập tức bạo phát tu vi. Điền Thanh thực lực so với Túy Kiếm tuy kém, nhưng cách biệt cũng không quá xa. Phong âm loạn. Điền Thanh hô lớn, nguyên lực trong thân thể mãnh liệt cuồn cuộn như trường giang đại hải. Điền Thanh phát hiện tinh hồn rất đáng sợ, vậy nên hắn liền vận dụng toàn bộ sức lực, không chút che giấu hay nương tay. Chỉ thấy gió lớn mãnh liệt thổi lên, tạo thành vô số phong nhận ẩn tàng âm khí bay tán loạn ra xung quanh. Lúc này Điền Thanh chỉ lo cho an nguy của bản thân, còn lại những thuộc hạ của hắn, thậm chí là Điền Diệp sống chết thế nào, hắn cũng không buồn quan tâm đến. Cũng may Điền Diệp thân thủ không tồi, ngay lập tức tế ra thanh tiên kiếm phẩm chất cao cấp, nguyên lực luân chuyển tạo thành một tầng bảo hộ bản thân. Những tên khác cũng hành động tương tự, bất quá thực lực bọn hắn nào so sánh được với Điền Thanh, kẻ nào may mắn thì thoát chết, kẻ thiếu may mắn thì tay chân đứt đoạn, còn kẻ xuôi xẻo thì chết ngay tại chỗ. Điền Thanh thân thủ nhanh nhẹn xuất hiện bên cạnh Điền Diệp, trên tay Hồng Nguyên kiếm tế ra. Hắn không cho rằng một chiêu vừa rồi sẽ giết chết được tinh hồn, vậy nên mới tiếp tục xuất thủ tiếp, không cho tinh hồn bất kỳ cơ hội nào. Huyết thực không. Dưới màn đêm u tối, ánh sáng màu hồng quỷ dị từ Hồng Nguyên kiếm tán ra xung quanh, tạo thành một cảnh tượng huyễn hoặc khó tả. Điền Thanh gương mặt dần tái đi, nhưng bất chấp vẫn xuất thủ, một kiếm chém xuống, màu đỏ như máu càng khuyết tán mãnh liệt, tựa hồ muốn nuốt trọn cả một mảnh không gian này. Doạt doạt âm thanh như tiếng động vật ngấu nghiến vang lên, không tạo ra cảnh tượng gì huy hoàng đẹp mắt, trái ngược lại rất ghê tởm đáng sợ. Nét mặt Điền Thanh hưng phấn cười lớn, cậu tập trùng, cho ngươi biết sự lợi hại của bản công tử. Hắc hắc. Ban đầu ý định của Điền Thanh là buộc tinh hồn bị xuống khóc lóc van xin, nhưng đáng tiếc là việc tinh hồn giấu giếm thực lực nằm ngoài dự kiến. Điền Thanh xem ra cũng là người rất quyết đoán, cảm thấy nguy hiểm liền ưu tiên việc giết tinh hồn lên làm đầu, không sử dụng huyết tâm bảo để khống chế tinh hồn nữa. Bởi dù sao sử dụng huyết tâm bảo rất tiêu hao nguyên lực và khí lực. 2 chương 184, bồi thường Q2 chương 184, bồi thường quyền 2, bách luyện thành tiên chương 184, bồi thường thực lực của Điển Thành không tồi, nội môn tiên kiếm tông đồng cấp tuyệt đối là một trong những đệ tử đứng đầu. Nếu không cẩn thận là bị hắn đánh bại như chơi. Nhìn đống khói bụi hỗn loạn phía trước, khoe miệng Điển Thành nở nụ cười âm tà. Do trước đó đã sử dụng rất nhiều nguyên lực và khí lực để thúc dục huyết tâm bảo, vậy nên thi triển hai tuyệt chiêu vừa rồi gần như đã rút cạn kiệt nguyên lực của hắn. Bất quá, mặc dù đánh giá rất cao thực lực của tinh hồn, thế nhưng Điển Thành vẫn tự tin vào bản thân, không cho rằng tinh hồn có thể gượng dậy sau tuyệt chiêu huyết thực không bị tạo thành bởi Hồng Nguyên kiếm. Tuyệt chiêu huyết thực không này, tại nội môn, dù là những đệ tử nổi bật như Thượng Quan Lãnh, Lôi Thần, Quan Chí Bân đều có chút kiêng kỵ. Mà lần này, Điển Thành vận dụng toàn bộ sức lực, vậy nên hắn thập phần tự tin tinh hồn dù không chết cũng trọng thương nặng. Biểu ca, đứng bên cạnh Điển Thành, Điền Diệp sắc mặt tái nhợt, nghiễm nhiên là do ban nãy Điển Thành bất ngờ bạo phát ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Phản ứng của Điền Diệp là khá nhanh, bất quá bởi thực lực non kém hơn so với Điển Thành, thế nên tình huống có chút không ổn định. Muội an tâm, cậu tạm chủng này chết chắc rồi, hắc hắc. Điển Thành cười lạnh tà ác nói. Nhưng khi hắn vừa mới nói xong thì từ trong đám bụi mờ ảo một bóng người bước ra, mái tóc trắng bạc bay tán loạn trong gió, đôi mắt đỏ ngầu rực sáng giữa bóng đêm huyền ảo, bên trong lẫn chứa một cỗ sát ý khiếp hại thần ma, so với ánh hồng quang của huyết tâm bảo còn muốn tà quái hơn vô số lần. Nhìn thấy ánh mắt này, Điển Thành, Điền Diệp và những tên thuộc hạ của hai người này đã may mắn còn sống không giấu giếm được sự khiếp đảm. Cư nhiên sau sát chiêu khủng bố huyết thực không, tinh hồn vẫn còn sống. Mà không những còn sống, mà lại còn vô cùng hoàn hảo, ngoại trừ y phục đệ tử bị bảo nát thì chẳng may may có chút thương tổn nào. Ngươi làm sao có thể? Con ngươi Điển Thành co rút, khiếp sợ bao trùm nội tâm hắn. Rõ ràng hắn đã sử dụng huyết thực không toàn lực, đừng nói là một tiểu tử phụ tiên cảnh nho nhỏ, cho dù là tiên giả địa tiên cảnh cũng khó lòng chống đỡ nổi. Vậy mà sự thật trước mắt, một nho nhỏ phụ tiên cảnh là tinh hồn lại hoàn hảo vô khuyết sau khi hứng chịu một kích toàn lực. Điều này làm sao Điển Thành có thể chống đỡ nổi chứ? Nhưng dù kinh ngạc cùng khiếp đảm, Điển Thành cũng là một người khá lý trí. Hắn biết hôm nay nếu lưu lại, mặc dù tinh hồn không giết được bản thân, thế nhưng sẽ khiến cho bản thân bị trọng thương nặng. Trong đầu hắn nhanh chóng lóe lên một cái ý nghĩ, đó chính là bỏ trốn. Mau xông lên, chúng ta đông người như vậy, hắn tuyệt đối không đánh lại. Điển Thành trợn mắt nhìn mười mấy tên thuộc hạ còn sót lại, có điều nhìn thần sắc thì có lẽ hồn vía đã lên tận mây xanh mất rồi. Một lũ vô dụng. Điển Thành tức giận, trong lòng chửi mắng một tiếng. Đám thuộc hạ vô dụng này, đoán chừng không còn một chút tác dụng nào nữa, ngay cả việc trở thành con tốt thí cũng chẳng có khả năng. Mà Điền Diệp đứng bên cạnh thân thể cũng sủi lơ luôn rồi, muốn giúp cũng chả giúp được. Tinh hồn, chuyện này chúng ta sai trước, ta sẽ bồi thường lại cho ngươi. Nhưng trước hết, chúng ta cần nói chuyện lại một chút. Thấy tinh hồn bước chân hơi khựng lại, Điền Thành trong lòng mừng thầm, có lẽ vẫn có thể nói chuyện một chút. Mặc dù đi giao dịch với một gã đệ tử ngoại môn là rất mất mặt đối với một nội môn tiên tài như hắn, thế nhưng hiện tại chỉ cần giữ được mạng sống là điều tối ưu tiên. So với mặt mũi thì cái mạng vẫn quan trọng hơn. Điển Thành này không thể không nói là một người suy nghĩ rất quyết đoán, à biểu muội của ta là đệ tử Tư Mặc Kiếm Tiên, một trong những cường giả mạnh nhất Thiên Kiếm Tông, nếu như nàng có mệnh hệ gì, ngươi hẳn là biết hậu quả nghiêm trọng đến thế nào rồi chứ. Nếu sử dụng thân phận tôn quý của bản thân, chưa chắc tinh hồn đã chịu nể mặt, nhưng mượn dùng danh nghĩa Tư Mặc Kiếm Tiên thì lại là một chuyện khác. Tư Mặc Kiếm Tiên danh tiếng hiển hách, không những tại Thiên Kiếm Tông, mà cả Phi Lan Châu này, có bao nhiêu người không biết đến, không chịu nể mặt vài phần chứ. Điển Thành cho rằng tinh hồn tuy là một tên điên, nhưng khi bị một siêu cấp cường giả như Tư Mặc Kiếm Tiên chú ý đến thì chẳng phải là một việc vui vẻ gì. Chuyện này tuy rằng chúng ta sai trước, nhưng cũng chỉ là tranh chấp nhỏ thôi. Thế này đi, ta tặng ngươi nửa vạn khối linh thạch hạ phẩm, chuyện này đến đây chấm dứt, ngươi thấy thế nào? Tinh hồn vẫn im lặng, điều này khiến cho nội tâm Điển Thành lẫn Điển Diệp dần trở nên nóng nảy. Điển Diệp nhìn gương mặt Điển Thành, hai bên tóc mai chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, thế nhưng trong mắt lóe lên ánh ám minh khó lường, Điển Diệp sống cùng với Điển Thành từ nhỏ, vừa liếc mắt là hiểu ra ý định của hắn là gì. Điển Thành ngay sau đó điều chỉnh lại tâm trạng, mặc dù vẫn còn hoảng loạn nhất thời khó có thể trấn áp được, nhưng sự bình tĩnh đã dần lấy lại được. Biểu ca ta nói đúng. Ta chính là nữ đệ tử duy nhất của Tư Mặc Kiếm Tiên sư tôn, ngươi nếu là người khôn ngoan thì nên biết làm như thế nào mới đúng. Vừa nói, Điền Thanh vừa nở một nụ cười dụ hoặc, trong ánh mắt ẩn ướt toát lên một nét phong tình quyến rũ, tựa hồ đang muốn câu dẫn tinh hồn. Chỉ thấy sát khí của tinh hồn dần dần giảm xuống, thấy vậy thì Điền Diệp bí ẩn cười ta mị, tựa hồ đang khinh thị tinh hồn vậy. Ngay khi sát ý tan biến thì Điền Thanh bất ngờ ra tay, Hồng Nguyên kiếm ánh hồng quang một lần nữa rực lên chói lóa, bao trùm cả một góc không gian. Từ nay đến giờ, sở dĩ Điền Thanh và Điền Diệp nói nhiều như vậy chính là để kéo dài thời gian để cho Điền Thanh khôi phục lại nguyên lực. Sau đó mới ra tay kết liễu tinh hồn. Chuyện hôm nay quá mất mặt, và lại nếu như bị người khác phát hiện nhất định là mang đến một cái đại phiền toái. Hôm nay màn trình diễn của tinh hồn lại lôi đài vô cùng thuyết phục, không những thể hiện bản lĩnh mà còn có một thực lực kinh người, tuy rằng có rất nhiều người bất mãn với tinh hồn, tuy nhiên tinh hồn lại được nguyên tử chân nhân đánh giá khá cao, thông qua ánh mắt, Điển Thành đã nhận ra được điều này. Chuyện hôm nay tuyệt đối phải xử lý tốt, bằng không thì khó mà ăn nói. Cách tốt nhất đó chính là giết chết tinh hồn, bịt lại đầu mối mọi chuyện. Phi nhẫn chi huyết, một kiếm chém xuống, khí thế không kinh đảo lãng hải như tuyệt chiêu huyết thực không. Thế nhưng sát cơ lại muốn cao hơn một chút, sắc bén và âm hiểm vô cùng. Chỉ thấy một đạo loan nhẫn sắc bén lạnh lùng chém thẳng tới, trên đường đi khiến cho không gian rít lên một âm thanh đáng sợ. Cầu tạp trùng, chết đi. Điền Thanh như phát cuồng hét lên, Điền Diệp cũng tương tự, trong lòng chỉ mong sao có thể giết Quách Tinh Hồn đi, bởi vì sự tồn tại của hắn khiến cho nàng cảm thấy vừa sợ hãi vừa chán ghét. Thế nhưng, cảnh tượng tinh hồn bị huyết nhẫn trẻ làm đôi không xuất hiện trước mặt hai minh muội điển thành, chỉ thấy bàn tay của tinh hồn vọt tới, ánh kim quang trong dây lát chợt lóe, cánh tay của tinh hồn như biến thành một cái quái trảo, khi vừa chạm vào huyết nhẫn dễ dàng phá vỡ nó. Không thể nào. Điển Thanh và Điển Diệp sững sờ, không thể tin nổi nhìn vào cảnh tượng trước mặt mình. Phi nhẫn chi huyết, sát chiêu này phải sử dụng huyết khí của bản thân để tế ra, do Điển Thanh hao tổn nguyên lực và khí lực, thế nên uy lực chỉ phát ra được 7 thành. Có điều, Điển Thanh trong suy nghĩ, chỉ cần 7 thành lực lượng cũng đủ giết chết tinh hồn được rồi. Nào đâu, lực lượng thân thể của tinh hồn khủng bố đến như vậy. Chỉ một tay đã bóp nát huyết nhẫn như bóp nát một quả cam vậy. Tinh hồn, vừa nãy ta chỉ đùa một chút thôi, ha ha, ngươi đúng là mạnh nha, ta sau này nhất định sẽ đề cử ngươi với những trưởng bối. Điển Thanh méo mặt, dáng dặn ra một nụ cười hòa nhã bái, bất quá biểu cảm lại rất khó coi. Điển Diệp một bên cũng chen lời bảo, cậu à không, tinh hồn sư minh, ngươi thực sự rất uy phong, nhìn ngươi như vậy ta rất hâm mộ. Chẳng trách Tiêu Y để bỏ Dương Tiên Quân chạy theo ngươi, thì ra đã nhìn thấy được tiềm lực khủng bố của ngươi. Nói nhảm nhiều đó đủ rồi. Từ đầu buổi xuất hiện đến giờ, tinh hồn một lời cũng không nói, để cho hai huynh muội Điển Thanh diễn trò hề, có điều hiện tại, hắn đã mất hứng rồi. Tinh hồn, ngươi nên biết đây là nơi nào, chính là địa phận Thiên Kiếm Tông. Nếu như để trưởng lão Thiên Kiếm Tông biết được tại nơi này xảy ra nội đấu, nhất định tình huống sẽ không có lợi cho cả hai bên. Điển Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng tinh hồn chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm kèm theo một tia nghi hoặc nhìn Điển Thanh, ánh mắt cứ như đang nhìn một tên ngu ngốc. Điển Thanh ban đầu tức giận, thế nhưng ngay lập tức hắn hiểu ra tình huống, cũng hiểu vì sao tinh hồn lại có thái độ mảy may như vậy. Lúc đầu bởi vì ham chiến cùng với sự khiếp sợ thực lực của tinh hồn, thế nên Điển Thanh mới không nhận ra tình hình. Bây giờ ngẫm lại mới phát hiện, bản thân mỗi lần xuất thủ thanh thế đều kinh thiên động địa, không lý nào không bị những đệ tử gác tuần chú ý đến được. Ban đầu, lúc vừa mới đến đây, Điển Thanh muốn không bị những đệ tử gác tuần này phát giác việc hắn và Điển Diệp hạ độc thủ với tinh hồn, vì vậy đã bố trí một cái trận pháp dùng để che mắt. Cái trận pháp che mắt này chỉ là một trận pháp bình thường, tùy tiện mua ở đại kiếm đường là có được ngay. Có điều, cái trận pháp che mắt này không thể nào che giấu hết được uy thế kinh thiên động địa ban nãy. Vì vậy, lý do mà những đệ tử gác tuần vẫn chưa phát hiện ra kinh biến tại đây, đó chính là ngoài cái trận pháp che mắt mà hắn tự mình bố trí ra thì bên ngoài đã có một cái trận pháp khác bao vây lại. Mà cái trận pháp này, cấp bậc so với trận pháp của hắn cao minh hơn vô số lần. V.S. Cảm ơn bạn Phú Mèo, lại, tặng đầu, lực bạn nào tặng 10 phiếu, châu, mở cờ lờ thì điểm dành số lượng bên dưới phần cờ mở tờ để tứ biết và bonus chương trong ngày nhé. Ngay quy 2 chương 185, nằm đây ăn bạn. Quy 2 chương 185, nằm đây ăn bạn. Quyền 2, bách luyện thành tiên chương 185, nằm đây ăn bạn. Điều này có nghĩa là, trước khi xuất hiện tại đây, tinh hồn đã bí mật bố trí trận pháp bao vây hai minh muội Điển Thanh, Điền Diệp, thế nhưng mà hai minh muội bọn hắn mảy may không hề phát giác ra nửa điểm, còn đứng yên một chỗ ngắm trời trăng mây gió, đến lúc kịp nhận ra thì đã phi thường quá muộn màng rồi. Điển Thanh lúc này đã triệt để chấn kinh rồi. Bởi tinh hồn không những thực lực cực mạnh, năng lực vượt cấp khiêu chiến cực kỳ khủng bố, mà bản thân còn là một gã trận đạo sư trình độ cực cao. Tinh hồn, khoan đã, tha cho ta lần này, ta liền cho ngươi rất nhiều linh thạch, đan dược, vũ khí ngươi muốn gì, ta đều đáp ứng cả. Chỉ cần. Nhưng tinh hồn căn bản chẳng muốn nghe một cái sàng ngôn từ Điển Thanh nữa, chỉ thấy cơ thể tinh hồn như hóa thành một đạo ưu linh, trong một sát na liền xuất hiện trước mặt Điển Thanh, kiếm ý đệ nhị trọng lập tức bạo phát trấn áp Điển Thanh lại. Do Điển Thanh đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh, thế nên hắn không thể theo kịp tốc độ của tinh hồn được nữa. Chưa kịp ú ớ gì thì ma chảo của tinh hồn đã chụp đến, một chảo bóp nát thủ cấp của Điển Thanh. Điển Diệp hoảng sợ, lúc này theo bản năng quay lưng bỏ chạy. Nhưng vừa mới chạy đi được hơn 10 bước thì phía trước một ngọn lửa màu đen tím vừng lên từ trong hư không, ngay sau đó thì một đầu hỏa tinh linh xuất hiện. Hỏa tinh linh này dĩ nhiên chính là Hỏa Công Công. Sau mấy trăm năm trùng sinh, tuy rằng vẫn chưa quay trở lại trạng thái đỉnh phong năm xưa, nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ thấy Hỏa Công Công hóa thành một đoàn mã hỏa bay thẳng vào mi tâm Điển Diệp. "Không không, cứu tôi với." Điển Diệp chỉ có thể gào thét ra những âm thanh sợ hãi cuối cùng, để rồi giây lát sau bị Hỏa Công Công thiêu đốt thành một đám tro bụi, bay tán loạn vào trong hư vô. Hai huynh muội Điển Thanh, Điển Diệp dẫn dụ tinh hồn đến đây mục đích là để ám toán tinh hồn, nhưng cuối cùng lại bị tinh hồn giết ngược lại. Đám thuộc hạ của Điển Thanh dĩ nhiên cũng không thoát khỏi kết cục bị biến thành con mồi cho Hỏa Công Công cắn nuốt. Nghĩ đến lúc trên lôi đài, khi bị Đoạn Hải dùng Hồng Nguyên kiếm làm trọng thương, tinh hồn đã phát hiện bản thân bị trúng độc rồi. Tuy nhiên, tinh hồn nhờ vào trấn ngục huyền thể, lại được gia cố thêm hư không chiến thể, chút độc tố này hoàn toàn chả ăn nhằm gì với hắn cả. Chưa kịp thấm độc thì đã bị tinh hồn tiêu trừ không còn sót lại chút nào trong cơ thể. Tuy nhiên, bị người ta ám toán như vậy, cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào. Nếu như đã bị ám toán thì tinh hồn cũng chẳng ngại lấy đi cái mạng nhỏ của hai huynh muội Điển Diệp, mặc cho nơi này có là Thiên Kiếm Tông đi chăng nữa. Phàm là những kẻ bị tinh hồn ghim vào danh sách phải chết thì dù có trốn đến cùng trời cuối đất đi chăng nữa thì kết cục cũng chẳng có gì khác biệt. Giải trừ, giải quyết xong xuôi hai huynh muội Điển Thanh, tinh hồn khẽ hô một tiếng, một đạo quang mang lóe lên, sau đó trên vai tinh hồn chợt xuất hiện một cái bóng tròn trịa. Chính là Tiểu Ứng Long. Trước khi chạy đến đây, tinh hồn trên đường đi vô tình bắt gặp Tiểu Ứng Long đang ôm theo một túi lớn đồ trên lưng, chẳng cần nghĩ cũng biết cái túi lớn đó chính là những phụ kiện của nữ nhân bị nó ăn trộm. Thiết nghĩ hai huynh muội Điển Thanh cũng không dễ đối phó, thế nên chẳng cần Tiểu Ứng Long đồng ý hay không, tinh hồn liền kéo theo nó đi cùng với mình đến đây. Sau đó vận dụng bí pháp Hoán Long thuật dung hợp cả hai với nhau. Thực lực của tinh hồn vốn đã rất mạnh, sau khi hợp thể với Tiểu Ứng Long thì dù là hậu kỳ địa tiên cảnh, tinh hồn cũng dám đánh một trận. Mà Điển Thanh tiêu hao quá nhiều năng lượng để khu động huyết tâm bảo, sau đó ý chí bị tinh hồn triệt để áp chế, khiến cho hắn không thể phát huy ra hoàn toàn thực lực chân chính. Kết quả đã quá rõ ràng, tinh hồn dễ dàng diệt sát Điền Thanh, hỏa công công thiêu rụi Điền Diệp, khiến cho hai huynh muội bọn hắn biến mất khỏi thế gian. Nói về Tiểu Ưng Long, nhìn gương mặt của nó tràn đầy bất mãn. Chán chết đi được, lần sau đừng kéo Bổn Long đi giết người nữa nhá. Nó trừng mắt nhìn tinh hồn, lớn giọng đanh đá nói: Bổn Long không phải chiến sủng của ngươi. Bổn Long yêu tự do, yêu những nữ nhân mông to xinh đẹp, bị ngươi suốt này đem đi chém chém giết giết, Bổn Long cảm thấy rất tội lỗi. Vừa nói, Tiểu Ưng Long vừa thở dài. Vừa nãy cô gái kia nhìn mông to thế cơ mà, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Đã quá quen với chuyện Tiểu Ưng Long luôn lẩm bà lẩm bẩm, luyên thuyên nói nhảm, thế nên tinh hồn cũng mặc kệ nó. Tiếp theo chính là đến việc kiểm tra chiến lợi phẩm. Thần niệm bung ra, lập tức 13 cái nhẫn chứa vật trên mặt đất toàn bộ rơi vào tay tinh hồn cả. Ngoại trừ 11 cái nhẫn chứa vật thông thường ra thì có 2 cái nhẫn chứa vật khá đặc biệt, toàn thân một màu xanh biếc của ngọc lục bảo, ngoài ra còn bố trí một cái cấm chế phi thường bí diệu. Theo như tinh hồn được biết thì nhẫn chứa vật loại này được gọi là lục bảo giới vật, không gian bên trong so với nhẫn chứa vật bình thường cơ hồ lớn hơn gấp 3 lần, chỉ có giới thượng lưu mới sử dụng đến, như một biểu trưng cho thân phận tôn quý. Đương nhiên, sự đặc biệt của lục bảo giới vật không chỉ nằm ở mức đó, mà bởi vì cấm chế dùng để bảo vệ lục bảo giới vật rất khó phá giải, nếu không có trình độ trận đạo nhất định thì khó mà phá giải, đừng nói đến chuyện động vào những bảo vật chứa bên trong. Thậm chí không cẩn thận còn bị cấm chế này cắn trả ngược lại. Bất quá, trình độ cơ kỳ sư trận giả vẫn chưa đặt vào mắt tinh hồn, chỉ cần liếc qua là nhìn thấy vô số sơ hở bên trong, nếu muốn chỉ cần thoáng chốc là có thể giải được. Có điều, hiện tại không phải là lúc để kiểm tra bảo vật, trước tiên cần phải xóa hết dấu vết, hủy bỏ trận pháp mới là điều cần làm. Đột nhiên, dưới chân hắn đang bị thứ gì đó chọc vào. Đảo mắt nhìn xuống thì thấy Tiểu Ưng Long bàn tay cầm gấu quần của hắn kéo kéo, ánh mắt thì giống như hình viên đạn nhìn chằm chằm. Nhẫn chữ vật của nữ tử mông to là của Bổn Long. Thấy tinh hồn nhướng mày, Tiểu Ưng Long lại nói tiếp, Bổn Long vô duyên vô cớ bị ngươi kéo đến, không những khiến cho Bổn Long long thể bất an mà tinh thần bị sa suýt nghiêm trọng. Nhìn vậy thôi, kỳ thực Bổn Long tâm hồn rất mỏng manh yếu đuối. Vậy nên ngươi cần phải bồi thường cho Bổn Long, nếu không, sau này đừng hòng Bổn Long giúp gì nữa. Nhìn biểu cảm của nó, cơ hồ chỉ cần tinh hồn lắc đầu một cái là cả hai cạch mặt nhau từ đây. Quá hiểu Tiểu Ưng Long, nó không phải nhìn chúng cái lục bảo giới vật quý giá, mà là nhìn thấy những cái nội y tràn đầy quyến rũ ma mị của Điện Diệp thì chính xác hơn. Được, nhưng trước hết cần phải rời khỏi đây đã. Không chịu. Tiểu Ưng Long khoanh tay ngồi xuống đất, có mỏ chu lên, gương mặt tròn trịa nhăn lại, thể hiện biểu cảm rất khó chịu. Không đưa cho Bổn Long, Bổn Long liền nằm đây ăn vạ. Được được, ngươi thắng. Đây, cầm lấy đi, con thằn lằn chết tiệt. Đến nước này thì tinh hồn cũng đành phải xuống nước, lấy lục bảo giới vật ném cho Tiểu Ưng Long, miệng không quên chửi mắng để hạ hỏa. Tiểu Ưng Long hừ lạnh trừng mắt một cái, bất quá khi vừa cầm lấy lục bảo giới vật thì gương mặt biến đổi hoàn toàn. Chỉ thấy nó hai tay trân trọng lục bảo giới vật, cầm sát lên lỗ mũi rồi hít vào một hơi thật sâu, trên mặt biểu cảm như lên tận mây xanh, miệng phát ra âm thanh phiêu phiêu vài tiếng. Đúng là mùi này rồi, thật hoàn hảo. Ngươi còn không chịu đi là ta đem ngươi đi nướng thật đấy. Trong lúc Tiểu Ưng Long hít hà mùi hương cơ thể Điền Diệp thì tinh hồn đã xử lý sạch sẽ mọi dấu vết để lại tại đường trường, phòng ngừa việc hắn giết hai huynh muội Điền Thanh, Điền Diệp bị bại lộ. Sau đó thì nắm đầu Tiểu Ưng Long quay trở về lại động phủ. Về đến nơi, tinh hồn trước hết tiến xuống động phủ tầng thứ hai, vận chuyển bí pháp thần long vệ khí công mở ra long khẩu bên dưới linh mạch, dẫn dắt linh khí tiến vào cơ thể, kế tiếp vận chuyển tạo hóa nhất khí để khôi phục lại thể lực bị tiêu hao. Mất khoảng gần một canh giờ, nguyên lực bị tiêu hao liền khôi phục lại hoàn toàn. Sau đó, tinh hồn lấy 12 cái nhẫn chứa vật ra kiểm tra. 11 cái nhẫn chứa vật bình thường, ngoại trừ vài trăm khối linh thạch, đan dược trị thương, hạ phẩm pháp khí cùng với một số quần áo ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Lũ này đúng là ma đói mà, ngoại trừ giúp tinh hồn có thêm gần 4000 khối linh thạch hạ phẩm ra thì chẳng còn có tác dụng gì hết. Vì vậy, toàn bộ tâm tư đều đặt lên lục bảo giới vật của Điền Thanh cả. Điền Thanh là nội môn đệ tử, nghe cách hắn nói chuyện dường như thân phận không tầm thường, vì vậy rất đáng mong chờ. Tinh thần lực truyền vào lục bảo giới vật, chỉ trong vòng chưa đến một phút, cấm chế bảo vệ hoàn toàn bị loại bỏ. Kiểm tra tài sản bên trong, quả nhiên không làm cho tinh hồn thất vọng. Linh thạch hạ phẩm có đến hơn 5000 khối, muốn gấp đôi số lượng mà 11 tên thuộc hạ của hắn cộp lại. Ngoài linh thạch hạ phẩm ra còn có thêm 10 khối linh thạch trung phẩm. So với linh thạch hạ phẩm thì linh thạch trung phẩm giá trị cao linh thạch hạ phẩm gấp trăm lần. Một linh thạch trung phẩm có thể đem đổi được 100 khối linh thạch hạ phẩm, bất quá chẳng có ai điên rồ đi làm chuyện này cả, bởi linh thạch trung phẩm có thể làm nhiều chuyện khác tốt hơn linh thạch hạ phẩm. Việc thu được 10 khối linh thạch trung phẩm là một thu hoạch khá lớn, điều này khiến cho tinh hồn khá hài lòng. Đương nhiên ngoài 10 khối linh thạch trung phẩm ra thì vẫn còn nhiều thứ hai. Kể đến như Hồng Nguyên kiếm, Huyết Tâm Bảo, vũ khí công pháp các thứ. Quy 2 chương 186, Hấp Huyết Ma Công Quy 2 chương 186, Hấp Huyết Ma Công quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 186, Hấp Huyết Ma Công Huyết Tâm Bảo và Hồng Nguyên kiếm, cả hai đều là huyết luyện chi bảo. Tuy rằng phẩm cấp rất thấp, thế nhưng có điểm lợi hại riêng của nó. Ban đầu, tinh hồn có ý định để Đồ Lục cắn nuốt hai kiện huyết luyện chi bảo này, nhưng rốt cuộc nghĩ đến khả năng khống chế người khác bằng chất độc, thế nên cuối cùng không đành, tạm thời đặt sang một bên, sau này tất sẽ có điểm hữu dụng. Bên trong lục bảo giới vật chứa không ít đan dược hỗ trợ tu luyện, kể đến như Bách Điều Đan, Tinh Huyết Đan, Phạt Mạch Đan, những đan dược này bán trên thị trường giá trị không hề thấp, nếu đổi từ đại kiếm đường ra thì tiêu tốn không ít điểm công hiến. Mỗi loại đan dược trợ giúp tu luyện không dưới 10 loại, mà mỗi loại lại có hơn 20-30 quả. Điền Thanh đúng là một tiểu phú hào mà, khác biệt hoàn toàn với những đệ tử thông thường khác. Nghĩ đến, biểu muội của Điền Thanh Điền Diệp ngoại trừ là nội môn đệ tử, thân phận chính là đệ tử Tư Mặc Kiếm Tiên Đức cao vọng trọng, thiết nghĩ lục bảo giới vật của cô ta so với Điển Thành có lẽ không thua kém quá nhiều, nhưng rốt cuộc lại bị tiểu ứng long mập mạp cưỡng đoạt mất, đúng là đáng hận mà. Sau khi lục soát hoàn toàn, bỏ đi những vật phẩm không cần thiết vào nhẫn chứa vật khác rồi đem vứt đi, còn lục bảo giới vật thì tinh hồn giữ lại, bởi nếu đem bán thì cũng thu lại được gói tiền, cái này không thể phí phạm được. Đột nhiên, trong lúc đem toàn bộ đồ vật không cần thiết, tinh hồn bỗng phát hiện một cái quyển trục kỳ lạ. Do quyển trục này được cất giữ trong một cái túi vải, thế nên tinh hồn mới không chú ý đến. Nội tâm hiếu kỳ, tinh hồn bèn cầm lấy quyển trục, thần thức đảo qua một vòng để kiểm tra. Cái quyển trục này, cư nhiên lại được bố trí cấm chế rất lợi hại, so với cấm chế bảo hộ lục bảo giới vật muốn lợi hại hơn rất nhiều. Cái quyển trụ này bên trong lưu lại thần thức của Điển Thanh, bất quá bây giờ Điển Thanh đã chết, việc xóa đi thần thức là chuyện vô cùng dễ dàng, chỉ cần tiêu hao cao nhất nửa khắc là liền giải trừ được cả cấm chế lẫn thần thức. Mở quyển trục ra, cái quyển trục này thì ra là một bản công pháp hỗ trợ tu luyện, có tên là Phệ Huyết Ma Công. Vừa liếc qua thì liền phát hiện quyển công pháp này cực kỳ tà môn, dùng lực lượng khí huyết làm vật trung gian để tu luyện. Lại nói, hai pháp bảo Huyết Tâm Bảo và Hồng Nguyên Kiếm là dựa vào quyển trục này mà chế tác ra. Nhớ lại lúc Điển Thanh xuất thủ, mỗi ra thi triển vũ kỹ đều khiến cho không gian nồng nặc mùi máu tanh, chắc có lẽ là do tu luyện Hấp Huyết Ma Công tạo thành. Hấp Huyết Ma Công có 7 tầng tu luyện, mỗi một tầng tu luyện cần một lượng tinh huyết khổng lồ. Người tu luyện Hấp Huyết Ma Công cần có tâm tính vững chắc kiên cố, nếu không khi tu luyện sẽ dẫn đến bản thân bị cắn trả ngược, nhẹ thì tính cách biến đổi, nặng thì biến thành một đại ma đầu huyết sát. Nghĩ đến tính cách Điển Thanh quái dị như vậy, nguyên nhân có lẽ là do tu luyện Vệ Huyết Ma Công bị cắn trả ngược. Ánh mắt chăm chú quan sát Vệ Huyết Ma Công, gương mặt trầm xuống, nhìn biểu hiện của hắn lúc này vô cùng đáng sợ. Thánh Hỏa Kinh, Chiến Thần Biến, những pháp quyết mà rồng mập chỉ điểm cho ta đều là những công pháp cao giai, nhưng bởi vì hạn chế tu vi nên không thể nào tu luyện được. Tinh hồn ngồi yên một chỗ, gương mặt trầm lặng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hôn Nguyên Tiên Thần Quyết thì tồn tại rất nhiều thiếu sót, cần được bổ sung tu bổ nhiều chỗ. Hấp Huyết Ma Công à? Đột nhiên bàn tay của tinh hồn siết chặt lại, so với thôn vệ chi thuật, mặc dù tốc độ của Hấp Huyết Ma Công không thể sánh bằng, nhưng chiết xuất thì lại vượt trội, nếu như đem Hấp Huyết Ma Công bổ sung vào khiếm khuyết thì bền hay, bắt luyện thành tiên thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã 3 ngày liền từ thời điểm tinh hồn chiến thắng Đoạn Hải trên lôi đài, đạt tư cách tiến vào vòng loại trực tiếp thứ hai. Trong số 1000 người trấn thủ lôi đài, có đến hơn 800 người trấn thủ thành công, số còn lại thì bị người khác thay thế. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, 1000 đệ tử thành công tiến vào vòng loại trực tiếp thứ hai tập trung lại trên Tiên Kiếm Phong Tiên Kiếm Trường để chuẩn bị tiến thành giao đấu với nhau. Thể thức không có gì khác biệt, một đấu một. 1000 đệ tử thực lực mạnh nhất sẽ được chia làm 500 trận đấu, lựa chọn ra 500 người mạnh nhất tiến vào vòng thứ ba. Lại nói đến, 1000 đệ tử đang tập trung tại trung tâm Tiên Kiếm Trường được đãi ngộ tốt hơn so với đệ tử bình thường gấp 2 lần. Tài nguyên tu luyện được tăng gấp đôi so với thông thường, trợ cấp đãi ngộ dĩ nhiên liền được cải thiện. Điều này vẫn chưa dừng lại, mỗi lần đạt được thứ hạng cao hơn, sự đãi ngộ của tông môn lại càng cao hơn. Đây chính là động lực dùng để kích thích các đệ tử, khiến cho bọn họ không ngừng cố gắng để nhận được sự đãi ngộ này. Ngoại trừ phần thưởng đó, đây cũng là cuộc chiến ngầm giữa ba thế lực đệ tử, bao gồm Chiến Bang, Thiên Hội và Nhân Hội. Càng nhiều đệ tử tiến vào vòng trong thì tài nguyên phân chia giữa ba thế lực sẽ nhiều ít khác nhau. Giống như những vòng đấu trước, các đệ tử sẽ tiến hành bốc thăm để phân chia bảng đấu. Tinh hồn chọn trúng số thứ tự 826, mà mỗi ngày chỉ diễn ra 50 trận đấu, thế nên trận đấu của hắn phải 16 ngày sau mới được cho tiến hành. Đối với những trận đấu này, tinh hồn không có hứng thú ở lại quan sát, vì vậy lựa chọn của hắn là quay trở lại động phủ của mình. Khi hắn vừa đi khỏi không bao lâu thì đột nhiên từ trên bầu trời xuất hiện một đạo linh quang. Chỉ thấy trong đạo linh quang đó, có một nam tử trẻ tuổi ngự không phi hành, gương mặt tuấn giật phi phàm, trông giống như một thư sinh vậy. Bất quá đôi mắt lại sáng quắc, ẩn chứa một cỗ thâm trầm khó lường. Trên người khí thế dao động cực mạnh, so với nguyên tử chân nhân còn muốn mạnh hơn. Tham kiến Chấp Kiếm trưởng lão. Nhìn thấy đạo hào quang này, toàn bộ đệ tử Thiên Kiếm Tông lập tức quỳ xuống triều bái. Ngay cả mấy vị trưởng lão đều ôm quyền, khom lưng cung kính, bái kiến Tư Mặc Kiếm Tiên sư đại nhân. Tư Mặc sư minh, đã lâu không gặp. Người xuất hiện, chẳng ngờ lại chính là Tư Mặc Kiếm Tiên uy danh hiển hách của Thiên Kiếm Tông. Chỉ thấy Tư Mặc Kiếm Tiên một thân thanh bảo, khí thế so với trăm năm trước cơ hồ đã mạnh hơn rất nhiều. Tư Mặc Kiếm Tiên nhẹ nhàng phất tay một cái, một trường khí thế bao trùm Tiên Kiếm Trường, nâng toàn bộ đệ tử đứng dậy. Cứ tiếp tục cho tiến hành, không cần quan tâm đến bản tọa. Tuân lệnh Chấp Kiếm trưởng lão. Sự xuất hiện của Tư Mặc Kiếm Tiên khiến cho Tiên Kiếm Trường xuất hiện một hồi huyên náo. Dù sao bản ý chính là một trong những tuyệt thế cường giả thực lực vô cùng cường hãn, không chỉ tại Thiên Kiếm Tông, mà danh tiếng tại Phi Lan Châu này không ai không biết đến. Tiên giả sùng bái cường giả, đây là một chuyện hết sức bình thường. Mà Tư Mặc Kiếm Tiên đã quá nhiều lần trải nghiệm cảm xúc này, vậy nên dần dần chẳng còn thấy gì đặc biệt nữa, xem đó là một chuyện vô cùng hiển nhiên. Nguyên Tử Chân Nhân đứng đối diện với Tư Mặc Kiếm Tiên, ôn hòa hỏi: "Tư Mặc sư huynh, ta nghe nói huynh đang bế quan dưỡng thương mà, tại sao lại xuất quan sớm vậy? Không lẽ là hứng thú với cái khảo hạch này?" Vết thương của ta cũng đã khôi phục được chín thành, sở dĩ bế quan không ra là thử muốn trùng kích bình cảnh. Thế nhưng đột nhiên đệ tử của ta báo, mấy ngày nay không thấy Điển Diệp trở về đạo phủ. Cảm thấy kỳ lạ, ta thử liên lạc với đồ đệ này, thế nhưng lại không có bất kỳ phản hồi nào cả. Ngồi xuống bảo tọa, Tư Mặc Kiếm Tiên bắt đầu nói nguyên nhân mà mình thân chinh đến đây. Ta nghe nói trước đây có một gã đệ tử gan to hơn trời, ngang nhiên phá hư quy củ của Thiên Kiếm Tông, đánh trọng thương đồ đệ Điển Diệp của ta, chuyện này có thực hay không? Tư Mặc Kiếm Tiên nhìn Nguyên Tử Chân Nhân, ngữ điệu chất vấn hỏi. Nguyên Tử Chân Nhân gật đầu, thản nhiên nói: "Chuyện này đích xác là thật, nhưng nguyên nhân là do Điền Diệp, đồ đệ của huynh tìm người ta kiếm chuyện trước. Túy Kiếm đã điều tra rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không thể sai. Nếu Điền Diệp sai trước, như vậy ta liền không truy cứu nữa. Bất quá, ta rất hiếu kỳ thân phận của gã đệ tử kia như thế nào. Nghe Nguyên Tử Chân Nhân nói, gương mặt của Tư Mặc Kiếm Tiên nhìn như hơi trầm xuống, bất quá lại che giấu rất kỹ, ngay cả Nguyên Tử Chân Nhân cũng không nhận ra được điểm kỳ lạ này của Y Y vừa nói. Tư Mặc Kiếm Tiên vừa tiêu sái dùng trà, tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường. Bất quá hắn lại có chút thiên phú, lĩnh ngộ được kiếm ý tầng thứ hai, thực lực lại phi thường mạnh mẽ. Ồ, không biết lát nữa có trận đấu của y không? Trận chiến của y hơn nửa tháng nữa mới diễn ra thưa sư mình. Nguyên Tử Chân Nhân điềm đạm đáp. Điền Diệp mất tích, chuyện này cần phải điều tra rõ ràng. Nguyên Tử, đệ giúp ta điều tra chuyện này được chứ? Chuyện của sư minh đương nhiên cũng là việc của đệ. Sư minh đã mở lời, đệ há có thể từ chối. Sư minh cứ an tâm, đệ sẽ giúp sư minh tìm lại đồ đệ thân yêu của mình. Được, như vậy liền làm phiền sư đệ. Bây giờ ta có việc phải đến Phong Lâm thành vấn An Thiên Minh thượng nhân, có lẽ mất 10 ngày nửa tháng mới quay trở lại. Sư đệ giúp ta thông báo lại với trưởng môn sư minh một tiếng, miễn cho trưởng môn sư minh ưu sầu. Tốt, đệ sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Nói xong, Tư Mặc Kiếm Tiên lại hóa thành một đạo kiếm quang, trong giây lát biến mất nơi chân trời. Khi y vừa đi, gương mặt ôn hòa lúc nào cũng tươi cười của Nguyên Tử Chân Nhân trong thoáng chốc biến mất. Q2 chương 187, ta muốn biến mạnh. Q2 chương 187, ta muốn biến mạnh. Q2, Bách Luyện Thành Tiên chương 187, ta muốn biến mạnh. Với tính cách của Tư Mặc sư minh, nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Chọc ai không chọc, lại đi chọc vào huynh ấy. Tinh hồn, phen này nếu như Hạo Côn Tôn giả không giúp đỡ thì ngươi khó mà thoát được ma trảo của y. Nguyên Tử Chân Nhân thở dài một tiếng. Người ngoài chỉ biết đến uy danh hiển hách của Tư Mặc Kiếm Tiên, nhưng tính cách của y lại khá cực đoan với những người đối địch. Phàm là địch nhân, dù mạnh mẽ hay yếu kém, chỉ cần ở trong tầm kiểm soát, Tư Mặc Kiếm Tiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Chuyện này dù làm rõ ràng, nhưng thế nào đi nữa Tư Mặc Kiếm Tiên cũng sẽ tìm cách gây khó dễ cho Tinh Hồn. Trừ khi hoặc là Hạo Côn Tôn giả, hoặc là bản thân Nguyên Tử Chân Nhân chịu thu nhận Tinh Hồn thành đệ tử thì may ra Tư Mặc Kiếm Tiên mới nhắm mắt cho qua. Nhưng chuyện thu nhận Tinh Hồn, Nguyên Tử Chân Nhân không có mấy hứng thú lắm, vậy nên chỉ đành phụ thuộc vào tính tình Hạo Côn Tôn giả ra sao mà thôi. Lắc đầu thở dài, tạm thời chỉ có đành đáp ứng Tư Mặc Kiếm Tiên điều tra tung tích Điền Diệp. Nói đến, việc Điền Diệp mất tích khiến cho Nguyên Tử Chân Nhân cũng thập phần hiếu kỳ. Nếu biến mất bên ngoài tông môn thì không quá rắc rối, dù sao thế giới bên ngoài tràn đầy biến động, cho dù là cường giả một phương, nhưng cuộc sống khắc nghiệt sống nay chết mai, không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, thế nhưng nếu biến mất một cách vô thanh vô tức trong tông môn thì đó lại là một câu chuyện khác. Nếu là đệ tử bình thường, tiện tay điều ra một chút, không có kết quả cũng không sao. Nhưng đằng này, đầu tiên Điền gia là một trong những gia tộc lãnh đời thanh danh hiển hách, thứ hai, Điền Diệp lại chính là nữ đồ đệ duy nhất của Tư Mặc Kiếm Tiên, chỉ cần hai điều này cũng đủ khiến Nguyên Tử Chân Nhân không thể không điều tra rõ ràng được. Trần trưởng lão, Trần Hạc nghe lệnh. Nguyên Tử Chân Nhân bỗng nói, từ hàng ghế ngoại môn trưởng lão, một ông lão râu tóc trắng xóa, da rẻ nhăn nheo, dáng người gầy ốm, xem ra thọ nguyên chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa. Trần trưởng lão giúp ta đưa thứ ngọc giản này đến Hình Kiếm Đường. Trần Hạc trưởng lão nhận lấy ngọc giản, sau đó ném ra phi kiếm ngự lên đó rồi rời đi. Việc Điền Diệp đột ngột mất tích, Tinh Hồn chính là người đáng nghi nhất, bởi gần đây nhất Tinh Hồn chính là người xung đột với nàng ta. Bất quá, hành tung của Tinh Hồn rất rõ ràng, thế nên tạm thời chỉ có thể âm thầm điều tra. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên trở về đạo phủ, Tinh Hồn lại tiếp tục xuống tầng thứ hai, hắn không tiếp tục tu luyện mà đi đến phòng linh trùng để kiểm tra tình trạng của bảy quỷ diện trùng. Nhìn gốc cây màu vàng kia, sau khi được nuôi dưỡng bởi linh khí đậm đặc từ linh mạch bên dưới, so với trước đây cơ hồ đã phát triển hơn một chút. Đối với gốc cây này, Tinh Hồn thập phần hiếu kỳ, hắn đã thử vào tàng kinh các tại Thiên Kiếm Tông ngoại môn để điều tra xem thử, đáng tiếc lại không có bất kỳ tin tức nào cả. Chỉ biết một điều, nếu không có gốc cây này, bảy quỷ diện trùng không thể tồn tại được. Nhìn bên dưới gốc cây có vô số hạt tinh thể đủ màu, đó chính là trứng của quỷ diện trùng sau khi được đầu quỷ diện trùng đầu đàn sinh ra. Những cái trứng này phát triển rất tốt, không biết sau khi nở ra, bọn chúng sẽ có bộ dáng như thế nào đây. Thu lại tâm tư, Tinh Hồn rời khỏi phòng linh trùng, hắn định tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Với tâm trạng hiện tại, Tinh Hồn bây giờ chẳng có tâm tư để mà tu hành, thứ cần nhất là ổn định tâm trạng mà thôi. Đột nhiên, ở bên ngoài có tiếng vọng truyền vào. Tinh Hồn chân mày nhướng lên, tăng nhanh cước bộ tiến ra bên ngoài động phủ, ánh mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy đứng bên ngoài kết giới động phủ có một gã thanh niên cao gầy, chính là Lục Phong. Nhìn gương mặt Lục Phong có chút xanh xao bề ngoài, rất thiếu sức sống. Tinh Hồn thần niệm khẽ động, kết giới xung quanh động phủ bèn mở ra, tạo thành một lối đi để cho Lục Phong tiến vào. Lục Phong ánh mắt buồn rười rượi nhìn Tinh Hồn, đột nhiên hai chân quỳ xuống đất, nói: "Tinh Hồn sư huynh, ta muốn trở nên mạnh mẽ, xin hãy thu nhận ta. Dù huynh muốn ta lên núi đao xuống biển lửa, ta tuyệt đối không than vãn nửa câu." "Ta từ chối." Tinh Hồn thẳng thừng từ chối, nghe xong câu này, Lục Phong gương mặt sững sờ trắng bệnh, tựa như vừa mới bị dội vào mặt một gáo nước lạnh vậy. Bên hai, giọng nói Tinh Hồn vẫn tiếp tục vang lên: "Ngươi không có thứ gì đáng để ta phải đánh đổi cả, vì sao ta phải thu nhận ngươi? Chẳng phải huynh nói ta có thiên phú sao?" "Đúng là như vậy, thế nhưng có thiên phú thì như thế nào?" Tinh Hồn lại nghiêng đầu hỏi. Đến đây, Lục Phong cổ họng như bị mắc nghẹn, hắn không biết nên nói thế nào mới phải. Đúng như Tinh Hồn nói, hắn trong tay chẳng có gì cả, chỉ là một tên đệ tử quen tại Thiên Kiếm Tông mà thôi. May mắn được kết bạn với Bắc Cung Thanh Đan, hạng hạo nên được nhân hội ưu ái cấp cho nhiều tài nguyên tu luyện hơn một chút mà thôi. Còn lại, hắn đúng là một kẻ trắng tay chẳng có một chút vốn liếng nào cả. Lúc hắn đến đây, hắn định dựa vào cái thiên phú mà Tinh Hồn nói, nếu lấy chút hy vọng để khiến bản thân biến mạnh, nhưng nào ngờ ta muốn biến mạnh, ta muốn gặp lại Cố Tinh Hải. Tinh hồn, xin hãy cho ta cơ hội. Đương nhiên, ánh mắt của Lục Phong thay đổi đột ngột, nếu như ban đầu từ một kẻ chìm sâu vào vực thẳm tuyệt vọng, thì bây giờ ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm. Tinh hồn nội tâm khẽ động, đây mới là thứ hắn muốn nhìn thấy. Lục Phong thực sự rất có tài, chỉ là bản thân hắn không phát hiện ra mà thôi. Lục Phong trước giờ luôn để bản thân sống trong vùng an toàn, chính vì vậy khiến cho thiên phú không được tận dụng, không được phát huy. Đương nhiên, thiên phú của Lục Phong mặc dù không tồi, nhưng vẫn không đáng để tinh hồn lưu tâm đến. Chỉ là, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một cái ý tưởng điên rồ. Cơ hội, ta không phải không cho ngươi. Vừa nói, tinh hồn trên tay xuất hiện một cái mộc hạp nhỏ nhỏ. Chiếc mộc hạp này chính là vật trước đây trung niên Vu tộc Tư Dịch Tầm trước khi đưa Cố Tinh Hải rời đi đã tặng cho hắn. Tinh hồn cũng chẳng biết bên trong chiếc mộc hạp nào chứa thứ gì, nói chung là hắn cũng lười quan tâm đến, vì vậy trước giờ ném vào một góc. Bây giờ, Thiết Nghi có thể tận dụng chiếc mộc hạp này được rồi. Mộc hạp này là vật trước khi Cố Tinh Hải rời đi đã đưa cho ta. Ta không biết bên trong chứa cái gì, trước hết ngươi cầm nó đi. Vừa nói, tinh hồn vừa ném mộc hạp đưa cho Lục Phong. Lập tức Lục Phong giơ hai tay chụp lấy, cẩn thận quan sát mộc hạp, truyền một tia thần thức vào trong để tìm hiểu. Nhưng ngay lập tức, thần thức của hắn bị mộc hạp phản ngược lại. Cũng may cấm chế rất ôn hòa, ngoại trừ khiến cho Lục Phong giật mình thì không còn tạo thành ảnh hưởng gì khác. Cấm chế thật mạnh. Lục Phong hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, đến khi đủ năng lực, tự nhiên ngươi sẽ mở được mộc hạp ra. Hiện tại hay giữ nó cẩn thận, nếu không chết lúc nào cũng không biết đấy. Nhìn cái bảo hạp này, Lục Phong đã biết nó không phải vật tầm thường. Cổ nhân có câu hoài bích có tội, hắn tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Tinh hồn sư minh, ta cần phải làm gì để biến mạnh? Muốn biến mạnh, đích thực có rất nhiều cách. Thế nhưng cách nhanh nhất, khiến ngươi biến mạnh nhất, đó là đi vào con đường tà đạo. Ngươi có dám không? Tà đạo. Lục Phong biến sắc. Hắn từ lúc trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, trong đầu luôn hướng đến tư tưởng trở thành một gã kiếm tu đầu đội trời chân đạp đất, được người người ngưỡng mộ, trở thành một vị kiếm tiên trừ gian diệt ác. Ngươi có thể lựa chọn hoặc từ chối, tùy thuộc vào ngươi cả. Tinh hồn một bên lại nói tiếp, vừa lắc đầu nhún vai. Có lẽ đối với Lục Phong cần phải suy nghĩ thêm một đoạn thời gian, chuyện này ban đầu có lẽ với hắn khó mà chấp nhận được. Nhưng còn tinh hồn, bản thân hắn cũng là một gã ma tu tà đạo, đám đệ tử của hắn cũng là ma tu tà đạo. Tuy rằng hơi cực đoan, nhưng còn đường tu ma chính là khiến cho con người ta biến mạnh nhất, cả về thực lực lẫn tâm tính. Chỉ thấy Lục Phong siết chặt hai tay lại, trong giây lát, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng, dường như trong đầu đã thể hiện rõ quyết tâm. Tu ma, chỉ cần biến mạnh, chỉ cần gặp lại được Tinh Hải, trở thành ma tu thì như thế nào? Tinh hồn sư minh, ta đồng ý tốt, tạm thời ta cần phải chuẩn bị một chút. 4 ngày nữa ngươi quay trở lại đây. Lục Phong đứng dậy, không quên ôm quyền cảm tạ Tinh hồn, sau đó cầm theo một hạp rời đi mất. Nhìn Lục Phong rời đây, đột nhiên đôi mắt Tinh hồn trầm xuống, trong ánh mắt toát ra một tia sắc cơ. Thiên phú của hắn, có lẽ dùng để thử nghiệm công pháp mới cũng không tệ. Công pháp mà Tinh hồn nhắc đến, dĩ nhiên chính là bổ sung kiếm quyết, tu bổ để cho Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết trở thành một công pháp hoàn chỉnh nhất. Phần cần bổ sung, dĩ nhiên chính là khả năng thôn vệ kết hợp với hấp huyết ma công, tạm thời hắn gọi khả năng này là phệ huyết thuật. Mấy ngàn năm tu hành, bản thân hắn chưa từng sử dụng bất kỳ loại công pháp tu luyện nào khác ngoại trừ Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết do bản thân tự sáng tạo ra dựa trên nền tảng của những loại công pháp khác mà thành. Quy 2 chương 188, kích phát tiềm năng Quy 2 chương 188, kích phát tiềm năng quyển 2, bách luyện thành tiên chương 188, kích phát tiềm năng không ngừng cải tiến và không ngừng hoàn thiện, biến Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết thành loại pháp quyết phù hợp với bản thân, khiến bản thân biến mạnh hơn. Đương nhiên, để sáng tạo và hoàn chỉnh một loại công pháp chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Phải không ngừng thí nghiệm, đôi lúc vì những cái thí nghiệm này mà rơi vào tình trạng thập tử vô sinh, bất cứ lúc nào cũng mất cái mạng nhỏ. Thời thượng cổ, có vô số kỳ nhân dị sĩ, trong số đó có rất nhiều người vẫn lạc, không phải bởi vì kẻ thù, cũng không phải vẫn lạc dưới thiên kiếp, mà là bởi muốn sáng tạo ra công pháp để lại cho hậu nhân. Thượng cổ tiên giả, những người sống sót hoàn thiện được công pháp, danh tiếng vang danh tăm giới, được vạn tiên ngưỡng mộ. Còn những người vẫn lạc, tuy rằng thượng cổ công pháp vẫn có người kế thừa, thế nhưng thủy trung thượng cổ công pháp đó cao bao nhiêu quyển hoàn thiện, bao nhiêu quyển mãi mãi chỉ là tàn quyển. Trước đây, tinh hồn thừa kế Hắc Ám bảo tàng chứa rất nhiều công pháp lợi hại, nhưng hắn không hề chọn bất kỳ một quyển nào trong số đó làm nền tảng để tu hành, mà lựa chọn một con đường khó khăn hơn, đó chính là tự tạo nên công pháp riêng của bản thân. Ban đầu, tinh hồn ý định tự mình trải nghiệm vệ huyết thuật, tuy nhiên nếu như đã có một con chuột bạch tự mình tìm đến cầu xin thì tinh hồn cũng không ngại dùng nó để thử nghiệm. Quay trở lại không gian động phủ tầng thứ hai, tinh hồn lại lấy ra hấp huyết ma công để quan sát rõ hơn. So với thần thông thôn vệ, hấp huyết ma công chỉ hấp thu tinh huyết đối phương, thông qua lực lượng tinh huyết mà chiết xuất ra năng lượng tinh hoa, dựa vào năng lượng tinh hoa này khiến cho tu vi bạo tăng. Đương nhiên năng lượng tinh hoa này không hoàn toàn là tất cả tu vi của đối phương, cùng lắm chỉ có thể hấp thu nhiều nhất là 1/6 lực lượng tu vi của đối phương mà thôi. Bất quá so với thần thông thôn vệ lại ưu việt hơn. Thần thông thôn vệ không chỉ cắn nuốt tinh huyết mà còn cắn nuốt luôn cả huyết đủ, không để sót lại dù chỉ là một mẫu xương nhỏ. Tuy nhiên, thi triển thần thông thôn vệ lại tiêu tốn khá nhiều thời gian, cũng như hao phí rất nhiều nguyên lực. Lấy ưu điểm hai bên kết hợp lại với nhau, tuy nói miệng thì dễ, nhưng thực tế lại rất khó khăn. Cũng may trước đây khi còn ở tại Huyền Thiên giới, trước thời điểm phi thăng 500 năm, tinh hồn đã dành rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu những công pháp mới. Thế nên, sau một hồi thực hành khoảng nửa ngày trời, tinh hồn đã hoàn kết hợp được thần thông thôn vệ và hấp huyết ma công lại với nhau, tạm gọi là phệ huyết thuật. Không ổn, phệ huyết thuật không thể kết hợp được với Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Sau khi hoàn tất, tinh hồn định thử thay thế phệ huyết thuật cho thần thông thôn vệ, nhưng vừa mới thử vận chuyển pháp quyết thì liền gây ra xáo trộn khí huyết trong cơ thể, nếu không phải khả năng khống chế tốt, tinh hồn chỉ sợ đã thổ huyết giữa đương chừng rồi. Nguyên nhân là ở đâu nhỉ? Thử suy nghĩ nguyên nhân, mất vài canh giờ liên tục thay đổi cách vận hành của phệ huyết thuật, hắn mới nhận ra, phệ huyết thuật, hay nói một cách chính xác hơn là hấp huyết ma công cần một cái vật dẫn thì mới thi triển một cách hoàn hảo. Vật dẫn đó, nghiễm nhiên chính là huyết tâm bảo. Phệ huyết thuật so với thôn vệ thần thông tuy kém hơn về khả năng kích sát đối phương, thế nhưng bổ trợ về mặt tu luyện lại rất lợi hại. Đáng tiếc, ta lại không thể sử dụng nó. Thở dài một tiếng, mất cả ngày trời liên tục thử nghiệm, rốt cuộc lại trở thành công cốc, không khỏi làm cho tinh hồn thất vọng. Tuy nhiên, những điều trên là do tinh hồn suy diễn trên lý thuyết, vẫn chưa thực hành một cách chân chính. 4 ngày sau, Lục Phong quay trở lại động phủ của tinh hồn, thế là hắn liền truyền lại toàn bộ khẩu quyết phệ huyết thuật cho Lục Phong cảm ngộ. Công pháp tu luyện trước đây, ngươi hãy hoàn toàn quên đi, dùng nó làm cái vỏ bọc, phệ huyết thuật mới là công pháp tu luyện chủ yếu. Tuy nhiên, phệ huyết thuật cần căn cơ thân thể vững chắc, có như thế mới chịu đựng được phệ huyết thuật cắn trả. Hiện tại, ta chỉ truyền trước khẩu quyết, bởi vì ngươi chưa đạt yêu cầu nên vẫn chưa được phép tu luyện phệ huyết thuật. Vậy ta cần phải làm gì? Phệ huyết thuật ảnh hưởng đến tâm trí rất mạnh, trong ngọc giản này là thành tâm quyết, ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ, mỗi khi bị phệ huyết thuật cắn trả, hãy niệm thanh tâm quyết để giải trừ nguy cơ. Vừa nói, tinh hồn vừa lấy ra một ngọc giản ghi chép lại thanh tâm quyết. Sau đó nói tiếp, khiếm quyết là công pháp luyện thể, chuyện này ngươi hãy nhờ vào khả năng của bản thân để tự tìm lấy. Nhớ kỹ, trước khi tu luyện phệ huyết thuật, ngươi cần phải có căn cơ thân thể thật vững chắc. Nếu không đừng trách ta không nhắc nhở trước. Tinh hồn nghiêm giọng cảnh cáo. Chỉ thấy sắc mặt Lục Phong hơi tái nhợt. Được tinh hồn thuyết giảng về phệ huyết thuật, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng sau khi nghe xong nhất thời khó mà nuốt trôi. Thế nhưng nghĩ đến bản thân quá yếu kém, nghĩ đến cô Tinh Hải, Lục Phong trong lòng hạ quyết tâm. Dù trở thành ma thì như thế nào, hắn muốn biến mạnh, chỉ cần biến mạnh, cần gì quan tâm đến chính ta. Kế tiếp chính là giúp ngươi thức tỉnh thiên phú. Đi theo ta. Dứt lời, tinh hồn dẫn Lục Phong đi xuống không gian động phủ tầng thứ 2. Vừa mới vào trong, gương mặt Lục Phong thoáng chốc kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không ngờ tinh hồn lại kiến thiết một tầng động phủ khác, so với bên trong linh khí đậm đặc cơ hồ gấp 3 lần, so với mấy nơi tu luyện của những đệ tử hạch tâm cơ hồ không hề thua kém. Lựa chọn đi theo tinh hồn, Lục Phong không hề cảm thấy sai lầm chút nào. Lục Phong, trước khi tiến hành nghi thức, ta cho ngươi suy nghĩ lại một lần nữa. Trở thành ma tu, con đường trong gai không thể vãn hồi lại những ngày tháng bình yên như hiện tại. Trở thành ma tu, ngươi cả đời sẽ luôn đối mặt với chém giết, sinh tử tại thiên ý, ngươi không hối hận chứ? Nhìn Lục Phong, bất giác tinh hồn nhớ lại thời điểm trước khi biến thành một đại ma đầu tại huyền thiên giới, đột nhiên theo bản năng hỏi. Thế nhưng Lục Phong không nửa điểm suy nghĩ, bởi hắn trước đó đã hạ quyết tâm rồi. Lục Phong tuyệt đối không hối hận. Tốt, như vậy liền bắt đầu. Ngươi thả lỏng thân thể ra, trong bất kỳ tình huống nào, dù rơi vào trạng thái thập tử vô sinh cũng không được phản kháng. Lục Phong biến rằng đây chính là thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời hắn, thành bại chỉ trong một khoảng khắc này. Tinh thần hắn giờ đây căng như dây đàn, so với lúc đối đầu với những đối thủ mạnh mẽ còn muốn căng thẳng hơn. Tinh hồn sư minh, hãy bắt đầu đi. Hô hấp một nhịp lấy tinh thần, Lục Phong ánh mắt sáng lên, gương mặt biểu hiện rõ quyết tâm, nhìn tinh hồn nói. Chỉ thấy tinh hồn gật đầu, sau đó lấy ra huyết tâm bảo, ánh sáng màu hồng từ huyết tâm bảo khuyết tán ra không gian, mang theo một cỗ tinh huyết nồng nặc khó chịu. Người chưa từng trải qua huyết luyện như Lục Phong vừa mới tiếp xúc cỗ tinh huyết nồng nặc này thì ngay lập tức biến sắc, suýt chút nữa đã ói ra hết những gì vừa mới ăn hồi sáng sớm. Lại nói, huyết tâm bảo hiện tại so với huyết tâm bảo khi vừa mới đoạt được từ tay Điển Thành có sự khác biệt rất lớn, kích thước nhỏ gọn hơn, nhưng lực lượng tinh huyết lại đậm đặc khủng bố hơn. Đây là tinh hồn cố ý ra chỉ lên để kích phát hoàn toàn tiềm lực của Lục Phong. Trích ra tinh huyết của ngươi. Tinh hồn lãnh đạm nói, Lục Phong gật đầu, sau đó răng cắn đầu lưỡi, trích ra một giọt tinh huyết rồi chuyển sang, chỉ thấy tinh hồn khu động giọt tinh huyết đó rồi đem dung nhập vào huyết tâm bảo. Đột nhiên huyết tâm bảo phát ra âm thanh thình thịch, tựa như âm thanh nhịp tim đang đập vậy, tốc độ tiết đập thình thịch rất cao khiến cho nội tâm Lục Phong trở nên hỗn loạn. May là hắn đã học được thanh tâm quyết, thế nên ngay đó liền trấn tĩnh trở lại. Hiện tại thả lỏng toàn thân. Tinh hồn lại nói tiếp, Lục Phong không dám chậm trễ liền làm theo lời tinh hồn nói. Chỉ thấy tinh hồn song thủ kết trấn, bên dưới chân Lục Phong lóe lên ánh hào quang màu xanh lục, hòa cùng với ánh hồng quang của huyết tâm bảo càng khiến cho không gian trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Trong động phủ tầng thứ 2 vốn không có gió, nhưng bởi vì thi triển pháp thuật khiến cho cuồng phong nổi lên, tuy không quá khoa trương, nhưng bởi vì những tiếng vi vu rít gào của gió nghe giống như âm thanh thổi lên từ chốn cửu tuyển. Long khẩu tại linh mạch được mở ra, theo đó một dòng linh khí khổng lồ từ bên dưới lòng đất xông lên, tiến vào trong cơ thể Lục Phong. Lục Phong biến sắc, sau đó chuyển thành vui mừng, đây là lần đầu tiên hắn được hấp thu nhiều linh khí đến như vậy. Cảm giác mọi ngóc ngách trong cơ thể đều tràn ngập linh khí, giống như đang được tẩy kinh phạt mạnh, tống khứ hết tạp chất, dễ chịu vô cùng. Nếu là bình thường, Lục Phong có lẽ đã ngồi xuống luyện hóa cố linh khí khổng lồ này rồi. Nhưng bởi vì trước đó tinh hồn đã căn dặn không được làm bất cứ chuyện gì khác ngoài việc thả lỏng thân thể, thế nên Lục Phong không dám động. Sau khi dẫn linh khí vào cơ thể Lục Phong, cảm thấy thời cơ đã đến, tinh hồn một lần nữa song thủ kết thành ấn, tạo ra vô số đạo thủ quyết chỉ trong vài nhịp thở, ấn quyết bao hàm xung quanh huyết tâm bảo, sau đó khu động huyết tâm bảo bay đến mi tâm Lục Phong. Hấp. Tinh hồn khẽ hô một tiếng, thân thể giống như ưu linh chớp mắt xuất hiện gần sát Lục Phong, ma thủ ấn huyết tâm bảo dung nhập vào mi tâm Lục Phong. Q2 chương 189, chuẩn bị Q2 chương 189, chuẩn bị quyển 2, bách luyện thành tiên chương 189. Chuẩn bị một cơn đau nhức từ mi tâm khuyết tán khắp toàn thân, không chỉ thể xác mà cả linh hồn cũng không ngừng run rẩy, cảm giác chẳng khác gì thần hồn và thể xác đều bị lăng trì. Chỉ thấy con ngươi Lục Phong một giây trước co rút dữ dội, một giây sau liền trợn ngược lên, trên trán gân xanh nổi lên chi chít, miệng hai hàm răng nghiến chặt lại, phát ra âm thanh nhức tai. Trạng thái của Lục Phong lúc này chỉ cần sơ suất dù chỉ nửa giây cũng khiến hắn mất cái mạng nhỏ. Mà không chỉ vậy, tinh hồn cũng có thể gặp phản vệ ngược lại, vì vậy tinh hồn một khắc này gương mặt cực kỳ nghiêm túc, không nơi lòng dù chỉ là nửa khắc. Chỉ thấy mi tâm Lục Phong như bị xé đôi, bên trong xuất hiện một cái hắc động dẫn dắt huyết tâm bảo tiến vào. Huyết tâm bảo tiến vào trong cơ thể Lục Phong, theo tinh hồn khu động bên ngoài liền tiến đến thần hải Lục Phong. Chính giữa thần hải lơ lửng một đạo phù lục, đó chính là tiên phủ của Lục Phong. Tiên giả từ phàm tiên cảnh đột phá phù tiên cảnh, tại thần hải sẽ kết thành một cái tiên phủ. Độ lớn nhỏ, căn cơ vững chắc của tiên phủ chính là nền tảng để đột phá địa tiên cảnh. Nhìn phù lục của Lục Phong chỉ lớn khoảng chừng hơn nửa thước, nếu như không có sự kiện hôm nay, hoặc là ngẫu ngộ được đại cơ duyên, thành tựu cao nhất của Lục Phong sau này chỉ là viên mãn địa tiên cảnh mà thôi. Bất quá hôm nay, tinh hồn sẽ thay đổi số mệnh của hắn. Huyết tâm bảo tiến vào thần hải thì đột ngột bạo tạc, vô số lực lượng huyết khí lan tràn khắp thần hải, biến thần hải trở thành một không gian ngập tràn màu đỏ. Tiên phủ lơ lửng giữa không trung thần cũng nghiêm nhiên cũng chịu chung kết cục biến thành một cái huyết phủ, nhìn vô cùng kỳ dị. Ở bên ngoài, tinh hồn thần niệm khẽ động, trên tay đột nhiên xuất hiện một sợi hắc ti. Trước khi hắc động giữa mi tâm Lục Phong khép lại, tinh hồn đã kịp đưa sợi hắc ti này đi vào thần hải, dung nhập vào huyết tiên phủ. Dĩ nhiên chuyện này Lục Phong sẽ không bao giờ biết được. Lực lượng khi huyết tâm bảo bạo tạc, đa số tinh hoa đều bị tinh hồn cưỡng ép dung nhập với tiên phủ, biến đạo tiên phủ này trở thành huyết tiên phủ. Còn lực lượng xuất lại, tinh hồn để cho chúng khuyết tán khắp thân thể Lục Phong, để cho năng lượng này cải tạo thân thể hắn, sau cùng đổ dồn vào đan điền. Nói thì có vẻ dễ dàng, nhưng kỳ thực mỗi một khắc đều cực kỳ hung hiểm, mỗi khắc đều giống như đối diện với quỷ môn quan, bất kỳ lúc nào cũng khiến Lục Phong bị mất mạng. Nhưng rốt cuộc, sau nửa ngày trời, công đoạn thúc dục tiềm lực của Lục Phong đã hoàn thành. Việc còn lại đều phải trông chờ vào ý chí của Lục Phong mà thôi. Nếu như ý chí chiến thắng được ma tâm, như vậy Lục Phong sẽ hoàn toàn cải biến thành một kẻ hoàn toàn khác. Thu lại công pháp, tinh hồn ngồi yên một chỗ vừa khôi phục nguyên lực, vừa quan sát biến hóa của Lục Phong. Trước khi tiến hành, tinh hồn đã bố trí trận pháp, vậy nên kinh biến tại đây, thế nên người khác không hề phát giác được kinh biến tại đây. Trải qua 3 ngày trời, dị biến chậm rãi tiêu biến, nhìn sắc mặt Lục Phong trở nên hồng hào hơn, hơi thở dần ổn định. Tinh hồn đóng lại long khẩu, không gian trở lại bình thường. Nửa ngày sau, Lục Phong từ trong mê man hồi tỉnh lại. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của tinh hồn đang nhìn mình chằm chằm. Kiểm tra xem cơ thể có chỗ nào bất ổn không? Tinh hồn lãnh đạm nói. Lục Phong nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vận chuyển nguyên khí. Bất giác, hắn phát hiện cơ thể mình đã có một sự thay đổi vô cùng lớn. Trước tiên là tu vi, không ngờ đã tiến vào hậu kỳ phù tiên cảnh, chỉ kém nửa bước là liền trở thành địa tiên cảnh. Chỉ là không hiểu sao, Lục Phong cảm thấy trong cơ thể mình đang rất khó chịu, một cơn phẫn nộ từ trong xương tủy muốn bạo phát ra. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc của hắn rũ xuống. Chẳng biết từ lúc nào, mái tóc màu đen nhánh đã biến thành màu đỏ rực, nhìn vô cùng kỳ dị. Chuyện này là do huyết tâm bảo gây ra. Ngươi hãy vận hành thanh tâm quyết, áp chế huyết sát chi lực lại, nếu không một đoạn thời gian nữa ngươi liền bị huyết sát chi lực cắn trả. Nghe tinh hồn nói, Lục Phong liền gật đầu, sau đó vận chuyển thanh tâm quyết mà tinh hồn đã truyền lại cho hắn trước không lâu. Cảm thấy Lục Phong đã an toàn, tinh hồn liền thu lại trận pháp, sau đó xoay người rời khỏi lập phủ. Vừa mới trở ra thì trên bầu trời xuất hiện mấy vệt linh quang, nhìn kỹ là thì ra là mấy người hàng hạo, Bắc Cung Thanh Đan. Tinh hồn thần niệm khẽ động, mở ra kết giới cho bọn họ tiến vào. Tinh hồn, mấy hôm nay huynh có thấy Lục Phong đâu không? Bắc Cung Thanh Đan ánh mắt đảo nhìn quanh, sau đó hỏi. Không biết, hắn không đến đây. Tinh hồn lắc đầu đáp. Kỳ lạ, mấy bữa nay không thấy tung tích của Lục Phong đâu cả, giống như bị bốc hơi mất vậy. Sau khi thất bại trên lôi đài, có vài người trông thấy bộ dạng Lục Phong thất thần, không biết có làm chuyện dại dột gì không nữa. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên Lục Phong thất bại. So với mấy lần trước, thành tích lần này đã tiến bộ hơn rồi. Như vậy thì y có thể đi đâu được nhỉ? Tìm đến tinh hồn mục đích để dò la tin tức, thế nhưng rốt cuộc không thu lại tin tức gì. Thời gian gần đây có khá nhiều đệ tử vô thanh vô tức bị mất tích. Chỉ là việc này bị cao tầng Thiên Kiếm Tông áp xuống để tránh các đệ tử lo lắng. Thế nhưng cứ diễn biến như thế này thì không tốt chút nào. Hạng Hạo gương mặt trầm ngâm, trong ánh mắt không giấu sự lo lắng. Có thể hắn bận chuyện gì đó không tiện nói ra. Tung tích Lục Phong, dĩ nhiên tinh hồn biết, bởi Lục Phong đang đứng dưới chân đám Hạng Hạo mà. Bất quá, tình huống Lục Phong hiện tại rất đặc thù, không thể để cho người ngoài phát hiện được, cho dù đó có làm những thằng hữu thân thiết như Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan hiện tại chỉ có thể hy vọng vậy thôi. Đúng rồi, tinh hồn, huynh biết đối thủ sắp tới của mình chưa? Không biết. Có gì không ổn sao? Thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Bắc Cung Thanh Đan liền nhìn tinh hồn hỏi. Bất quá, về đối thủ của mình, trước giờ tinh hồn chưa hề bận tâm đến. Bởi đối thủ là ai đi chăng nữa, hắn nắm chắc bản thân tuyệt đối không bao giờ bại trận. Nhìn thấy tinh hồn bộ dáng thảnh thơi tiêu sái, hay nói chính xác hơn là bất cần đời như vậy, Bắc Cung Thanh Đan nụ cười giật giật, trong lòng đúng là hâm mộ thái độ của hắn. Đúng là có chút không ổn. Đối thủ tiếp theo của huynh chính là Ân Tiếu Ngạo, một trong những thiên tài mới nổi lên trăm năm trở lại đây. Ân Tiếu Ngạo lại là một kẻ không hề xa lạ gì với tinh hồn cả. Kẻ trước đây trên Phi Thiên Châu di hành đến Thiên Kiếm Tông, cả hai đã từng đụng độ qua. Lần đó, Ân Tiếu Ngạo mặt mũi gần như bị mất sạch. Sau khi trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, Ân Tiếu Ngạo gia nhập chiến bang để nâng cao thực lực bản thân. Ân Tiếu Ngạo bản thân thức tỉnh thiên phú vô cùng lợi hại, được Thiên Kiếm Tông chú trọng bồi dưỡng, không những tài nguyên tu luyện gấp 5 lần so với đệ tử thông thường, mà địa phương tu luyện linh khí đậm đặc gấp 3 lần những đệ tử khác. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Ân Tiếu Ngạo nổi lên như một đệ tử xuất chúng nhất, đánh bại rất nhiều cao thủ chiến bang, trở thành một trong những thành viên chiến bang thực lực mạnh nhất. Nhớ đến vòng thi đấu còn chiến, cũng giống như nhiều thiên tài khác, Ân Tiếu Ngạo dễ dàng quét sạch 99 người khác, thể hiện thực lực tuyệt đối áp đảo cùng giai. Chỉ là không ngờ đến, vòng thi đấu trực tiếp này, đối thủ đầu tiên của Tinh Hồn lại chính là Ân Tiếu Ngạo, không biết điều này là ngẫu nhiên hay là có bàn tay của ai đó sắp xếp. Nhưng dù là vậy, Tinh Hồn cũng không chút bận tâm, lên ngậm đáp, Đà Tạ đã nhắc nhở. Nhìn Tinh Hồn thái độ như vậy, nếu gặp người khác, chỉ sợ Bắc Cung Thanh Đan đã xông tới cho ăn một cước rồi. Vậy chúng ta đi trước. Trận đấu tiếp theo có thành viên quan trọng của nhân hội, nếu huynh có thời gian thì đến xem ủng hộ. Nói như vậy thôi, nhưng Bắc Cung Thanh Đan thừa biết rằng Tinh Hồn sẽ không đến. Ông quyền khách khí cáo tử, cả đám liền xoay người rời đi. Đột nhiên, Hạng Hạo chân mày hơi nhướng lên, khẽ hỏi: "Tinh Hồn, huynh trồng hoa anh đào hả?" "Chỉ là để chuẩn bị thôi." "Chuẩn bị?" Hạng Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng không muốn hỏi thêm về việc này, liền theo sau mấy người nhân hội rời đi mất. Ánh chiều tà buông xuống, sắp sửa nhường chỗ cho màn đêm. Trong tiếng gió thổi qua Thiên Kiếm Tông uy nghiêm khe khẽ có âm thanh tiếng đàn, bất quá tiếng đàn trầm lặng ấy lại chẳng có bao nhiêu người nghe được. Bên trong động phủ, Lục Phong chậm rãi mở mắt ra. Sau gần một ngày liên tục vận hành thanh tâm quyết, rốt cuộc huyết sát chi lực đã được trấn áp xuống. Mái tóc trở lại màu đen thường ngày, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn, trong cơ thể, huyết khí không còn bị xáo trộn nữa. Tuy rằng rất vui mừng vì bản thân thực lực tiến bộ, nhưng Lục Phong cũng hiểu được rằng đây chưa phải lúc bộc lộ thực lực, nếu không sẽ dẫn đến những hiểm họa khôn lường, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Thu lại công pháp, Lục Phong bèn đứng dậy, ánh mắt đảo nhìn xung quanh, đột nhiên bên tai vọng vào một âm thanh tuyệt hảo nhưng lại có gì đó rất buồn bã. Men theo âm thanh đó, Lục Phong xuất hiện trở ra bên ngoài, ánh mắt bắt gặp một bóng người đang ngồi quay lưng lại, hướng mặt về phía ánh hoàng hôn buổi giáng chiều. Cái bóng lưng đó, nghiễm nhiên chính là Tinh Hồn. Cảm thấy thế nào rồi? Giọng nói Tinh Hồn đống vọng lại. Lục Phong nuốt vào một ngụm khí lạnh, đối với Tinh Hồn bây giờ, Lục Phong một nửa ngưỡng mộ, một nửa lại sợ hãi. Cảm giác hỗn loạn thực sự rất khó nói. Quy 2 chương 190, cùng ngắm hoa anh đào mười và dặm. Quy 2 chương 190, cùng ngắm hoa anh đào mười và dặm. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 190, cùng ngắm hoa anh đào mười và dặm. Lục Phong hít sâu một nhịp, sau đó đáp lời, huyết sát chi lực đã áp chế xuống, cơ thể đã ổn định lại. Thế nhưng trung quy vẫn luôn thấy thiếu thứ gì đó. Kỳ thực cảm giác thiếu sót này, từ lúc Lục Phong hoàn thành dung hợp với huyết tâm bảo thì nó đã xuất hiện rồi. Chỉ là khi đó không tiện nói ra mà thôi. Đột nhiên, từ chỗ Tinh Hồn phóng tới một đạo huyết quang. Lục Phong gương mặt khẽ biến, nhưng hắn biết hiện tại Tinh Hồn sẽ không hại mình, vì vậy mặc dù trong lồng ngực tim đập thình thịch, Lục Phong vẫn nguyên si đứng một chỗ. Chỉ thấy đạo huyết quang khựng lại trước người hắn, huyết quang tiêu biến hiện ra một thanh kiếm màu đỏ tươi. Thanh kiếm này dài khoảng gần 4 xích, dưới ánh mặt trời buổi chiều phản phất một lại sát khí lăng lệ đáng sợ. Nhìn kỹ thân kiếm, ẩn ẩn bên trong như có những sợi gân mạch còn sống, tinh huyết bên trong không ngừng luân chuyển chạy khắp thân kiếm, thật đúng là kỳ dị. Đây là Hồng Nguyên kiếm. Thanh bảo kiếm này, lúc trước Lục Phong đã từng nhìn thấy Đoạn Hải sử dụng trên lôi đài để đối phó với Tinh Hồn. Không ngờ, Hồng Nguyên kiếm lúc này đã rơi vào tay Tinh Hồn. Lại nói, cảm giác thiếu sót mà Lục Phong cảm nhận chính là xuất phát từ thanh kiếm quỷ dị này, tựa hồ Hồng Nguyên kiếm sinh ra là dành cho hắn vậy. Hồng Nguyên kiếm có quan hệ mật thiết với phệ huyết thuật, chỉ cần ngươi bỏ ra thời gian luyện hóa thì nó sẽ trở thành pháp bảo bổn mạng. Theo tu vi của ngươi càng mạnh thì uy lực của Hồng Nguyên kiếm càng cao. Tinh Hồn chậm rãi giải thích. Có điều, ngươi không được phép bại lộ Hồng Nguyên kiếm, ít nhất là khi ngươi vẫn còn là đệ tử Thiên Kiếm Tông. Tận lực giấu kín nó lại, đến khi nào ngươi đủ thực lực thì để lộ cũng không muộn. Ta đã hiểu, Đa Tạ huynh. Cầm lấy cán kiếm, đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay, nhưng bên trong sự lạnh lẽo này lại là cảm giác thân thiết khó tả, tựa hồ như nó chính là một phần thân thể vậy. Lục Phong hiểu do ý tứ của Tinh Hồn, sau đó thu Hồng Nguyên kiếm lại, ôm quyền hướng Tinh Hồn cảm tạ, rồi sau đó rời khỏi động phủ của Tinh Hồn. Khi Lục Phong hoàn toàn khuất bóng, tiếng đàn bỗng dừng lại, còn Tinh Hồn thì đứng dậy, gương mặt trầm ngâm. Đã giải quyết xong vụ Điền Thanh, Lục Phong sống chết thế nào, tùy thuộc vào số mệnh của hắn. Điền Thanh và Điền Diệp chết, thế nào cũng sẽ bị Thiên Kiếm Tông điều tra ra, chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì vậy, trước khi điều tra ra, Tinh Hồn mới đem huyết tâm bảo và Hồng Nguyên kiếm đẩy sang cho Lục Phong, biến Lục Phong trở thành vật thế thân. Ban đầu, kỳ thực hắn chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau khi tạo ra phệ huyết thuật, đưa vào thay thế thần thôn vệ thất bại, Tinh Hồn mới nghĩ đến điều này. Lục Phong không hề phát hiện ra, bản thân hắn vừa là chuột bạch để Tinh Hồn quan sát uy lực của phệ huyết thuật đến đâu, lại vừa là thế thân nếu như sự việc bị Thiên Kiếm Tông điều tra ra được, đương nhiên chuyện đằng sau, Lục Phong sẽ không thể phát giác ra. Đã giải quyết xong xuôi, tiếp theo, chỉ thấy Tinh Hồn bước đến chính giữa đạo phủ, song thủ kết lại thành ấn, liên tục đánh ra vô số đạo thủ quyết. Long khẩu, mở. Tinh Hồn khẽ niệm một tiếng, từ bên dưới lòng đất, một đạo linh khí đậm đặc đột nhiên xông lên, bao trùm cả không gian bên ngoài đạo phủ. Thảm cỏ trở nên xanh tươi mềm mại, trên thảm cỏ xanh ấy có rất nhiều chồi cây nhỏ đống nhiên trồi lên, sinh cơ bừng bừng, chỉ hơn 10 nhịp thở đã phát triển thành một rừng cây xanh. Động phủ trống trải đột nhiên bị những gốc cây xanh này chiếm lấy, tuy nhiên nó không hề tạo ra cảm giác khó chịu trước mắt, ngược lại nó khiến cho người ta có gì đó chờ mong. Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Tinh Hồn đứng lặng thinh một chỗ, ánh mắt ngẩn lên ngắm nhìn bầu trời sao đêm. Một lần này liền chấm dứt mọi thứ. Hắn đứng như trời trồng, miệng lẩm bẩm, ánh mắt từ âm trầm dần dần trở nên u mê. Quyền 2, Bách luyện thành tiên lại ngày qua ngày, nhật nguyệt luân chuyển, luân phiên không chút thay đổi. Thiên Kiếm Tông, thí luyện vẫn tiếp tục diễn ra. Cho đến một ngày, chính là ngày thứ 15, trước một ngày nữa thì đến lượt Tinh Hồn ứng chiến. Hôm ấy, hắn xuất hiện ở bên ngoài đạo phủ, ngồi tại một thảm cỏ xanh trống vắng, âm thanh tiếng đàn du dương không ngừng vang lên. Ánh bình minh xuất hiện ở phía đông một cách chậm rãi, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Gió từ phương xa thổi đến, lướt qua thân thể hắn, như lưu lại một chút vân vương, sau đó gió rồi cũng lặng lẽ rời đi mất. Nửa ngày trôi qua, hắn vẫn ngồi tại đó, vẫn tiếp tục đánh lên thư âm thanh sầu bi đó, gương mặt trầm lặng, ánh mắt u mê, tựa hồ như đang chờ đợi. Bầu trời hôm nay rất lạ, buổi sáng không gian vẫn rất trong xanh, chỉ có một vài gợn mây trắng đồng bền trên bầu trời, nhưng đến canh trưa thì những đám mây đột ngột xuất hiện nhiều thêm, che kín bầu trời lại, khiến cho ánh mặt trời dần trở nên yếu ớt, đồng thời khiến cho không khí trở nên có gì đó rất khó chịu. Cho đến buổi chiều, trước tầm mắt tinh hồn có một bóng người xuất hiện. Đó là một cô gái trên thân mặc một bộ váy hồng với nước da trắng ngần, dáng người hơi gầy ốm, tựa khói sương mong manh của buổi sớm mai vậy. Mái tóc đen mượt đồng bền tựa áng mây đen, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt trong tựa là nước, đôi môi hồng nhạt tựa như cánh hoa vừa mới nở. Khi nàng xuất hiện, tiếng đàn dừng hẳn lại, gió đột nhiên cũng ngừng thổi, thời gian như bị cô độc lại, phảng phất như đánh dấu thời khắc này. Tinh hồn ngẩn mặt nhìn lên, sự u mê càng lúc càng chiếm lấy hết tâm trí hắn, điều đó có thể nhìn rõ được thông qua đôi mắt. Ta đã nghĩ nàng sẽ không đến. Tinh hồn từ từ đứng dậy, giọng nói trầm lặng chậm rãi vang lên. Hôm nay là sinh thần của ta. Bóng người nhỏ bé mong manh ấy, dĩ nhiên chính là Tiêu Yiyi đã mất tích khoảng thời gian gần đây. Thời gian này, tinh hồn không rời khỏi độc phủ, không tập trung tu luyện, chỉ lặng lẽ ngồi đây đánh đàn, chính là chờ đợi Tiêu Yiyi xuất hiện. Ta nghe thấy tiếng đàn trong gió, nên ta đến đây. Ta vẫn luôn ở đây chờ đợi nàng, nhưng nàng có quyền lựa chọn. Tiêu Yiyi cúi đầu nhìn hai mũi chân, mái tóc hơi rũ xuống khiến cho tinh hồn không nhìn rõ được biểu cảm của nàng như thế nào. Tinh hồn, huynh đã từng hứa cùng muội đi ngắm hoa anh đào. Huynh đã từng đáp ứng ta. Trong đầu Tiêu Yiyi, không hiểu sao câu hứa này tự nhiên xuất hiện, khiến cho bản thân nàng đột nhiên không tự chủ thoát ra. Đến khi ngẫm nghĩ vài giây thì mới biết, trong những hình ảnh chợt thoáng qua trong phút chốc trước đây, câu hứa này chính là một trong số đó. Không gian càng lúc càng trở nên im ắng lạ thường, như đang chờ đợi khoảng khắc nào đó. Phải, ta đã từng đáp ứng. Nhưng đó không cô, Tiêu Yiyi tinh hồn đột nhiên thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi hiện lên một sự thất vọng. Hắn đã kỳ vọng và chờ đợi, đáng tiếc khoảng khắc trước đây đã không còn nữa, và có lẽ sau này cũng không bao giờ xuất hiện trở lại. Mà không chỉ riêng gì tinh hồn, ngay chính bản thân Tiêu Yiyi cũng cảm thấy như vậy. Có gì đó rất gượng ép mà chính nàng cũng không giải thích được. Cô vẫn là chính cô. Trời đã tối, Tiêu Yiyi, cô về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, mang theo thất vọng, tinh hồn chuyển người lại, cất bước bỏ đi. Tiêu Yiyi gương mặt sụ lên một giây, tựa hồ không chấp nhận được bản thân lại thua cuộc như vậy, nàng đã suy nghĩ rất rõ, nhất định phải giúp đỡ bằng được Dương Tiên Quân. Thế nên nàng không dễ dàng từ bỏ, vội đuổi theo tinh hồn, khi đến gần hắn thì giơ hai tay ôm lấy cánh tay tinh hồn, biểu cảm gương mặt nhõng nhẽo khác hẳn dáng vẻ nội tâm ban nãy. Người năm đó cũng đi ngắm hoa anh đào với cô gái Tô Hân Nhi đó, vì sao lại không muốn đi với ta? Vì cô không phải nàng ấy, mặc dù cả hai rất giống nhau. Tinh hồn lãnh đạm đáp, không bởi vì sự nhõng nhẽo của Tiêu Yiyi mà bước chân đình chỉ. Muội còn nhớ trước đây chúng ta cũng từng ngắm hoa anh đào một lần, nhưng lần đó huynh rất miễn cưỡng, dù vậy muội vẫn rất vui, lần đó chính là lần đầu tiên muội hẹn hò với một nam nhân. Giọng nói Tiêu Yiyi đột nhiên vang lên bên hai, không phải là giọng nói với thái độ đánh đá nhõng nhẽo nữa, mà giọng nói này mang theo một cô hối tiếc, cũng là một nỗi niềm hạnh phúc biến mãn. Bước chân của hắn sững lại chỉ bởi vì một câu nói này, thân thể đứng ngây ra, gương mặt vừa kinh hãi, trong đôi mắt hiện lên một tia bi thương. Giọng thì thào yêu đuối khe khẽ ấy, tựa hồ như được quay lại thời điểm ấy, thời điểm năm tháng tang thương đã qua nay chợt trở lại. Tại Vân Kiếm Phong, Dương Thiên Quân như thường lệ ngồi dưới gốc cây đại thụ tu hành, đột nhiên trái tim hắn vang lên âm thanh thình thịch, tựa hồ như đang bị một thứ lực lượng thần bí nào đó kích thích. Dương Thiên Quân đột ngột mở ta hai mắt ra, trong đôi mắt đủ loại cảm xúc xen lẫn, miệng nở một nụ cười tà dị tràn đầy hưng phấn. Chính là nó. Dương Thiên Quân nhìn về một phương hướng, chính là phương hướng động phủ của tinh hồn, lại tiếp tục thều thào phấn khích. Chỉ cần một chút nữa thôi. Yiyi, nàng không được phép thất bại, không được phép để ta thất vọng. Trong lúc Dương Thiên Quân tràn ngập phấn khích, thì phía trước động phủ của tinh hồn, một hương thơm nhàn nhạt nhưng vô cùng thanh dịu ẩn trong cơ gió truyền đến. Tinh hồn, huynh có thể cùng muội. Tiêu Yiyi vốn trong lòng rất đắc ý bởi vì đã kích động được tinh hồn, nhưng trong một khắc thốt ra câu này, trái tim của nàng như bị co thắt lại, một cơn đau vô hình truyền đến, nhưng chẳng biết quỷ thần sai khiến thế nào, Tiêu Yiyi vẫn tiếp tục câu nói đang răng rợ. Đi ngắm hoa 10 vạn dặm lần cuối cùng. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, gió báo nổi lên bất chợt, không gian bầu trời trên cao có vô số tiếng gió đang gào thét dữ dội, hơi thở ở mức ngày một đậm đặc, chính là dấu hiệu của một cơn mưa nặng hạ sắp kéo đến. V.S. Cảm ơn à âm dương ạ sao và lưỡi liềm đã tặng 3 châu, 16 nguyệt phiếu, 66 cảm ơn giãn đồn 15196 đã tặng 10 nguyệt phiếu đại gian nào đó tặng 10 ca đậu nữa đủ 10 chương mai thả bông nào, ngay quy 2 chương 191, bóng người trong cơn mưa. Quy 2 chương 191, bóng người trong cơn mưa. Quyền 2, bách luyện thành tiên chương 191, bóng người trong cơn mưa. Tiêu Yiyi sắc mặt trắng bệnh, chỉ thấy phía trước là một vườn hoa anh đào đang nở rộ ra, hương thơm nhàn nhạt dịu dàng chính là từ vườn hoa anh đào này khuếch tán ra, ẩn trong làn gió lan tỏa khắp không gian. Từng cánh hoa phiêu giật rơi vào trong khoảng không, khung cảnh tuyệt đẹp khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Chỉ thấy tinh hồn giơ bàn tay về phía trước, một vài cánh hoa anh đào vô tình đậu vào lòng bàn tay hắn. Hoa anh đào đã nở rộ. Tinh hồn nhìn những cánh hoa anh đào vô tình lưu lại trên bàn tay hắn, đột ngột một cơn gió lại thổi qua, một lần nữa mang những cánh hoa ấy bay đi. Phía đằng sau, Tiêu Yiyi ngã quỵ xuống đất, đôi mắt đỏ lên, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống đôi gò má của nàng. Bên hai, giọng nói trầm lắng của tinh hồn vang lên, vẫn là hoa anh đào, nhưng nó không phải hoa anh đào năm đó. Hắn nắm bàn tay lại, rồi sau đó thả lỏng bàn tay ra, chính giữa lòng bàn tay không còn lưu lại bất kỳ một cánh hoa nào nữa. mà khu vườn hoa anh đào nở rộ tuyệt đẹp nên thơ phía trước, chỉ trong thoáng chốc khi mà cơn gió thổi qua thì đã chẳng còn lấy một bông hoa nào nữa. Dường như tất cả đều là ảo ảnh, đều đã tan biến theo hoài niệm mà tinh hồn vẫn luôn bám víu bấy lâu nay. Nhắm mắt lại để hồi tưởng lại khuôn mặt với nụ cười tươi sáng tựa ánh mặt trời ấm áp ấy, mở mắt ra thì chỉ thấy một khung trời tăm tối. Quá khứ đẹp đẽ ấy đã đến lúc buông bỏ. Tinh hồn nhìn khung trời tối tăm đột ngột xẹt qua một tia sáng, ngay sau đó vài giây là tiếng sấm nổ vang trời, nghe như tiếng gầm của thiên địa. Tiêu Yiye, cô đi đi. Cơn mưa nặng hạt bất ngờ rơi xuống cả một khung trời rộng lớn, không gian trở thành một màu trắng xóa hư huyễn che khuất tầm mắt. Có hai bóng người đứng dưới cơn mưa, một kẻ ngồi bệnh dưới đất lặng lẽ đứng dậy, nhìn đôi mắt của nàng đỏ ửng, tựa hồ đang khóc rất nhiều, chỉ là đã bị cơn mưa trắng bệnh kia che giấu đi. Còn người kia thì mang theo một sự cô độc xám xịt bước về phía trước, ngồi xuống đôi đất nhìn về phía tây, nơi mặt trời chuẩn bị xuống núi nhưng đã bị đám mây khổng lồ trên bầu trời phủ kín. Mặc cho những giọt mưa nặng hạt rơi xối xả vào mặt, hắn vẫn lặng im chịu đựng. Tại Vân Kiếm Phong, Dương Thiên Quân ngẩn mặt nhìn lên trời cười lớn. Tinh hồn ơi tinh hồn, rốt cuộc ngươi cũng đã thua ta, ha ha ha. Dương Thiên Quân đã cảm nhận được sự kiên định của tinh hồn đã hoàn toàn sụp đổ, đã bị thần cổ của hắn ngự trị trong tâm, trở thành một hạt giống bị hắn nô dịch. Nhưng ngay vừa lúc Dương Thiên Quân vui mừng thì một tiếng thịch thật lớn từ trong cơ thể đống bọc ra. Không không thể nào. Dương Thiên Quân gương mặt đại biến, đôi mắt nổi lên gân đỏ chi chít. Khốn kiếp, tinh hồn, ngươi dám lừa ta. Dương Thiên Quân nội tâm tức giận hét lớn, bởi hắn cảm giác thần cổ mà hắn lưu lại trên người Tiêu Yiye thời điểm phá vỡ sự kiên định của tinh hồn chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, Đại Thiên Chi Tâm lại bị một cỗ lực lượng áp bức khủng bố đang không ngừng bảo mòn và xâm chiếm. Đại Thiên Chi Tâm chính là chủ thể của tất cả thần cổ mà Dương Thiên Quân gieo xuống trong tâm của rất nhiều người, kể đến như Tuy Kiếm, Hạng Hạo, Lôi Thần, Thượng Quan Lãnh những thiên tài nổi bật tại Thiên Kiếm Tông, và còn rất nhiều người đang sinh hoạt ở nhiều nơi khác nữa. Trong thời khắc chủ thể bị nguy hiểm thì thần cổ trong tâm của bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Cơn đau nhói như trái tim bị bóp nát, cảm giác đau đớn không gì sánh được khiến cho bọn họ mất đi sức lực, hai tay ôm ngực, thân thể ngã quỵ xuống đất trong sự sững sờ của rất nhiều người. Hạng Hạo, huynh bị làm sao vậy? Tuy Kiếm sư huynh lập tức truyền tin cho các vị trưởng lão đến xem tình hình của bọn họ. Người đâu, đem những người có dấu hiệu bất thường đến Linh Đan Phong ngay lập tức. Buổi thí luyện hôm nay hủy bỏ, tập trung đưa người bị thương cứu chữa. Triệu tập đường chủ Hình Kiếm Đường, mở rộng điều tra tìm hiểu nguyên nhân. Nhất định là có kẻ nào đó đã giở trò, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Từ nội môn đến ngoại môn, từ các thiên tài xuất chúng đến những đệ tử tưởng chừng như bình thường đột ngột bị đột quỵ một cách bất thình lình, vô hình trung khiến cho Thiên Kiếm Tông một hồi loạn lạc. Chỉ là bọn họ không biết, kỳ thực nguyên nhân chính là do tuyệt thế thiên tài bấy lâu nay họ vẫn luôn tôn sùng Dương Thiên Quân gây ra. Tần lão, cứu ta! Đau đớn kịch liệt khiến cho gương mặt hắn ta trở nên bị biến dạng, Dương Thiên Quân lấy hết sức lực hét thảm một tiếng, rồi sau đó không thể chống lại cỗ lực lượng xâm thực kia, hắn ta hét lớn lên một tiếng. Ngay lập tức, Tần lão xuất hiện ngay bên cạnh Dương Thiên Quân với biểu tình nghiêm trọng. Chỉ thấy Tần lão tiên lực trong cơ thể cuộn trào ra, bàn tay áp vào giữa lưng Dương Thiên Quân, điều động tiên lực giúp Dương Thiên Quân chống lại lực lượng xâm thực kia. Lực lượng xâm thực mặc dù bá đạo, nhưng so với tu vi cao thâm khó dò của Tần lão chẳng khác gì đom đóm so với mặt trăng. Bên trong thần hải, khi mà Đại Thiên Chi Tâm bị bóng tối huyền bí tà dị xâm thực thì bỗng nhiên một cỗ tiên lực màu vàng kim xuất hiện, tiên lực màu vàng thần uy hơi động một phát lập tức đánh nát sức mạnh xâm thực kia, một lần nữa khiến cho thần hải của Dương Thiên Quân trở lại bình thường. Để chắc chắn thêm, Tần lão lại vận chuyển tiên lực điều hòa Đại Thiên Chi Tâm, không để Dương Thiên Quân bị ảnh hưởng nữa. Bất quá, Dương Thiên Quân bởi vì bị phản vệ cắn trả, tinh thần suy kiệt, sau khi được Tần lão giải vây thì liền ngất lịm đi. Tuy lăn ra bất tỉnh, nhưng tình huống của hắn không còn đáng lo ngại nữa. Khi Dương Thiên Quân được giải vây thì những đạo thần cổ cũng ổn định trở lại, không còn xuất hiện dấu hiệu bị phản vệ cắn trả ngược nữa. Bọn họ ổn rồi, không còn đáng lo ngại nữa. Tại Linh Đan Phong, có thể nói từ thời điểm Thiên Kiếm Tông khai cơ lập nghiệp, Linh Đan Phong được dựng lên thì đây chính là lúc tiếp nhận nhiều đệ tử nhất, mà những đệ tử này đại đa số đều là trụ cột tương lai của Thiên Kiếm Tông cả. Khánh lão, một trong những vị trưởng lão chấp trưởng Linh Đan Phong sau khi xem xét tình hình của đám đệ tử đột nhiên tính mạng bị nguy cấp dần ổn định trở lại thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đoàn Lương, Đoàn Chính, Đoàn Đại Bảo, ba người các ngươi sắp xếp các đệ tử tạm dịch chăm sóc bọn họ, tuyệt đối không được để sơ sót xảy ra. Ba huynh đệ Đoàn Lương, Đoàn Chính và Đoàn Đại Bảo đội ôm quyền đồng thời đáp, sau đó liền chỉ đạo phân chia công việc cho những đệ tử tạp dịch. Ba huynh đệ bọn hắn đi theo Khanh Lao đã hơn trăm năm, được Lao hướng dẫn công việc tại Linh Đan Phong, nhất là Đoàn Lương mặc dù thường xuyên ăn chặn, ăn nút lót, nhưng lại rất thông minh sáng dạ, làm việc rất tốt. Giao việc cho ba người bọn hắn, Khanh Lao rất yên tâm. Sau khi giao phó xong, Khanh Lao lại tiếp tục bàn luận chính sự với những vị trưởng lão khác. Khanh Lao, đã tìm ra được nguyên nhân chưa? Nguyên Tử Chân Nhân gương mặt nghiêm trọng, chuyện lần này rất lớn, bởi đa số những người xảy ra kịch biến đều là những trụ cột tương lai của Thiên Kiếm Tông cả. Thế nhưng chỉ thấy Khanh Lão lắc đầu, gắt, lão phu bất tài, nhất thời không thể tìm hiểu ra được nguyên nhân chuyện lạ này. Khanh Lão đừng tự trách, chuyện này xảy ra quá bất ngờ, thế nên trong thời gian ngắn khó lòng truy ra. Thấy Khanh Lão biểu hiện thở dài thất vọng, Nguyên Tử Chân Nhân bèn an ủi, hy vọng Hình Kiếm Đường điều tra được nguyên nhân. Dù sao ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là đệ tử bên Hình Kiếm Đường. Nguyên Tử Chân Nhân xoay người nhìn ra cửa sổ, phóng nhãn quang nhìn cơn mưa trắng xóa nặng hạt không ngừng rơi xuống. Cơn mưa này thật kỳ lạ. Cơn mưa này bất chợt tập đến vừa đúng lúc những đệ tử thiên tài ngã quỵ xuống, không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Đột nhiên, ánh mắt Nguyên Tử Chân Nhân nhướng mày lên, trong ánh mắt hiện ra một tia dị quang. Kia là? Cảm thấy có gì đó rất không bình thường, Nguyên Tử Chân Nhân thân thể hơi động, trong chớp mắt hóa thành một đạo thanh quang, chỉ trong hai nhịp thở đã biến mất khỏi Linh Đan Phong. Nguyên Tử Chân Nhân đang phi hành với tốc độ nhanh nhất có thể. "Phó tông chủ, ngài đi đâu vậy?"
"Cứ ở lại đó, không cần đi theo ta."
Dứt lời, Nguyên Tử Chân Nhân liền phóng đi mất. Trên đường đi, Nguyên Tử Chân Nhân vô tình bắt gặp một người khác nữa.
"Hạ à không, Hồng quản sự, ông cũng cảm giác được nó."
Hồng quản sự gương mặt giàn mua, râu ria với mái tóc bị nước mưa dính ướt gật đầu.
"Phải, khí tức rất kỳ lạ.
Những ngoại môn trưởng lão Tiên Kiếm Tông, đa số tu vi đều từ linh tiên cảnh trở xuống, thế nên không cảm giác được cố khí tức nhàn nhạt kia. Còn Nguyên Tử Chân Nhân, tu vi đã bước vào thiên tiên cảnh, vậy nên nhận ra được một chút. Ban đầu, y còn tưởng lão ảo giác, nhưng bởi vì sự việc kỳ lạ xảy ra cùng lúc, thế nên không thể không nghi ngờ được, đành phải tự mình chạy đi xem thử. Không ngờ lại gặp được Hồng Chấp Sự, so với Hồng Chấp Sự, Nguyên Tử Chân Nhân yếu kém hơn nhiều lắm, vì vậy càng khẳng định rằng trực giác của bản thân là chính xác. Hướng đến nơi tán ra luồng khí tức kỳ lạ, đến nơi thì mới phát hiện nơi này là một cái động phủ cấp thấp của ngoại môn đệ tử. Đây là... Nguyên Tử Chân Nhân ngạc nhiên, ánh mắt nhìn xuống trông thấy một khu vườn lủi tàn với những gốc cây sơ xác, rồi sau đó dừng lại ở một bóng người đang ngồi xếp bằng đang đắm mình trong cơn mưa lạnh lẽo.
"Ê, cảm ơn bạn Phú Mèo đã tặng một kim đầu, 10 ca đầu, ngay hôm nay có chút trục trặc kỹ thuật nên không đủ 10 chương, thật ngại quá. Ta sẽ tự phạt bằng cách nâng từ thả 10 chương lên 13 chương, hiện tại đang trước 7 chương, hai hôm sau sẽ trả 5 chương còn lại. Sau khi trả nợ xong, ta sẽ có thông báo mới về thả bom, ngay cảm ơn đã ủng hộ."